Ken ken hai tiếng. Tô Văn cùng Phùng Thiên Tinh bị roi mang theo cự lực đánh bay ra ngoài, một ngu mở máu kém chút phun ra. Cảm nhận được phía sau lưng hàn ý, Ngụy Bình không để ý chính kinh bị hao tổn, lại lần nữa cường chống nội lực, cánh tay kéo theo roi ảnh, thuận thế tránh né phí dụ cùng Lý Diễm Linh đồng thời, roi dài tựa như thiết thương đâm về Trác Mộc Phong. Huyết hoa bắn tung tóe mà ra. Ngụy Bình né tránh rất nhanh, nhưng vẫn là bị phí dụ cùng Lý Diễm Linh phá vỡ phía sau lưng, hắn lại không quan tâm, chỉ là nhìn xem Trác Mộc Phong cười to nói, ngươi đi chết à. Còn chưa dứt lời, trên roi dài gai nhọn, đột nhiên như mưa to gió lớn bắn ra, gai nhọn ma sát không khí, phát ra làm người run sợ dị hưởng. Mấy người đều bị cái này ngoài ý muốn một màn kinh sợ, Lý Diễm Linh càng là hét dầm lên. Nguyên lai Trác Mộc Phong lúc này vị trí chỗ ở, vừa lúc liền là ba khối đá tảng tạo thành hẹp tiểu không gian, căn bản không có né tránh khả năng. Tô Văn càng là mặt mo đại biến, Trác Mộc Phong nếu là chết tại Tô gia, hắn vậy xong đời. Đang lúc mấy người coi là, Trác Mộc Phong chắc chắn phải chết lúc, thân thể của hắn đột nhiên quỷ dị địa nghiêng về phía trước, mũi chân lại chăm chú dính trên mặt đất, cả người cơ hồ song song kề mặt. Hóa cảnh niêm ý thập bát điệt. Khác biệt võ công có khác biệt đặc điểm, tại loại này kỳ dị hoàn cảnh dưới, nhất tinh cấp bậc niêm ý thập bát điệt, ngược lại so nhị tinh cấp bậc thần hành bách biến càng dùng tốt hơn. Phanh phanh phanh. Gai nhọn đánh vào vết đá, kích thích từng mảnh phấn bụi. Trác Mộc Phong bắn ngược mà lên, kiếm trong tay trước một bước rời tay bay ra, đánh út về phía lực lượng dùng hết Ngụy Bình. Phốc một tiếng, Ngụy Bình vai trái bị xuyên thủng, còn không đợi hắn kịp phản ứng, theo sát mà lên Trác Mộc Phong sử dụng đại cầm nã thủ, một thanh tan mất đối phương hai tay, đồng thời lấy bế huyệt tuyệt thủ khống chế đối phương. Bang chủ, cơ hồ là đồng thời, đầu chọc cùng Thiết Hán vậy chạy tới, Trác Mộc Phong rút ra trường kiếm, hờ hững nói, đến bư a lúc. Hai người chỉ có chân khí ngũ trọng tu vi, đừng nói cùng Tô Văn bọn người liên thủ, liền là Trác Mộc Phong một người, vậy có nắm chắc đánh bại bọn hắn, tự nhiên nhẹ nhõm giải quyết chiến cuộc. Lần này làm phiền Tô đại gia. Trác Mộc Phong ôm quyền cười nói, sao dám, Trác thiếu hiệp mới là thần võ bất phàm, công lực hơn người. Tô Văn lời nói cũng không hoàn toàn là khách sáo. Vừa rồi một trận chiến, hắn thấy danh mạch, cho dù là chính diện giao thủ, Trác Mộc Phong vậy nhiều nhất so Ngụy Bình yếu đi một bậc, nhưng luận tùy cơ ứng biến, kẻ này hơn xa Ngụy Bình loại này lao giang hồ. Thật muốn một đối một sinh tử quyết chiến, Ngụy Bình chưa hẳn có thể thắng. Đừng quên, Trác Mộc Phong mới chân khí tứ trọng cảnh giới. Trong lúc nhất thời, Tô Văn tâm thần kịch chấn, hắn không hiểu có loại dự cảm, trước mắt cái này vĩnh viễn trên mặt hơi cười thiếu niên, tuyệt không phải vật trong ao. Phí dụ ba người cũng là thần sắc khác nhau. Nhất là phí dụ, cho dù thấy tận mắt toàn bộ quá trình, hắn vẫn như cũ không thể tin được, Trác Mộc Phong thế mà thật chế phục tam sắc bang ba vị cao thủ. Có trời mới biết, ngay từ đầu hắn theo đối phương tới, hoàn toàn là ôm chế rêu tâm tính. Hít sâu một hơi, phí dụ biết, mình nhất định phải chuyển biến đối Trác Mộc Phong cái nhìn. Mấy người ép Ngụy Bình bốn người rời đi giả sơn, mời Tô Văn né tránh về sau, Trác Mộc Phong tốt một phen bức cung. Kinh người là, Ngụy Bình cực kỳ kiên cường, lại sinh sinh gánh vác phân cân thác cốt thủ trà tấn, liền là không chịu nhả ra thừa nhận Hà Khôn sai sự. Mặt khác hai tên gia hỏa căn bản không phải người liên hệ, khẩu cung không có chút giá trị. Trác Mộc Phong linh cơ khẽ động, nhớ tới Vu Viện Viện đêm đó nhiếp hồn bí thuật, lúc này mệnh phí dụ ra roi thúc ngựa, chạy về Cô Tô Thành, hướng Vu Viện Viện bẩm báo việc này. Phí dụ đã đối Trác Mộc Phong tâm phục khẩu phục, lúc này lĩnh mệnh mà đi. Không có Ngụy Bình cùng hai vị phó bang chủ, tam sắc bang đối Trác Mộc Phong tới nói, cùng thùng rỗng kêu to không sai biệt lắm. Hắn căn cứ đầu chọc cùng Thiết Hán khẩu cung, tùy tiện xâm nhập trong đó, cầm đi tất cả tài vật. Đáng tiếc, chỉ là 50 lượng không đến. Bởi vì tam sắc bang liền là một cái lâm thời bang phái, cùng Tô gia giao dịch chỉ là một tuần kỳ thôi. Ha ha ha, Trác thiếu hiệp, lão phu cực kỳ mong đợi cùng ngươi dạng này thiếu niên anh hùng hợp tác ca. Sau này Tô gia toàn diện khôi phục cùng Huyền Thiết các giao dịch, cũng khôi phục giá gốc. Tô gia trong đại sảnh, Tô Văn nhiệt tình địa chiêu đãi Trác Mộc Phong cùng Lý Diễm Linh, chủ động mở miệng nói. Trác Mộc Phong có chút một người, nghe vậy cũng không đáp lời. Một bên Lý Diễm Linh lại nghiêm nghị quát lớn, Tô lão, cái này không thích hợp a. Các ngươi như thế ước hiếp Huyền Thiết các, càng là kém chút hại chết Trác đà chủ. Ngươi một câu khôi phục như thường liền không sao. Thật coi Trác đà chủ khoan dung độ lượng, ngươi liền có thể tùy ý ước hiếp sao? Tô Văn nghi ngờ nghi lỗ thai mình có vấn đề. Khoan dung độ lượng, còn bị tùy ý ước hiếp, ngươi xác định nói là Trác Mộc Phong. Tô Văn biết mình đối lý trước đây, đối phương sẽ không từ bỏ ý đồ, bất quá dựa theo lá thư này nội dung, hắn ở trong mắt Vu Viện Viện thế nhưng là có công chi thần, căn bản vốn không sợ bị uy hiếp. Đang định phản bác, liền nghe Lý Diễm Linh lo lắng nói, đầu chọc bọn hắn đã thừa nhận ngươi cùng tam sắc bang thông đồng một mạch, phần này khẩu cung, bây giờ từ Trác đà chủ bảo quản, Tô lão biết nên làm như thế nào a? Trước liên hợp Tô Văn xử lý Tam Sắc Bang, lại lợi dụng Tam Sắc Bang nắm Tô Văn, bực này thủ đoạn vô sỉ, đâu chỉ lệnh Tô Văn nghẹn họng nhìn chân chối, Lý Diễm Linh cũng là tiêu hóa một đoạn thời gian rất dài. Hiện tại chính miệng nói ra, nàng thực sự có loại tràn đầy không hài hòa ca mở xúc cảm thấy mình không giống người trong chính đạo. Hai thành, Tô đại gia, ta vậy không đề cập tới quá mức yêu cầu, về sau Tô ra khoáng sản, lấy thấp hơn giá gốc hai thành bán cho Huyền Thiết Các. Người nào đó nói chuyện, trực tiếp đưa ra hai đầu ngón tay. Người tại sao không đi đoạt? Tô Văn cả giận nói, chắc đà chủ, cái này thật quá mức a. Tô đại gia, ta hỏi qua hành tình, coi như thấp hơn hai thành, ngươi vẫn là có lửa, ai bảo ta khoan hậu rộng lượng đâu, biến thành người khác đến, ít nhất ép ngươi ba bốn thành giá. Nghe, đây không phải cùng ngươi thương lượng, mà là thông chi ngươi, bây giờ Hà Khôn xem ngươi là cái đinh trong mắt, ngươi không muốn lại mất đi Vu Viện Viện che chở a. Tô Văn tức giận đến kém chút giơ chân, liền không có gặp qua loại này qua sông đoạn cầu, liền một điểm tín dự đều không nói hỗn đản, nhưng Tô Văn bi ai địa phát hiện, mình thật không có biện pháp nào. Thật lâu trầm mặc về sau, đành phải cắn răng cứng rắn nuốt vào cái này thiệt thòi lớn. Tô đại gia liền là thức thời, liền là trà quá khó uống, đúng, tại hạ bang phái liền là kinh doanh trà lá sinh ý, Tô đại gia muốn hay không mua một chút. Lan. Tô Văn nhắm mắt lại, bằng không hắn sợ mình thực sự nhịn không được. Đối cái này được một tức lại muốn tiến một thức vô sỉ chi đồ động thủ. Chương 112, màu đỏ sấm dược thổ. Khốn cục giải quyết về sau, Huyền Thiết Các sinh ý tự nhiên khôi phục, với lại nghe nói mua sắm chi phí thấp hai thành, Huyền Thiết Các từ trên xuống dưới, đều đối chắc một phong bội phục muôn phần. Nguyên bản một chút người đối Hà Khôn rất là tin phục, bí mật còn lo lắng mới tới đà chủ năng lực có hạn, sẽ để cho Huyền Thiết Các ích lợi bị hao tổn, hiện tại toàn bộ ném ngoại trừ ý nghĩ thế này. Mặc dù còn không biết Chắc Mộc Phong cùng Hà Khôn đến tột cùng ai mạnh ai yếu, nhưng ít ra Chắc Mộc Phong không phải hoa mắt ù tai hạng người, cái này đầy đủ rồi. Huyền Thiết Các mỗi tháng mua sắm khoáng sản rất nhiều, hai thành chi phí, là một bút rất toàn cục mắt, Chắc Mộc Phong động qua chiếm làm của riêng suy nghĩ, nhưng về sau ngẫm lại, vẫn là coi như thôi. Trên đời đều thấu phong tưởng, vệ đạo minh sớm muộn sẽ biết, lừa gạt, chỉ hội tự tuyệt con đường phía trước. Nếu là đem Huyền Thiết Các kinh doanh tốt, tương lai tấn thăng đến địa vị càng cao hơn đưa. Thu hoạch tài nguyên chỉ có thể càng nhiều, không cần thiết mất đi dưa hấu nhặt ha tờ vư nở dê. Mặc dù nảy ra không ra ngụy bình miệng, nhưng Chắc Mộc Phong cũng không phải không có chút nào thu hoạch, chí ít từ ba vị phó bang chủ trong miệng, đạt được mấy môn võ học, tăng lên 2.000 điểm võ trụ giá trị. Cứ như vậy, hắn võ trụ giá trị liền đạt đến 9.130 điểm, khoảng cách 10.000 điểm càng gần. Mà quyền trụ giá trị còn có 161 điểm. Không có nhiều làm do dự, Chắc Mộc Phong lập tức chuyển hóa 90 điểm quyền trụ giá trị. Hắn muốn nhìn một chút, võ trụ giá trị đạt tới 10.000 điểm về sau, quyền võ tam trọng môn hội có phản ứng gì? Ầm ầm, một cỗ nhân luân chi khí từ đó môn khuyết tán mà ra. Chữ võ trụ quả nhiên phát sinh như sau biến hóa. Tổng giá trị, 10.030. Dược thổ tiêu hao giá trị, 3.000. Nhất tinh võ học tiêu hao giá trị, 100. Nhị tinh võ học tiêu hao giá trị, 500. Dược thổ tiêu hao giá trị tăng lên gấp đôi, tiến vào dược viên xem xét. Dược thổ nhan sắc từ trung hồng sắc, chuyển hóa thành màu đỏ sẫm, thổ nhưỡng bên trong, thậm chí còn có từng sợi màu đỏ sương mù bốc hơi mà ra, dị thường huyền liền diệu. Trước đó trung hồng sắc dược thổ, liền có thể để phổ thông dược liệu thuế biến đến gần vô hạn tại nhất tinh dược liệu, không biết hiện tại, có thể hay không vượt qua cái này là trời. Nếu là có thể, tuyệt đối sẽ đánh phá cái thế giới này nhận biết. Duy nhất tiếc nuối là, chữ võ trụ không có xuất hiện tam tinh võ học tiêu hao giá trị. Mang ý nghĩa vẫn như cũ không cách nào bắt lấy tam tinh võ học, mà chỉ dựa vào trường hà chính khí, Chắc Mộc Phong vĩnh viễn chỉ có thể là chân khí tứ trọng tu vi, cái này đại thần hạn chế hắn. Liên lấy trước đó đến nêu ví dụ, nếu là đổi thành tam tinh nội công, có lẽ một mình hắn liền có thể đánh bại Ngụy Bình. Xem ra cần càng nhiều võ trụ giá trị, mới có thể mở thả tam tinh võ học. Tích lũy võ trụ giá trị cũng không phải là một buổi chi công, Chắc Mộc Phong âm thầm ghi lại đồng thời. Rất nhanh đem lực chú ý tập trung đến dược thổ biến hóa bên trên. Hắn mua một bút giá rẻ phổ thông dược liệu, cắm vào 5 cây, còn thừa tính cả cựu biện lam liên, cùng một chỗ đặt ở dược thổ bên ngoài. Cứ như vậy kiên nhẫn đợi 2 ngày. Võ trụ giá trị chụp tới 6.000 điểm, để hắn có chút đau lòng, nhưng các loại nhìn thấy thuế biến dược liệu, loại này đau lòng lập tức chuyển hóa thành phấn khởi. 5 cây phổ thông dược liệu, có bô nở cây mặt ngoài lưu động nhàn nhạt rực rỡ, xem xét liền không là phàm phẩm, mặc dù như thế vẫn nhưng đánh giá ra chưa vượt qua là trời. Nhưng là mặt khác một gốc lại cực khác bình thường, không chỉ có quang hoa nội liễm, cách thật xa, liền có một cấu nghi nhân mùi thuốc sông và muối. Chắc Mộc Phong tự tin sẽ không nghe sai, đây là nhất tinh dược liệu độc hữu khí tức. màu đỏ sẫm dược thổ, thật làm cho phổ thông dược liệu lột xác thành nhất tinh dược liệu. Điều này đại biểu quá nhiều. So hiện nay về sau, hắn không cần tốn hao ra tỷ hệ nở rất lớn đi mua sắm tinh cấp dược liệu, chỉ cần dùng võ trụ giá trị bồi dưỡng liền có thể. Đã màu đỏ sẫm dược thổ, có thể làm cho phổ thông dược liệu biến thành tinh cấp dược liệu, như vậy nay sau tiếp tục cường hóa, có phải hay không có thể làm cho nhất tinh dược liệu, biến thành nhị tinh dược liệu. Cứ thế mà suy ra, chẳng phải là dựa vào dược thổ, liền có thể trồng ra trong truyền thuyết có thể ngộ nhưng không thể cầu tứ tinh dược liệu, thậm chí cả gần như không tồn tại ngũ tinh dược liệu. Chắc một phong tim đập loạn. Lại chờ lâu một ngày, phát hiện võ trụ giá trị không có giảm bớt, đại biểu gốc kia nhất tinh dược liệu đã chuyển hóa hoàn tất, vội vàng rút ra. Không biết có phải hay không là trùng hợp, thứ này lại có thể là phí ma thảo. Chuyển hóa sau phí ma thảo, nguyên bản màu xanh biếc biến thành màu xanh sẫm, bên trong có một cỗ gần như chất lỏng màu đen chậm rãi chảy xuôi, nhẹ nhẹ hít một hơi, nhạt nhẽo hương khí tràn vào trong mũi. Chờ sau một chốc, Chắc Mộc Phong có loại có chút choáng váng cảm giác, cho dù vận khởi nội lực, loại cảm giác này vẫn tồn tại. Nhất tinh cấp bậc phí ma thảo, có thể đối chân khí võ giả sinh ra hiệu quả. Mặc dù sớm có suy đoán, nhưng Chắc Mộc Phong vẫn là đại hỉ. Bất quá hắn chỉ có chân khí tứ trọng, có thể hay không đối chân khí cao đoạn, thậm chí đỉnh phong võ giả hữu hiệu, lại có bao nhiêu đại hiệu quả, trước mắt còn không biết, cần tiến một bước nếm thử. Nhổ nhất tinh phí ma thảo về sau, còn lại bô nở cây dược liệu, lại có hai gốc phát sinh biến hóa, thuận lợi chuyển hóa thành nhất tinh dược liệu, theo thứ tự là Thiền Ti Liễu cùng Tử Vân Hành. Chỉ là cuối cùng hai gốc, vô luận như thế nào nếm thử đều không phản ứng. Nói cách khác, không phải tất cả phổ thông dược liệu đều có thể biến thành nhất tinh dược liệu. Chắc Mộc Phong phát hiện, thuận lợi chuyển hóa ba cây phổ thông dược liệu, đều có đặc biệt hiệu quả, phí ma thảo gây nên choáng, mà Thiền Ti Liễu cùng Tử Vân Hành đều chỉ có thể dùng cho thông mạch. Còn lại hai gốc, thì cùng đại bộ phận phổ thông dược liệu giống nhau, công hiệu gì đều có một chút, nhưng đều không cực hạn, không có đặc điểm. Lại dùng cái khác dược liệu thí nghiệm một phen, kết quả như Chắc Mộc Phong phán đoán như vậy, chỉ có tại ở một phương diện khác đột xuất dược liệu, mới có thể chuyển hóa, lại phương diện này công năng tại chuyển hóa sau càng mạnh. Mắt thấy võ trụ giá trị còn lại 1030 điểm, Chắc Mộc Phong vung tay lên, lập tức hạ lệnh Huyền Thiết Các khuyết trương chiêu nhân thủ. Huyền Thiết Các lập hồ sơ vì tam lưu thế lực, có thể dung nạp 500 người, trước đó bởi vì lợi nhuận vấn đề, một mực duy trì tại 292 người quy mô. Đại Dương Thành hoàn cảnh rộng rãi, Chắc Mộc Phong đặc biệt dặn dò nhiều chiêu một chút người, nhưng hắn phát hiện, cho dù nhân số qua 500, quyền trụ giá trị vẫn như cũ là tháng 2 năm 78 điểm. Xem ra nhất định phải dựa vào pháp lệnh mới được. Võ trụ giá trị à, tiếp xuống nhất định phải làm nhiều vệ đạo minh nhiệm vụ, ai bảo ta vốn liền một bộ lòng hiệp nghĩa đâu. Kỳ thật Chắc Mộc Phong hoàn toàn có thể hướng bất nhập lưu thế lực ra tay, bộ lấy bí tịch, góp gió thành bão. Nhưng hắn tự nhận mặc dù không phải người tốt, vậy có điểm mấu chốt chỗ. Đều là thiện lương gây tai họa. Cô Tô Thành. Thiết Thủ Môn. Một tên đoạn lông mày người trẻ tuổi trầm ổn ngồi trong thư phòng, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, sắc mặt âm trầm đến dọa người. Thân là Thiết Thủ Môn người sáng lập. Hà Khôn tuổi còn trẻ, nhưng năng lực không tầm thường, ngắn ngủi thời gian 2 năm, hắn liền đem Thiết Thủ Môn kinh doanh đến biết tròn biết méo, bản thân thực lực cùng hy vọng, vậy ngày càng tại Cô Tô Thành thế hệ trẻ tuổi bên trong bị người chú mục. Chỉ từ hắn gia nhập nội minh nửa năm, liền tấn thăng trở thành đà chủ, liền có thể thấy được lốm đốm. Tại Hà Khôn nguyên bản trong kế hoạch, hắn đem lợi dụng Huyền Thiết các tài nguyên, chậm rãi lớn mạnh Thiết Thủ Môn tại khai thác mỏ lực lượng, hết thảy đều tiến hành đến đâu vào đấy. Ai ngờ trên nửa đường lại có thể có người hoành thò một chân vào, cướp đi Huyền Thiết Các. Càng làm giận là, gia hỏa kia không có bối cảnh, không có ngạnh thực lực, vẹn vẹn bởi vì vận may cứu được Vu Viện Viện. Không ai có thể phá hư hắn Hà Khôn định ra kế hoạch, cho nên hắn vụng trộm phái ra Ngụy Bình, liên hợp Tô gia chèn ép Chắc Mộc Phong, không nghĩ tới hành động lại thất bại. Ngụy Bình tên ngu xuẩn kia, có thực lực có nhân thủ, thế mà liền một cái Chắc Mộc Phong đều giải quyết không được, hắn lúc trước thật là mắt bị mù. Môn chủ, Lam công tử tới. Đang lúc trầm tư, ngoài cửa có người nhẹ hô một tiếng. Hà Khôn khẽ thở dài một cái, nên đến cuối cùng muốn tới, trước mắt việc cấp bách, là trước ứng phó qua vệ đạo minh đưa ra nghi vấn. Chương 113, muốn nhìn một trận trò hay. Lam minh chủ, hôm nay làm sao có rảnh đến hàn xá? Hà Khôn tiến vào đại sảnh, trông thấy đang tại châm trà Lam Tường, lập tức cười lớn chào hỏi, nhìn không ra nội tâm tình chập chờn. Lam Tường nhẹ nhàng một cười, Hà môn chủ, không nói gạt ngươi, tiểu đệ là có chuyện đến đây. Hôm nay sáng sớm, liền có người đến tiểu đệ trước mặt cáo trạng, nói ngươi liên hợp ngoại nhân, cộng đồng chèn ép nội minh huynh đệ, tổn hại nội minh lợi ích. Không nghĩ tới đối phương như thế ngay thẳng, Hà Khôn phản ứng cũng không chậm, đầu tiên là sững sờ, sau đó cả giận nói, là cái nào tại vu hãm Hà Mỗ. Lam Tưởng từ trong ngực xuất ra một phong thư, đưa tới, đây là Đại Dương Thành Tô gia gia chủ, tự mình viết cho minh chủ thư tín, người ta vô duyên vô cớ, tổng sẽ không cắn loạn Hà huynh một ngụm a. Hà Khôn xem xong thư về sau, không có trong dự liệu thất kinh, mà là lắc đầu nói, không nghĩ tới, lòng người có thể ác độc đến tình trạng như thế. Lam minh chủ có chỗ không biết, trước đó tại hạ phụ trách Huyền Thiết Các, cùng Tô gia thường có ma sát, tám thành là lao nhi này ghi hận trong lòng, ý đồ trả thù. Nghe vậy, Lam Tưởng khỏe miệng nhẹ câu, thuận miệng nói, nghe nói chắc một phong bắt lấy tam sắc bang bang chủ, chỉ là đối phương cự không hé miệng, hắn chính thỉnh cầu minh chủ chủ trì công đạo. Hà Khôn lại đồng ý gật đầu, nên như thế, thật hy vọng minh chủ có thủ đoạn ép hỏi ra chân tướng, tốt còn Hà Mỗ một cái trong sạch. Đang khi nói chuyện, hắn một mặt do dự bộ dáng, cuối cùng cắn răng từ trong ngực xuất ra một phong thư kiện, giao cho Lam Tưởng, Lam minh chủ, mời xem nhìn cái này. Lam Tưởng để lộ xem hết. Phát hiện lại là Tô Văn cùng một vị khác nội minh đà chủ lui tới thư tín, phía trên mịt mở nâng lên song phương hợp tác, cùng như thế nào lợi dụng tam sát bang, chèn ép chắc một phong. Cuối cùng còn có Tô gia ấn giám, cho thấy thư tín tính chân thực. Lam Tưởng cả kinh nói, Hà huynh y tư là, đây là Lâm Trung Nhật tâm lưu, giá hòa ngươi. Lâm Trung Nhật, chính là trên thư chỉ đà chủ. Hà Khôn bất đắc dĩ nói, Lam minh chủ phải biết, Lâm huynh cùng ta một mực không hợp, ta đương nhiên hy vọng phong thư này là giả. Cho nên chậm chạp không có lấy đi ra, không nghĩ tới ai. Xin hỏi Hà huynh, là khi nào chỗ nào, lại là như thế nào đạt được phong thư này? Hà Khôn thuận miệng đáp ra. Tốt, chuyện này ta hội tra rõ ràng, quấy rầy Hà huynh, cáo tử. Đưa tiễn Lam Tường về sau, Hà Khôn căng cứng mặt, lộ ra một vòng mỉa mai dáng tươi cười. Cái gọi là chưa thắng trước lo bại, hắn đương nhiên sẽ không được ăn cả ngã về không, sớm tại kế hoạch khởi động bắt đầu, Hà Khôn đã nghĩ kỹ đường lui. Hắn nói cho Lam Tưởng thời gian địa điểm, thậm chí đưa tin Lâm Trung Nhật thủ hạ, đều là có theo nhưng cha, lá thư này kiện vậy trải qua đặc thù gia công, ngoài nghề tuyệt đối nhìn không ra. Về phần Duy vừa đột phá miệng Ngụy Bình, ha ha, tính toán thời gian, hẳn là không sai biệt lắm một mệnh ô hô đi. Ta Hà Khôn làm việc, há hội lưu lại cho mình theo hầu. Hà Khôn im ắng địa cười lạnh. Về đạo viện, một chỗ đình nghỉ mát bên trong, Hoa Vi Phong sờ lên thư tín, cau mày nói, không giống giả tạo. Lam Tưởng khoan thai nhẹ cười, nhắc tới cũng xảo, ta vừa lúc biết cô Tô Thành bên trong, có người thích nhất mô phỏng chữ cổ họa, bồi công phu nhất lưu, hắn có thể đem ấn giám tùy tiện tái giá đến khắc một phong thư bên trên, mà để ngoại nhân nhìn không ra. Hoa Vi Phong nghi ngờ nói như vậy, ngươi vẫn là hoài nghi Hà Khôn. Nhưng ngươi không phải y theo hắn khẩu cung, tra qua Lâm Trung Nhật sự tình, hết thể là thật sao? Lam Tưởng nói, thế nhưng là Lâm Trung Nhật thủ hạ chết. Hoa Sư Minh, ngươi tin hay không? Cái kia Ngụy Bình hẳn là cũng sắp chết. Ta xem Hà Khôn làm việc, từ trước đến nay giọt nước không lọt. Hoa Vi Phong có chút tức giận, ngươi đã xác định là hắn, vì sao không chọc thủng? Bởi vì vệ đạo minh cần thích hợp đấu tranh, chỉ có từ đó trổ hết tài năng người, mới có thể trở thành vệ đạo minh chân chính tinh anh. Một cái chỉ hội đi thẳng về thẳng người, tha thứ ta nói thẳng, đến trên giang hồ vậy sống không lâu. Đợi lát nữa ta liền đem thư sự kiện tiết lộ ra ngoài, lại thêm một mùi lửa. Đến lúc đó, chắc Mục Phong, Hà Khôn, cộng thêm một cái Lâm Trung Nhật, ha ha ha, ta đã không thể chờ đợi được muốn nhìn một trận hảo hí. Hoa Vi Phong một mặt cổ quái xem lấy Lam Tưởng. Hắn thế nào cảm giác, người sư đệ này chỉ là thuần túy muốn xem náo nhiệt. Bất quá đối phương làm việc từ trước đến nay có chừng mực, có hắn khống chế, sự tình hẳn là cũng cùng lắm thì. Huyền Thiết Các kho tủi bên trong, Ngụy Bình miệng gói máu đen, con mắt to trận địa ngã trên mặt đất, trước khi chết tràn đầy không dám tin biểu lộ. Trải qua đại phu kiểm tra. Đối phương sớm đã trúng độc nhiều ngày, chỉ là độc chứng rất nhẹ, trước đó mình không có phát giác thôi. Cái này Hà Khôn vậy quá độc các ca. Phùng Thiên Tinh âm thầm liễu lưỡi, hung phạm không khó suy đoán, hắn chỉ là kinh hãi tại Hà Khôn thủ đoạn, tốt một cái đại sát thủ, quả nhiên chỉ có gọi sai tên, không có hô sai hảo. Phái người đem thi thể táng. Đối Huyền Thiết Các trưởng quỹ phân phó một câu, chắc một phong quay người đi ra kho củi. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có trông cậy vào có thể vặn ngã Hà Khôn. Vũ viện viện nữ nhân kia hận không thể mình chết, chỗ nào hội đứng tại phía bên mình. Càng không nói đến, Hà Khôn phía sau còn có một vị địa linh bảng sư phó, bản thân tư chất lại không kém, chí ít trong mắt người ngoài, mình giá trị không bằng đối phương. Vô luận là ở đâu bên trong, người đều là cực kỳ hiện thực động vật. Ngược lại là Ngụy Bình bộ tử, để chắc một phong đối Hà Khôn dâng lên mấy điểm hứng thú. Có vẻ như tên địch nhân này, thủ đoạn thật không đơn giản a. Thật thú vị. Đà chủ, tiếp xuống nên làm cái gì? Lý Diễm Linh theo tới hỏi. Chắc Mộc Phong rất chân thành xem lấy nàng, Diễm Linh, nói bao nhiêu lần, tất cả mọi người là bằng hữu, gọi ta Mộc Phong liền có thể, hô đà chủ nhiều sinh điểm. Ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi không biết xấu hổ sao? Lý Diễm Linh âm thầm đậu đen rau muống, không quá muốn ly cái này cọ trên mũi mặt ra hỏa, trên mặt lại là hoàn toàn như trước đây dáng tươi cười, không tiêu không gấp. Thật là làm quan hệ xã hội nhân tài. So ra mà nói, Phùng Thiên Tinh còn kém rất nhiều, trên mặt loại kia chán ngán biểu lộ là có ý gì? Chắc Mộc Phong nói, Phùng Huynh, làm phiền ngươi đi nói cho Vương Lão, để hắn thanh toán tháng trước lương tháng, mặt khác lại đi chợ mua 3 con khoái mã, buổi chiều xuất phát về Cô Tô Thành. Phùng Thiên Tinh ha hô cờ mô mờ, muốn nói vì sao a để cho ta đi, nhưng nhìn xem Chắc Mộc Phong cùng Lý Diễm Linh, ánh mắt lại cổ quái mấy điểm, quay đầu đi. Loại này thấp e cờ biểu hiện, khó trách lâu như vậy vẫn là cái tiểu đội trưởng. Vài ngày sau, ba người trở về Cô Tô Thành. Vệ đạo viện cách mỗi mấy ngày, đều hội tuyên bố trừ ma vệ đạo nhiệm vụ, chỉ cần hướng Hoa Vi Phong yêu cầu nhiệm vụ nội dung liền có thể. Chắc Mộc Phong tìm tới đối phương, yêu cầu toàn bộ nhiệm vụ nội dung, cũng một hơi lựa chọn trong đó 5 hạng, thanh Lý Diễm Linh bọn người giật nảy mình. Khác biệt nhiệm vụ có khác biệt phong hiểm, huống chi địa điểm không dôn ở dê nhau, buôn ba qua lại, đơn giản có thể đem người mệt chết. Vì trừ ma vệ đạo, còn giang hồ một cái thái bình chính nghĩa, người mệt mỏi chút lại tính cái gì. Lưu lại một câu để cho người ta muốn giẫm chết hắn lời nói, Chắc Mộc Phong cất bước rời đi. Vì võ trụ giá trị hắn cũng là liều mạng, ngày hôm sau liền vội vàng rời đi Cô Tô Thành, trên đường đi phạm là nghe nói có làm sàng làm bậy, mà thực lực lại yếu ra hỏa, Chắc Thiếu Hiệp Tổng là cái thứ nhất trượng nghĩa xuất thủ, lệnh dân bản xứ vô cùng cảm kích. Chương 114, Viện Binh Trị Kinh Thần Đảo. Chắc Mộc Phong chỗ nhận nhiệm vụ, cơ bản đều là nhằm vào cá nhân, lại đối thủ thực lực sẽ không vượt qua chân khí thất trọng. Hắn cũng không muốn vì võ trụ giá trị đi mạo hiểm, nộ nhờ xuất hiện ngoài ý muốn làm sao bây giờ, làm gì chắc đó mới là vương đạo. Nhưng dù cho như thế, nhiều lần nhiệm vụ cũng thiếu chút xảy ra vấn đề. Không phải Chắc Mộc Phong yếu, mà là đối thủ quá giàu hoạt, hắn thực lực mạnh hơn tình báo truyền lại. Liều mạng sức chín châu hai hổ, cộng thêm mấy chỗ vết thương, Chắc Mộc Phong mới hiểm lại càng hiểm địa chế phục tất cả đối thủ. Đợi đến 5 cái nhiệm vụ hoàn thành, thời gian đã qua 2 tháng. Sưu tập bí tịch mặc dù thấp kém, nhưng số lượng không ít, võ trụ giá trị cuối cùng đạt đến 12.600 điểm. Trong khoảng thời gian này, Chắc Mộc Phong nghiêm ngặt quán triệt Thiếu Hiệp hành động chỉ nam, vô luận ở đâu, chuyện thứ nhất liền là gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Vậy đúng là như thế, lại để hắn đánh bậy đánh bạn, tại rất nhiều nơi đều bác ra hiệp danh, ai gặp đều muốn giơ ngón tay cái lên, nói một tiếng chân quân tử. Trừ cái đó ra, Chắc Mộc Phong thực lực cũng không có dậm chân tại chỗ. Hắn dùng thuế biến cửu biện lam liên, thiên ti liếu cùng tử vân hành, một lần nữa rèn luyện thủ thái âm phế kinh cùng thủ thiếu âm tâm kinh, khiến cho hai đầu chính kinh mềm dẻo độ tăng nhiều, một lần buộc phát nội lực càng nhiều. Bất quá Chắc Mộc Phong đối với cái này rất bất mãn. Hiệu suất quá thấp. Trọn vẹn 2 tháng, vì sợ hãi giảm xuống võ trụ giá trị, hắn không có bắt lấy mới võ học, cũng không có thôi hóa tân dược tài, tu vi đình trệ, thực lực tiến bộ cực kỳ có hạn. Xuyên qua đến nay, đây đại khái là hắn tiến độ chậm nhất một đoạn thời gian. Mà nếu muốn tiếp tục gia tăng võ trụ giá trị, chỉ hội so trước đó càng khó. Bởi vì phụ cận có thể diệt trừ tiểu ác bá, nên hành hiệp hắn đều làm cái lượn, còn lại toàn gây bất động. Buồn rầu về buồn rầu, tới gần cửa ải cuối năm, Chắc Mộc Phong vẫn là lên đường quay trở về Cô Tô Thành. Ma môn đại loạn. Quân hùng tề tụ kinh thần đảo, một lần diệt trừ ma môn ứng thiên châu phân bộ. Đúng lúc gặp Thánh Võ Liên Minh tuyên bố một thời kỳ mới, luận giang hồ, phố lớn ngõ nhỏ đều có thể nghe thấy người giang hồ tiếng nghị luận. Chắc Mộc Phong khó tránh khỏi hiếu kỳ, tiện tay mua một bản lật xem, thế mới biết gần nhất phát sinh trên giang hồ đại sự. Đông Chu có một viện song lâu, tam bang tứ minh, 5 nhà lục phái thuyết pháp, chỉ là 21 đỉnh cấp thế lực. Nhưng nếu là phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, cái này chút đỉnh cấp thế lực còn kém một đoạn. Thật đang ở vào giang hồ chi đỉnh thế lực bá chủ, có thể dùng một bài thơ quy thuận nạp. Thiên bẩm thần binh hàng kiếm hải, chính dương đừng rủ xuống chiếu nam cung. Mật thiên tĩnh nói ý bảo duyên, thu la cự ma độ phương đông. Một buổi xuyên thục lượng ma kha, tam thế đại huyễn thụ trường sinh. Bài thơ này bên trong ma chữ, chỉ liền là ma môn. Ma môn truyền thừa đã không thể thi, chỉ biết là mỗi lần thiên hạ đại loạn, đều có no cái bóng ở sau lưng quay phá. Nhất phồn thịnh thời kỳ, càng là một lần thống ngự qua tứ hải bát hoang. Đáng tiếc ma môn nhân tài quá nhiều, lại chia làm 4 đạo 12 lưu phái, lẫn nhau ở giữa ma sát không ngừng, đang kéo dài không ngừng bên trong hao tổn phía dưới, rốt cục sụp đổ, bị chính đạo hợp nhau tấn công, cuối cùng tại 300 năm trước, triệt để rời khỏi giang hồ sân khấu. Những năm này, lần lượt truyền ra ma môn cho tàn lại cháy tin tức, nhưng đều là hư hư thật thật, không có gây nên đầy đủ coi trọng. Thẳng đến lần này, ma môn vô tình đạo giả ý tản tin tức, kỳ thực tụ lại tinh anh, tại kinh thần đảo tổ chức tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội. Hắc hắc, không nghĩ tới Vu Minh chủ càng hơn một bậc, đồng dạng mượn danh nghĩa bế quan tên, vụng trộm trực đảo Hoàng Long, nghe nói lần này còn trọng thương Vô Tình đạo chi chủ. Ma môn cùng đồ, từ trước đến nay không biết lượng sức. Tiên huynh, nghe nói Kinh Thần đảo còn tại hỗn chiến, Tam Giang Minh các thế lực lớn, chính hiệu triệu các nơi chính đạo nhân sĩ tiến về tiêu diệt ma, nếu là có thể bắt giết ma đạo cao thủ, còn có cự giải thưởng lớn nhưng cầm, muốn không mau mau đến xem. Chính có ý đó. Một chút giang hồ khách hưng phấn cười to, vỗ bàn đi ra quán rượu. Chắc Mộc Phong dừng lại bước chân. Mình không phải đang lo khó mà siêu tập bí tịch sao? Kinh Thần đảo có nhiều như vậy ma đạo hung đồ. Tùy tiện bắt mấy cái, moi ra bí tịch, đều đủ tích lũy võ trụ đáng giá a. Vốn định trở về Mặc Trúc Bang, tâm niệm vừa động, Chắc Mộc Phong đi thẳng tới Vệ đạo viên. Rất khéo. Vu viện viện các loại một các vị cấp cao, đang thương lượng viện binh chỉ Kinh Thần đảo sự tình. Nhìn ra được, rất nhiều tuổi trẻ người đều dục dịch, muốn lợi dụng lần này ngàn năm một thở cơ hội, một lần danh dương giang hồ. Chắc Mộc Phong đã đến, ngoại trừ số ít mấy người, căn bản không người chú ý tới. Hoa Vi Phong nói, bây giờ Kinh Thần đảo rất loạn, theo sư phó truyền về tin tức, Vô Tình đạo chủ bọn người trọng thương lẩn trốn không giả, nhưng vẫn bảo tồn thực lực, không phải người bình thường không thể địch lại. Càng có cái khác chi nhánh ma môn cao thủ chạy về Kinh Thần đảo, muốn đục nước béo cò. Bây giờ nơi đó rồng rắn lẫn lộn, từng bước sắc cơ, nghe nói liền nhân hùng bảng cao thủ đều chết mất hai cái, ta khuyên mọi người cẩn thận một chút. Ngắn ngủi một câu, tại chỗ dập tắt một chút người đấu trí. Luận giang hồ, tin tức cực kỳ không rõ ràng, chỉ nói tình hình chiến đấu kịch liệt, nhưng không nói tàn khốc đến loại tình trạng này. Nhân hùng bảng cao thủ, danh xưng Đông Chu mạnh nhất 100 vị chân khí võ giả, thế mà lập tức chết mất hai cái. Phổ thông chân khí võ giả, chẳng phải là đi đều không nên đi. Lam Tường ở một bên nói bổ sung, ta Tam Giang Minh ngày trước phái ra 100 vị chân khí võ giả, chết hơn phân nửa, mất tích gần một nửa, bây giờ còn lại 5 người. T. Đám người hít khí lạnh. Tam Giang Minh thân là Đông Chu bốn minh một trong, có thể vì đó hiệu lực chân khí võ giả, không cần phải nói đều là cùng giai bên trong cực kỳ mạnh mẽ tồn tại, dù vậy, còn có nhiều người như vậy thương vong. Nội minh thành viên mặc dù phần lớn tâm cao khí ngạo, nhưng vậy có tự mình hiểu lấy, bọn hắn tuổi quá nhỏ, thực lực kém xa tít tắp rất nhiều giang hồ võ giả. Nếu như chuyến này có nguy hiểm tính mạng, vậy thật là muốn châm trước một phen. Vu viện viện nhìn quanh một vòng, thấy được đứng tại đám người hậu phương Chắc Mộc Phong, vậy không để ý tới hội, lạnh lùng nói, muốn đi Kinh Thần đảo, hiện tại ra khỏi hàng, chúng ta lập tức xuất phát. Mới còn khí thế dâng cao đám người, giờ phút này lặng ngắt như tờ, vẹn vẹn chỉ có mấy người đứng dậy, nhiều người hơn sau này co lại. Thấy thế, Vu viện viện vậy không ngoài ý muốn, chỉ là trong đôi mắt đẹp lóe lên một sợi vẻ khinh miệt. Vu Minh chủ, ta muốn hỏi một chút, chém giết ma đồ có ban thưởng gì sao? Một thanh âm vang lên, hấp dẫn ở đây người chú ý, trông thấy đặt câu hỏi người, rất nhiều người đều là sức sở. Ban đầu ở Vệ đạo viên tụ hội, bọn hắn tận mắt chứng kiến Chắc Mộc Phong đánh bại Kim Đế, cho nên đều nhận ra hắn. Vu viện viện không có trả lời, Lam Tường giải thích nói, bắt giết phổ thông giáo đồ, ban thưởng 1 lạng bạc, phổ thông đệ tử vì 5 lượng, đệ tử tinh anh 20 lượng, cùng hương chủ cung cấp, đà chủ vì 50 lượng, cũng có thể đạt được 2 môn nhị tinh võ học. Cấp bậc cao hơn đâu? Chắc Mộc Phong không thể chờ đợi được hỏi. Rất nhiều người kém chút lời, gia hỏa này có ý tứ gì? Hộ pháp cấp bậc, 1 cái 200 lượng, ban thưởng 3 môn nhị tinh võ học. Nếu là Vô Tình đạo chủ, thì thưởng 1.000 lượng, cũng ban thưởng 3 môn tam tinh võ học. Lam Tường giống như cười không phải cười xem lấy Chắc Mộc Phong. Thật nhỏ mọn, Vô Tình đạo chủ liền điểm ấy giá trị bản thân. Bất quá Chắc Mộc Phong cũng biết, dứt bỏ bạc không nói, tam tinh võ học đối với bất kỳ thế lực nào tới nói, đều không phải là có cũng được mà không có cũng không sao đổ vỡ, duy nhất một lần ban thưởng 3 môn, đã rất đại độ. Hắn lúc này bước chân, cùng lúc trước cất bước đi ra mấy người đứng chung với nhau. Chương 115, không thể ngoại lệ. Không được, ngươi không thể đi, quá nguy hiểm. Vu viện viện nhíu mày, đột nhiên quát lạnh nói. Hiệp nghĩa tại tâm ta, trung dũng khắc ta xương, vì trừ sạch tà ma, người an nguy tính cái gì, minh chủ không cần phải lo lắng ta. Chắc Mộc Phong khoát khoát tay. Rất khó tin tưởng, cái này một mặt chính nghĩa lâm nhiên ra hỏa, trước đó còn công khai địa hỏi thăm Lam Tường ban thưởng sự tình, hắn thật thanh tất cả mọi người khi đồ đần sao. Quỷ tài lo lắng ngươi. Vu viện viện đoán hận không thôi, nghĩ thầm nếu không phải ngươi đem đồ vật đặt ở Thập Nhị Yên Vũ lâu, lão nương ước gì ngươi đi chết. Trong miệng cường ngạnh nói, bây giờ Kinh Thần đảo chính là giết chóc chi địa, chân khí đỉnh phong võ giả đều muốn như dẫm trên băng mỏng. Ngươi mới chân khí sơ đoạn, đừng cho ta đi chịu chết. Nguyên nhân chính là như thế, ta mới chịu đi, nếu như người người đều keo kiệt tại mình mệnh, khi nào mới có thể trừ sạch ma đầu, còn thiên hạ giang hồ một cái an bình. Minh chủ, ta biết ngươi không muốn ta mạo hiểm, nhưng có thể hay không xin ngươi đem tiểu ái hóa thành đại ái, không cần như thế tự tư. Chắc Mộc Phong rõng rạc. La Hó Tư liền là biết ngươi sẽ không nhìn ta chết, cho nên mới càng phải đi, có một cái tinh tiểu cảnh cao thủ khi miễn phí bảo tiêu, đồ đần mới không cần. Vũ Viện Viện nhanh tức nổ tung. Cái gì gọi là đem tiểu ái hóa thành đại ái, còn như thế tự tư, không biết người, còn tưởng rằng nàng và hỗn đản này có quan hệ gì. Vũ Viện Viện tùy ý quét qua, phát hiện đám người ánh mắt đều là lạ, một chút người ái mộ càng là không che đậy ghen tị, lập tức càng thêm nổi nóng, hận không thể một trưởng phách đối diện vô sỉ chi đồ. Ta nhìn ngươi vẫn là trước áng chừng cân lượng đi, khác đến lúc đó vừa mới lên đảo, liền bị ma nhân đánh chết. Một tên ngũ quan lập thể, tướng mạo có thể xương tuấn lãng người trẻ tuổi nhìn xem Trác Mộc Phong, lạnh lùng nói ra. Các hạ là? Tại hạ Ngô Thiên. Chập lôi chỉ Ngô Thiên, vệ đạo minh lục đại hộ pháp một trong, mới có 18 tuổi, đã có được chân khí tầng 11 tu vi, trong giang hồ thanh danh không nhỏ, chính là công nhận có hy vọng nhất xông vào nhân hùng bảng cùng anh tú bảng nhân tài mới nổi. Ngô Thiên ái mộ Vu Viện Viện, tại toàn bộ Cô Tô Thành đều không phải là bí mật. Ngô Huynh nói là, nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ, nếu tại hạ không chỉ có không chết, ngược lại còn bắt ma đạo cao thủ đâu. Chắc Mộc Phong cũng không nóng giận, ngược lại cười nói. Ngô Thiên khinh thường một cười, vậy ta có thể nói với ngươi một cái chữ phục. Chắc Mộc Phong lắc đầu, ánh sáng miệng biểu thị có làm được cái gì. Ngô Huynh có dám hay không cùng ta đánh cược? Ngươi ta liền lấy bạc cùng võ học đánh cược. Bên thua phải hướng bên thắng cung cấp 30 lượng bạc, 2 môn nhị tinh võ học, cùng 10 môn nhất tinh võ học. Chắc Mộc Phong vơ vét rất nhiều, hoàn toàn không lo lắng võ học tài nguyên vấn đề. Về phần tiền tài, trong khoảng thời gian này hắn hành hiệp trượng nghĩa, vậy góp nhặt không ít. Đương nhiên, Chắc Mộc Phong cũng không có 100% tự tin tất thắng, cho nên tiền đặt cược nói tương đối bảo thủ. Lấy Ngô Thiên kiêu ngạo, hắn căn bản không thèm để ý Chắc Mộc Phong, nhưng nghĩ đến Vu Viện Viện khẩn trương Chắc Mộc Phong bộ dáng, liền cảm giác lửa giận thẳng vọt. Huống chi vạn chúng nhìn chừng chừng, mình nếu là không đáp ứng, chẳng phải là để cho người ta coi là sợ đối phương. Dù sao những năm này, trong nhà vậy vơ vét không ít bí tịch, đối với nhị tinh võ học cũng không đặc biệt để ý, liền khẽ nói, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Một lời đã định. Mắt thấy sự tình phát triển đến loại tình trạng này, Vu Viện Viện vậy không cách nào, cũng không thể cưỡng ép giam Chắc Mộc Phong đi, như thế sẽ chỉ làm người khác hiểu lầm, càng thêm ngồi vững mình cùng đối phương giao tình thâm hậu. Cái này lưu manh, làm sao không bị thiên lôi đánh chết tính toán. Vu Viện Viện tức đến xanh mét cả mặt mày, nói câu xuất phát, liền không rên một tiếng địa đi ra ngoài. Có người thấp giọng nói, ngươi nhìn minh chủ sinh khí bộ dáng, nên sẽ không thật thích Trác đà chủ đi, đều nói anh hùng cứu mỹ nhân dễ nhất bắt được lòng người, nguyên lai liền minh chủ cũng không thể ngoại lệ, ai. Vu Viện Viện chân hạ một cái lảo đảo, kém chút quay đầu giết cái này nói chuyện không mang theo đầu góc ngớ ngẩn. Nô Thiên đám người sắc mặt vậy rất khó coi. Bởi vì đều cảm thấy Vu Viện Viện đối đãi Trác Mộc Phong thái độ không tầm thường, quá mức lo lắng đối phương an nguy. Cho tới vừa mới xuất phát, cái này cỡ nhỏ đoàn đội bầu không khí đã trở nên thập phần cổ quái. Ninh Tể Thành chi nam, kết nối lấy một vùng biển, đứng tại bên bờ, liền có thể trông thấy nơi xa thành đàn hòn đảo, chính là đại danh đỉnh đỉnh Thiên Sơn quần đảo. Kinh thần đảo chính là Thiên Sơn quần đảo bên trong một tòa. Đám người trải qua nửa tháng lặn lội đường xa, vừa đến bờ biển, lập tức đi thuyền ra biển. Chắc Mộc Phong phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía còn có lớn lớn nhỏ nhỏ như dệt thuyền cùng thuyền đánh cá, trên thuyền người đều là bội đao mang kiếm, cũng đều là đi kinh thần đảo võ lâm cao thủ. Bình tĩnh nhiều năm giang hồ, vẫn là lần đầu náo nhiệt như vậy. Lại tiêu hao nửa ngày thời gian, một tòa kỳ vĩ vô cùng, phảng phất trong biển cự thú hòn đảo vắt ngang tại Chắc Mộc Phong trong tầm mắt. Tới gần đảo bên cạnh dương trên mặt, nổi lơ lửng vô số đứt gãy gỗ nổi, vậy có tổn hại thuyền nước chảy bèo trôi, ẩn ẩn nhưng thấy phía trên vết máu loang lổ. Vô tình đạo người đoạt thuyền chạy trốn, bị chính đạo chặn đường, cho nên phát sinh đại chiến sao? Chắc Mộc Phong âm thầm suy đoán. Phanh! Đột nhiên ở giữa, một tiếng vang thật lớn cùng với cao mấy chục mét cột nước nổ tung, hóa thành dội thiên thủy sương mù, hai đạo bóng dáng lăng không lướt ngang, lại một hơi nhẹ độ mấy chục mét, m, khoảng cách. Hai loại nhan sắc nội lực kịch liệt va chạm, vừa vặn lan đến gần phía dưới mấy chiếc thuyền đánh cá. Đợi đến sóng nước bình tĩnh trở lại, mấy chiếc thuyền đánh cá hòa với huyết vũ tàn chi, hòa vào nước biển bên trong. Liền tiếng kêu thảm thiết đều không có. Chắc Mộc Phong thấy trong lòng đại hàn, đã chấn kinh tại hai người kia tuyệt cao thực lực, vừa sợ sợ tại loại này cấp bậc đo sư cờ. Thanh thuyền đánh cá thượng nhân đổi thành mình, kết quả không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Là Đoạn Nhiễm Đoạn tiền bối. Hoa Vi Phong đứng lên, ánh mắt ngưng trọng. Cửu Thiên Phi Hổ Đoạn Nhiễm, địa linh bảng bài danh thứ 35 vị, lấy khinh công cùng trảo pháp chứ danh. Hoa Vi Phong tự nghĩ, công bằng một trận chiến, mình không tiếp nổi đối phương 100 chiêu. Chỉ có như vậy cường nhân, còn bị đối thủ áp chế, ở vào hạ phòng. Hai người một đường hoành ép, Đoạn Nhiệm đối thủ cố ý đem hắn hướng nhiều người địa phương mang, dẫn đến rất nhiều người vô cơ thương vong, tức giận đến Đoạn Nhiệm gầm thét liên tục. Cũng may thời khắc mấu chốt, một tên đao khách từ thuyền con sông lên lên, bổ ra một đạo cao mấy chục mét, tựa như khổng lồ liêm đao trong suốt đao mang. Đao mang hạ đầu kết nối dương mặt, một đường lưu lại sâu vài xích, dài mấy chục thước vết đao. Thanh tiêu nhất đao chạm lợi hộp. Tiếng đều sợ hãi vang lên. Thanh tiêu nhất đao chạm lợi hộp, địa linh bảng bài danh thứ 29 vị, chính là trong giang hồ nổi danh đao pháp cao thủ, nghe nói hắn đao có thể đem mấy trăm mét bên ngoài cây một phân thành hai. Có lợi hộp gia nhập, tên kia ma đạo cao thủ lập tức rơi vào hạ phòng, rốt cục xông về kinh thần đảo. Ba người những nơi đi qua, khói bụi trùng thiên. Rất nhiều người chỉ là dựa vào một bầu nhiệt huyết chạy đến, đợi nhìn thấy dương trên mặt thi thể cùng gỗ vụn, cùng vừa rồi phát sinh hết thảy, chỉ cảm thấy lạnh cả người. Vu Viện Viện lạnh lùng địa liếc xéo Trác Mộc Phong, nàng muốn nhìn đến đối phương thất kinh bộ dáng, tốt nhất đưa ra rời đi, cũng tiết kiệm mình phiền phức. Ai ngờ ra hỏa này thế mà dám can đảm nhìn thẳng mình, còn gật gật đầu, một bộ có ngươi tại ta liền không sợ bộ dáng, Vu Viện Viện mặt đều khí trợn nhìn. Hai người tương tác bị cùng một thuyền những người khác cảm giác, lại là một phen giải độc. Nô Thiên hận đến cắn răng, muốn tại chỗ phế bỏ họ Trác. Giấu trong lòng loại ý nghĩ, đám người thuận lợi lên đảo. Chương 116, Trác chạy trốn. Kinh thần đảo diện tích cực điểm, ngoại trừ tít ngoài rìa đất cắt bên ngoài, độ sâu 500m, m, liền tất cả đều là xanh um tươi tốt tùng lâm. Cùng Trác Mộc Phong bọn người đồng thời lên đảo, còn có không ít giang hồ cao thủ. Trông thấy xinh đẹp thiên tiên Vu Viện Viện, mì tôm đầu hoa vi phong cùng âm nhu lam tưởng, rất nhiều người hai mắt lóe lên, lúc này nhích lại gần. Đi. Vu Viện Viện tựa hồ ngại phiền phức, sớm bay lượn mà ra. Hoa vi phong một tay mang theo lam tưởng, một tay mang theo Trác Mộc Phong, theo sát phía sau. Còn có cái khác hộ pháp, đà chủ bọn người, đều là võ công không tầm thường hạng người, tốc độ cực nhanh. Một đoàn người cấp tốc không có vào trong rừng. Các loại cực nhanh nửa khắc đồng hồ, Vu Viện Viện từ trong ngực móc ra một viên ống tròn, bắn ra trời cao, lập tức trên không trung nổ tung một đóa dạng xuề ô pháo hoa. Đây là Tam Giang Minh đạn tín hiệu. Muốn tại to như vậy kinh thần đảo cùng đồng minh tụ hợp, đơn dựa vào vận khí hiển nhiên không đáng tin cậy, bất quá Trác Mộc Phong cảm thấy, nữ nhân này còn có cái khác mắt. Quả nhiên, đạn tín hiệu phát ra chỉ một lát sau. Vu Viện Viện chợt rút kiếm mà lên, một kiếm chém ngang phía bên phải bên cạnh, ánh kiếm năm màu hình thành gợn sóng khuyết tán, lại sinh sinh đem phạm vi mấy chục mét, m, bên trong đại thụ đủ căn chặt đứt. Đồng dạng bị chém đứt, còn có hơn 10 người thân mặc nam tử áo đen. Tại bọn hắn quần áo ngực, thống nhất thêu lên một cái khô lâu đồ án, cái này là ma môn vô tình đạo tiêu chí. Minh chủ, ngươi ra tay vậy quá nhanh đi, lúc đầu có thể lưu bọn hắn một cái mạng, cố gắng có thể đánh nô ra hữu dụng tình báo. Trác Mộc Phong một trận đau lòng, trong mắt hắn, cái này nhưng đều là di động võ trụ giá trị, cứ như vậy bị người không công chạm không có. Vu Viện Viện cũng không quay đầu lại, mặc kệ hội. Hoa Vi Phong giải thích nói, Trác huynh, những người này khí tức yếu đuối, cũng đều là chân khí thấp đoạn võ giả, chỉ là vô tình đạo phổ thông thành viên, bộ vậy bộ không ra thứ gì. Tiếp đó, bọn hắn lại lần lượt gặp mấy đợt người, có là chính đạo võ giả, có là ma đạo võ giả. Xem ra ba cự đầu trong giang hồ danh khí rất lớn, vừa nhìn thấy bọn hắn, cái kia chút chính đạo võ giả đuổi đều đuổi không đi, lấy tên đẹp chung sức hợp tác, kỳ thật liền là ôm đùi. Vậy có khác phái một chút người trẻ tuổi, liền đất này nguy hiểm đều quên, đuổi một cái đến cơ hội liền hướng Vu Viện Viện nhìn lại, hai mắt liền giống bị nam châm hút lại bình thường. Vu Viện Viện âm thầm tức giận, nhưng cũng không tốt công khai đuổi người, đành phải mang theo bọn hắn. Cái này khổ cái kia chút ma đạo võ giả, đằng sau đều không cần Vu Viện Viện xuất thủ, tùy hành chính đạo cao thủ liền chủ động giải quyết hết thảy, nhất là những người tuổi trẻ kia, có chủ tâm tại Vu Viện Viện trước mặt biểu hiện ra, giết địch gọi là một cái dũng mãnh. Một ngày đi xuống, Trác Mộc Phong chỉ có thể trơ mắt nhìn ma đạo giáo đồ bị giết, võ trụ giá trị hào hào chạy đi. Không được, tiếp tục nữa mình thật muốn đánh nước tương. Trác Mộc Phong có loại thoát ly đoàn đội xúc động, nhưng Vu Viện Viện quả thực chầm chầm đến gấp, hắn vừa một động tác, lập tức một cái băng lành ánh mắt quét tới, quắc, chớ lộn xộn, nếu không điểm ngươi huyệt đạo. Nô Thiên con mắt trở nên thập phần hung lệ âm trầm, còn có mới gia nhập tuổi trẻ đám võ giả, vậy toàn bộ lộ ra ghen sắc, không rõ Vu Viện Viện vì sao đối thực lực này yếu đuối thiếu niên đặc biệt như vậy. Các loại nghe nói hắn liền là cứu qua Vu Viện Viện Trác Mộc Phong, những người này giật mình gật đầu, chật là trình độ không giống nhau khinh miệt, nguyên lai là gặp vận may. Trác Mộc Phong mặc kệ đám người kia, chủ yếu là công lực của hắn không tốt, tạm thời gây bất động. Nửa đêm canh ba, tuôn rơi thanh âm dày đặc vang lên, đánh thức đám người. Quyền trưởng kình phong từ đằng xa gào thét mà đến, hiện lên trong suốt trạng khuyết tán, mảng lớn rừng cây vừa mới chạm vào lập tức ngã trái ngã phải, phân thành bất quy tắc hình dạng. Cách xa nhau xa mấy chục thước, Trác Mộc Phong liền có loại thở không nổi cảm giác. Cao thủ, mà lại là cao thủ bên trong cao thủ. Lư Vĩ, các ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Thúc thủ chịu trói, cho cười, chỉ bằng ngươi họ Vu. Một đoạn đối thoại xông vào Trác Mộc Phong trong tai, làm hắn màng nhĩ đều phồng lên bắt đầu. Chỉ thấy nơi xa tùng lâm, nguyên bản sơn đêm tối sắc bị nhuộm thành một đỏ một vàng, không ngừng điên cuồng va chạm, bùn đất hòa với gỗ vụn vẩy ra mà đến, lại giữa không trung bị nội lực hai độ nổ tung. Là Vu Bà Bá. Vu Viện Viện dẫn đầu kịp phản ứng, không lùi mà tiến tới, hướng phía giao chiến chỗ lao đi. Đồng dạng hành động còn có Hoa Vi Phong. Cũng là lúc này, Trác Mộc Phong mới chính thức kiến thức đến đối phương kinh người công lực. Hắn sau tại Vu Viện Viện mà động, lại trước một bước xông vào chiến trường, một trưởng vỗ ra, hư không xuất hiện chân thực trưởng ấn, đỏ màu vàng khí kình tựa như miếng đông, tại trưởng ấn nén hạ không ngừng hướng bên trong lo mở. Trái lại Vu Viện Viện, mặc dù kiếm pháp kinh người, nhưng năm màu kiếm mang vẹn vẹn đem khuyết tán khí kình cắt tới một nửa, liền bị tức kình triệt tiêu. Nhưng dù cho như thế, nàng thực lực vậy chấn kinh sau lưng đám người, phóng nhãn Đông Chu giang hồ, mấy người có thể tại không đến 20 tuổi liền đặt chân tinh tiểu cảnh. Vu Viện Viện đến nay chưa xếp vào địa linh bảng, bất quá là đột phá thời gian quá ngắn, căn cơ còn không vững chắc thôi. Luận thiên phú, Tam Giang Minh công nhận nàng còn tại sư huynh Hoa Vi Phong phía trên. Viện Viện, Vi Phong, các ngươi bên ngoài phối hợp tác chiến, không nên tới gần. Trong khi giao chiến Nho Nhã Trung Niên một bên huy trưởng, một bên lớn tiếng nhắc nhở. Họ Vu, ta nhìn ngươi vẫn là lo lắng một cái mình a. Đối thủ là một tên tóc rối tung, trên mặt mọc đầy nếp nhăn thấp bé lao giả, hắn bình tĩnh cuống họng, đơn tay vồ một cái, thế mà ngưng tụ thành màu đen nhánh quỷ đầu hình dạng, quỷ đầu mở ra miệng rộng, ý muốn đem Nho Nhã Trung Niên một ngụm nuốt vào. U Minh Quỷ Quyền, vô tình đạo tứ tinh tuyệt học. Nho Nhã Trung Niên về lấy một trường, trường mang mang theo dương cương vô cùng xích kim chi sắc, tựa như vô số đạo lưỡi dao, không ngừng đâm tới đen kịt quỷ đầu, phát ra suy suy tiếng vang. Cực Dương Hàng Ma Trưởng, nguyên lai là đồ ma tú sĩ Vu Thiên Tứ. Trác Mộc Phong bên cạnh một lão giả cả kinh kêu lên. Đồ ma tú sĩ Vu Thiên Tứ, Tam Giang Minh mời đại đường chủ một trong, địa linh bảng bài danh người thứ 21, cuộc đời nhất là ghét ác như cửu, nhất là nhìn thấy ma đạo cao thủ, từ không lưu bất luận cái gì người sống. Nguyên bản có Vu Viện Viện cùng Hoa Vi Phong trợ giúp, Vu Thiên Tứ muốn cầm xuống đối phương không khó. Nhưng người tính không bằng trời tính, chỗ tối đột nhiên xuất hiện một đạo gần như không thể phát giác bóng mờ, theo quang ảnh lóe lên, một đạo sắc bén sâm bạch kiếm mang xoa qua hư không, kiếm mang cuối cùng, trực chỉ Vu Viện Viện cổ. Ở đây cơ hồ không ai có thể kịp phản ứng. Sau đó chỉ nghe khanh khanh âm thanh âm vang lên. Vu Viện Viện huy kiếm như bay, cùng âm thầm người giao thủ hơn 10 chiêu, lưu lại một đường hoa mắt kiếm ảnh. Vô tình đạo phi mị tông hoa. Lam Tưởng sắc mặt nghiêm túc. Không có người nghe qua phi mị tông hoa danh tự. Nhưng nhìn Lam Tưởng bộ dáng liền biết, người này tính uy hiếp cực điểm, ngay cả Hoa Vi Phong đều từ bỏ hiệp trợ Vu Thiên Tứ, truy hướng về phía Tông Hoa. Một lớp đã săn bằng, một lớp khác lại khởi. Bốn phía truyền đến tiếng la giết, lại là một chút ma đạo cao thủ lao đến, các loại binh khí đều có, cũng không phải vô tình đạo thống nhất trang phục. Trời mới biết có phải hay không đến đây tiếp viện ma môn chi nhánh, nhưng chắc Mộc Phong không đếm xỉa tới biết cái này chút, hắn phản ứng đầu tiên liền là chạy. Bởi vì song phương vừa giao thủ một cái, phe mình liền có chân khí cao đoạn võ giả bị thương. Dựa vào bản thân công phu mèo ba chân, chỗ nào có thể ứng phó được. Chương 117, phản sát. Chắc huynh ngươi đi nơi nào? Lam Tưởng một bên du đấu, một bên hỏi. Hắn võ công so với Vu Viện Viện cùng Hoa Vi Phong yếu đi một mảng lớn, nhưng vậy có được chân khí lục trọng tu vi. Ta đi dẫn dắt rời đi bọn hắn, Lam huynh không cần phải lo lắng. Chắc Mộc Phong ra mặt không đỏ một chút, vận khởi thần hành bách biến, nhanh như chớp hướng tùng lầm tươi tốt chỗ chạy tới. Hiện trường tình hình chiến đấu khẩn cấp, mọi người đều tại riêng phần mi nhờ giao thủ. Bất quá dù vậy, Trác Mộc Phong vẫn bị mấy tên ma đạo hung đồ để mắt tới, một mực theo đuổi không bỏ. Chạy đại khoảng vài dặm địa, khoảng cách song phương càng ngày càng gần. Người cao y tên này đơn giản mất hết chính đạo hiệp sĩ mặt, chỉ hội chạy sao? Một tên đầu đội khăn vải thanh niên cười lạnh nói. Ta đánh bất quá các ngươi, không chạy chẳng lẽ chờ chết? Trác Mộc Phong vừa chạy vừa chặt đứt ven đường thân cây, cành khô các loại, ý đồ quấy nhiều sau lưng mấy người. Nhưng hiệu quả không lớn, ngược lại làm chính mình tốc độ đại giảm. Loại này thất thu ứng đối, càng thêm đã chứng minh hắn giang hồ tay mơ thân phận, mấy tên ma đạo hung đồ đều cười lên ha hả. Phía trước Trác Mộc Phong đột nhiên một cái lảo đảo, nguyên lai là không cẩn thận dẫm lên một chỗ bùn đầm, thân thể không nhận khống hướng phía trước đánh tới. Hai vị sư huynh, nhìn ta chặt cái này ngu ngốc. Truy kích trong ba người, niên kỷ nhỏ nhất mặt nhọn thiếu niên dưới chân đạp một cái, mang theo trường đao mãnh liệt địa chém về phía Trác Mộc Phong phía sau lưng, đao kình thấu thể, cho thấy chân khí bắt trọng tinh thâm tu vi. Mắt thấy là phải bị chém thành hai nửa Trác Mộc Phong, nghiêng về phía trước thân thể đột nhiên dừng lại, lại là cái chân còn lại kịp thời triệt thoái phía sau, lấy làm trung tâm, kéo động toàn bộ thân thể ngang thay đổi. Hắn đưa lưng về phía ba người khuôn mặt, không có trước đó kinh hoàng, duy có một loại sâu tận xương tùy la nhờ nhà tờ cùng trầm tĩnh. Trường kiếm vung nhanh hướng về sau, phản phất ẩn chứa hắn lực lượng toàn thân, trong nháy mắt buộc phát ra, có được tu di giấu tại giới tử chi uy. Hóa cảnh đại tu di kiếm thức. Không tốt. Mặt nhọn thiếu niên dưới sự khinh thường, không cửa mở rộng, may mắn hắn võ công không tầm thường, kịp thời triệt thoái phía sau, thoát ly kiếm ảnh phạm vi bao phủ. Nhưng còn chưa kịp thở phào, theo khoảng cách vài tấc kiếm ảnh quét qua, hắn chỉ cảm thấy hạ thể quặn đau, một trận máu tươi dâng lên bên trong, hai chân bỗng nhiên rời khỏi thân thể, cả người quẳng xuống đất, kêu thảm thiết bắt đầu. Lục sư đệ, hóa tinh mang, người này lĩnh ngộ hóa tinh mang. Hậu phương hai tên ma đạo hung đồ vừa sợ vừa giận, không thể tưởng tượng nổi xem lấy chính chậm rãi đi tới Trác Mộc Phong. Bọn hắn vừa định động, Trác Mộc Phong nhanh một bước khống chế mặt nhọn thiếu niên, đem sách lên, lạnh lùng nói, bỏ vũ khí xuống, nếu không ta liền giết hắn, huynh đệ các ngươi tình thâm, tổng sẽ không đưa hắn không để ý à. Ba vị ma đồ bên trong, lớn tuổi nhất mặt chữ quốc thanh niên cả giận nói, hèn hạ vô sỉ, ngươi có còn hay không là người trong chính đạo. Trác Mộc Phong, ta cho tới bây giờ không có nói mình đúng vậy a. Hai người khó thở, muốn liều lĩnh xông lên, nhưng nhìn thấy mặt nhọn thiếu niên thống khổ biểu lộ, lại mạnh mẽ nhìn xuống, ngay tại bọn hắn hơi chút do dự trước mắt. Trác Mộc Phong đột nhiên một thanh đem mặt nhọn thiếu niên ném tới, thân thể chuyển động theo, trường kiếm tật đâm về mặt chữ quốc thanh niên, huyễn hóa ra trùng điệp kiếm ảnh. Muốn chết. Mặt chữ quốc thanh niên sợ hãi làm bị thương mặt nhọn thiếu niên, đành phải vận công lui lại. Nhưng là cùng lúc đó, một vị khác đầu đội khăn vải thanh niên lộ ra dữ tợn tiếng cười, từ một bên khác chạy xéo hướng Trác Mộc Phong, thân thể ở trong màn đêm lôi ra một chuỗi nhàn nhạt tàn ảnh. Chân khí cựu trọng hắn, tốc độ so mặt nhọn thiếu niên càng nhanh, đao nhọn cùng cánh tay băng thành một đường thẳng, nội lực từ thân đao bức ngưng mà ra, cách vài thước, đã để Trác Mộc Phong xương cốt hiện mát. Ta muốn cắt nát ngươi. Trong lòng của hắn cuồng cười, sinh ra vô cùng hung lệ suy nghĩ. Ai ngờ cản trước người, lại là mặt nhọn thân thể thiếu niên. Nguyên lai Trác Mộc Phong sớm có sở liệu, tại mặt chữ quốc thanh niên lui lại đồng thời, đã duỗi tay nắm lấy mặt nhọn thiếu niên, đem xem như khiên thịt. Đột nhiên phát sinh này biến, đầu đội khăn vải thanh niên vô ý thức sững sờ. Chợt dâng lên đem sư đệ tính cả Trác Mộc Phong cùng nhau chém giết suy nghĩ, nhưng là muộn chỉ chốc lát. Liền là này nháy mắt. Trác Mộc Phong lực sâu hai chân, tốc độ lại so trước đó chạy trốn lúc nhanh một đoạn, cái này mới là hắn thực lực chân chính. Cho tới đối phương không kịp phản ứng, liền bị trường kiếm chém tới hai chân. Bước hắn sư đệ vết xe đổ. Một tiếng hét thảm, vang vọng bầu trời đêm. Huynh đài, ngươi có muốn hay không qua đến cấp ngươi hai vị sư đệ báo thủ, đừng sợ, ta tất cả đều là dựa vào âm mưu quỷ kế đắc thủ, thực lực ngươi so với ta ma nhờ hơn nhiều. Trác Mộc Phong một mặt tà cười, nhìn xem sắc mặt trắng bệch mặt chữ quốc thanh niên, chậm ung dung hướng đối phương tới gần. Loại này hư thực khó lường bộ dáng, ngược lại hình thành một loại kỳ dị khí thế, nhiếp đến trong lòng đối phương không chắc, mỗi tiến lên trước một bước. Đối phương liền lui lại một bước. Ngươi thật là mất đi ma đạo mặt, ngay cả ta cái này tay mơ cũng không dám giết sao. Tới, ngươi ta công bằng một trận chiến. Mặt chữ quốc thanh niên đoán không được Trác Mộc Phong có phải hay không còn có át chủ bài, đối phương càng là phách lối, càng để tâm hắn sinh nghi ngờ, toàn thân chiến ý mất hết. Loại cảm giác này cực kỳ đáng sợ, bình thường chỉ có chân khí đỉnh phong võ giả, mới có thể làm hắn chưa chiến trước e sợ, mà dạng này kết quả chính là, một thân thực lực khó mà phát huy. Ngươi chờ đó cho ta, nếu là dám đả thương sư đệ ta, đi nhờ muốn ngươi chết không táng thân chi địa. Hai vị sư đệ, sư huynh cái này đi mời cứu binh, các ngươi bảo trọng. Mặt chữ quốc thanh niên quay đầu liền chạy, lưu lại mặt nhọn thiếu niên hai người sắc mặt tái nhợt địa nằm rạp trên mặt đất, thống mạ không thôi. Trác Mộc Phong tối nhẹ nhàng thở ra. Như đối phương cất lòng quyết muốn chết cùng hắn đo sư cờ, hắn chỉ có chạy trốn một đường. Có thể nghĩ, tâm lý tố chất đối một cá nhân thực lực ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Có người cho dù thực lực mạnh hơn, vậy vĩnh viễn không cách nào khống chế thế cục. Trác Mộc Phong nhấc lên hai người, không có vào trong rừng, các loại triệt để an toàn, liền bắt đầu nghiêm hình bức cung. Mới đầu hai người chết sống không chịu nhả ra, nhưng không chịu nổi trên nhục thể tra tấn, chỉ có thể ngoan ngoãn giao đợi tất cả mọi chuyện. Nguyên lai bọn hắn chính là Minh Dạ Tông đệ tử. Làm ứng Thiên Châu siêu nhất lưu ma đạo thế lực, Minh Dạ Tông những năm này trong giang hồ danh khí không nhỏ, nhưng bởi vì ẩn nấp công phu vô cùng tốt, từ đầu đến cuối không có bị người tìm tới. Không nghĩ tới lần này chủ động chạy đến kinh thần đảo, tiến một bước hỏi thăm mới biết, Minh Dạ Tông chính là ma môn bốn đạo bên trong, Diệt Tướng Đường chi nhánh. Cái này khó trách. Diệt Tướng Đường cùng Vô Tình Đạo quan hệ vô cùng tốt, nghe nói tiên tổ còn là vợ chồng. Hai người chính là phổ thông đệ tử thân phận, Trác Mộc Phong ép hỏi ra mấy bộ võ học, thuận lợi thu được 2.500 điểm võ trụ giá trị, sau đó lòng từ bi, tiễn bọn hắn đăng lâm cực lạc. Cất kỹ đại biểu bọn hắn thân phận lệnh bài, đây chính là hướng Tam Giang Minh nhận lấy ban thưởng trọng yếu chứng cứ, Trác Mộc Phong lặng yên không vào đêm sắc. Không có Vu Viện Viện bọn người, hắn có thể buông tay buông chân thi triển, nhưng vậy mang ý nghĩa nguy hiểm lớn không chỉ gấp 10 lần. Nói thực ra, toàn bộ kinh thần đảo, chỉ sợ đều rất khó tìm ra tu vi so Trác Mộc Phong còn thấp người. Cho nên hắn tại chỗ quyết định, lập tức rời đi. Trác Mộc Phong cũng không cho rằng, mình xuyên qua một lần liền là thế giới nhân vật chính, tiểu mạng chỉ có một, lại đi lại chân quý. Đáng tiếc là, hắn lúc này vị trí cách đảo duyên không tính gần, đi hơn phân nửa đêm, lại đụng phải một chỗ loạn chiến, chỉ hận đám kia chính đạo hiệp sĩ thực lực quá kém, thế mà bị ma đạo đuổi theo đuổi, liên lụy hắn cũng chỉ có thể quay đầu, kết quả càng chạy càng sâu. Chương 118, rốt cục đã tới. Mấy trận loạn đấu bên trong, vậy có chính đạo lấy được thắng lợi, đáng tiếc người ta đoạt thân phận lệnh bài tốc độ quá nhanh, nếu là không có lệnh bài, vậy hội trăm phương ngàn kế chế tạo điểm bằng chứng. Trác Mộc Phong sợ mình đoạn hồ, sẽ để cho bọn này chính đạo nhân sĩ nổi điên, đành phải bất đắc dĩ rút đi. Hắn dựa vào mắt nhìn xung quanh, hai nghe bát phương nhạy bén, tránh thoát rất nhiều lần nguy cơ, nhưng bất đắc dĩ rời đảo duyên càng ngày càng xa, dạy hắn khóc không ra nước mắt. Đến ngày thứ ba sáng sớm, vốn là bụng đói kêu vang hắn, tăng thêm luân phiên chạy trốn, cơ hồ đói đến ngực dán đến lưng, hai chân rót chỉ bình thường. Ai ngờ họa vô đơn chí, nơi xa lại vang lên kịch đấu âm thanh. Trong chớp mắt, một đám quần áo rách dưới người vượt mọi trông gai, xuất hiện tại Trác Mộc Phong trong tầm mắt. Thiếu hiệp, phụ một tay. Cầm đầu trung niên nhân bình thường, nhưng hai chân như bay, khinh công tốc độ nhanh chóng, có 102 Trác Mộc Phong thấy qua tất cả chân khí cảnh võ giả. Còn có bên cạnh hắn mấy người, đều là thi triển cùng một loại thối pháp, luận huyền diệu trình độ, tựa hồ còn tại thần hành bách biến phía trên, cực có thể là tam tinh bộ pháp. Trác Mộc Phong quay đầu hướng một cái khác phương hướng chạy tới. Đám người kia thực lực cao hơn chính mình, vẫn như cũng bị đuổi đến ke ra quần, có biết hậu phương địch nhân nhất định thập phần cường đại. Nhanh, chúng ta đi theo vị thiếu hiệp kia. Trung niên nhân ánh mắt lóe lên, quát lớn. Đại hiệp, các ngươi là có ý gì? Trác Mộc Phong vừa chạy vừa hỏi. Thiếu hiệp chớ hiểu lầm, cái gọi là nhiều người lực lượng mỏi, mọi người cùng một chỗ cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Đàm Nghiễn Văn nhãn lực sao mà độc ác, tự nhiên chướng mắt Trác Mộc Phong võ công, nhưng con muỗi lại tiểu cũng có thịt, thêm một người, cũng có thể nhiều chia sẻ một điểm phong hiểm, dù sao chạy chỗ nào không phải chạy. Trong nháy mắt, một đám người đuổi kịp Trác Mộc Phong. Ngay tại Đàm Nghiễn Văn cùng Trác Mộc Phong đặt song song đồng thời, hắn đột nhiên bộc phát nội lực, trên thân kỳ lạ mùi thơm, liền có một bộ điểm chuyển cho Trác Mộc Phong, mặc cho Trác Mộc Phong như thế nào khu trừ cũng vô dụng. Trác Mộc Phong trong mắt lánh sắc lóe lên, cười khổ nói, đại hiệp, mang mang ta a. Đàm Nghiễn Văn hừ một tiếng, không thèm quan tâm, trong nháy mắt chỉ lưu lại một cái bóng lưng. Tùy hành những người khác vậy ỷ vào cao minh tối pháp, đem Trác Mộc Phong bỏ lại đằng sau. Trác Mộc Phong âm thầm ghi lại đối phương, nhưng dưới mắt không phải so đo thời điểm, vội vàng hướng một phương hướng khác phóng đi. Sau đó không lâu, bốn vị trên mặt thoa màu tím đen ấn ký nam tử bay lượn mà tới. Chia làm hai đội. Chúng ta binh điểm hai đường. Tốt. Bốn người chia hai tổ, một tổ truy hướng về phía Đàm Nghiễn Văn bọn người, một cái khác tổ thì lần theo Trác Mộc Phong phương hướng truy tung. Có thể phát hiện, bốn người này tu luyện khinh công đồng dạng cực kỳ cao minh, lại tu vi cao hơn, mấy lần lấp lóe, liền xông ra mấy chục mét, m, khoảng cách. Phát giác được sau lưng phá tiếng gió, Trác Mộc Phong gấp đến độ xuất mồ hôi chán, nhất làm cho nhân khí nỗi là, phía trước thế mà xuất hiện khoảng không đất bằng, không còn chỗ ẩn thân. Lao thiên ngươi đang chơi ta sao? Tiểu tử, làm sao chỉ có ngươi một cái? Một tiếng ầm vang, cuồng bạo khí kình đánh tới, Trác Mộc Phong lướt ngang thân thể. Sau một khắc, một cỗ nội lực xuyên qua hắn vị trí trước kia, đem phía trước một gốc hai người ôm hết đại thụ chấn động đến lung lay sắp đổ. Song phương cách xa nhau hơn 20 mét, m, khoảng cách. Nội lực này cường độ, tối thiểu là chân khí thập trọng trở lên. Nghe được người tới tức hổn hển lời nói, Trác Mộc Phong bồi cười nói, hai vị đại ca, ta là bị đám người kia hãm hại, không dối gạt các ngươi nói, kỳ thật ta là Minh Dạ Tông đệ tử. Xuất thủ nam tử cười lạnh nói, ngươi coi chúng ta là đồ đần sao. Trác Mộc Phong duỗi ra tay trái, cổ tay hơi xoay, mặt bàn tay đem phụ cận một căn thô cảnh cây to chặt đứt. Chạy đến hai người không khỏi sững sờ. Đây không phải Minh Dạ Tông nhị tinh trường pháp, đoạt dạ trường sao. Trường thế có thể bắt trước, nhưng loại này vận lực kỹ xảo, nếu không có khổ luyện lâu ngày, tuyệt đối không cách nào nắm giữ được như thế thành thạo. Kỳ thật đây là xích luyện thần trưởng kỹ xảo phát lực, trước đó chắc một phong từ mặt nhọn thiếu niên trong miệng moi ra đoạt dạ trưởng về sau. Lập tức phát hiện cả hai chỗ tương tự. Tăng thêm hai người này cũng không phải là minh dạ tông người, nhìn không ra chỗ rất nhỏ khác biệt, trong lúc nhất thời thật bị hù dọa. Chắc một phong kéo kéo áo, nói, hai vị đại ca nhìn, vì viện binh trì vô tình đạo, giảm xuống tổn thất, đây là chúng ta tông chủ lâm thời tìm người đặt trước làm duy nhất một lần bộ đồ, xé ra liền nát. Nguyên lai vì lấy phòng ngừa vắng nhất, hắn còn đổi lại minh dạ tông quần áo. Bên trái mắt tam giác nam tử nghi ngờ nói, đã như vậy, ngươi vì sao muốn trốn? Chắc một phong bất đắc dĩ nói, hai vị có chỗ không biết, tiểu đệ sợ cùng đám kia cẩu tặc đồng hành, hội để cho các ngươi hiểu lầm, đành phải khác cho nở một đường. Kỳ thật ta so với các ngươi càng muốn làm hơn bọn hắn, một đám miệng đầy nhân nghĩa đạo đức ngụy quân tử, đến 100 cái ta giết 100 cái. Hai người gặp hắn đằng đằng sát khí bộ dáng, không giống giả mạo. Lúc trước xuất thủ nam tử cười cười, huynh đệ, minh dạ tông người, cũng sẽ ở chỗ tư mật theo lên đêm tối hình xăm, ngươi cho chúng ta nhìn xem. Chắc một phong lắc đầu, nói nội dung tiêu chuẩn quá lớn, không nên biểu hiện ra. Vậy ngươi bạo nhất bạo nội lực. Tiểu đệ gân mạch có hại, không bằng các loại tính dưỡng mấy ngày lại nói. Nghe nói như thế, hai người sắc mặt lạnh xuống, làm sao không biết, chắc một phong là tại lừa gạt bọn hắn. Che che lấp lấp, ngươi vẫn là đi chết đi. Lúc trước xuất thủ người kia một cái nhảy vọt, vươn ra năm ngón tay, mang theo chân khí thập trọng nội lực, trực tiếp chộp tới chắc một phong đầu, tựa như hùng ưng trên trời rơi xuống, phong bế hắn tất cả đường lui. Nếu như là chính diện đo sư cờ, chắc một phong dám đánh cược, mình không tiếp nổi đối phương ba chiêu. Nhưng mà, kiếm quang lóe lên, một cánh tay phóng lên tận trời, tới nương theo, là người kia kinh ngạc tới cực điểm ánh mắt, cùng khắp toàn thân đau đớn mang đến tiêu thảm. Cái gì? Hậu phương người kia dù bận vẫn đung dung, lúc này cũng không dám tin xem lấy một màn này, không thể nào hiểu được phát sinh sự tình. Ngươi như tiếp được ta một kiếm, ta thả ngươi lại như thế nào? Chắc một phong từ tốn nói, bước nhanh mà ra. Thường thường không có gì lạ một kiếm chém về phía đối phương. Chỉ có như vậy qua quýt bình bình một kiếm, lại để hậu phương cái kia người sinh ra không thể nào né tránh cảm giác, đảo mắt cũng đã mất đi một cánh tay. Hắn căn bản không có di động, bởi vì toàn thân đều tê dại. Người chơi lừa gạt. Không có khả năng trong giang hồ không có loại độc dược này. Người kia sầu thảm nói. Chắc một phong đương nhiên sẽ không nói cho hắn, mình sớm đã mài nhỏ nhất tinh phí ma thảo, lúc này bốc hơi hơn phân nửa, vội vàng đem còn thừa thả lại dược viên. Lúc trước kéo dài, chính là vì giờ phút này cửa hàng. Cắm kiếm vào vỏ, hắn nhẹ nhõm đem bất lực hai người nhặt lên, một phen bức cung về sau, rốt cục lại moi ra 4.500 điểm võ trụ giá trị. Hai người không có có thân phận lệnh bài, chắc một phong liền giết bọn họ, liền điệu mai táng, cũng nhớ kỹ vị trí này. Tính được, hắn bây giờ võ trụ giá trị đã đạt đến 19.600 điểm, khoảng cách 20.000 điểm chỉ kém 400, không chút nghĩ ngợi, lập tức chuyển hóa 40 điểm quyền trụ giá trị. Theo võ trụ giá trị chính thức đạt tới 20.000 điểm, chắc một phong trái tim đều quất gấp bắt đầu. Hiện tại hắn, vô cùng cần thiết cấp bậc cao hơn nội công tâm pháp, đến để cho mình tu vi nhanh chóng tăng lên. Mặc dù trước đó bức cung bên trong, hắn cũng đã nhận được môn phái khác tam tinh nội công, nhưng không ánh sáng cầu cảm nộ, tốc độ tu luyện quá chậm. Hiện tại liền nhìn, quyền võ tam trọng môn sẽ phát sinh biến hóa gì? Yên tĩnh. Dài dòng yên tĩnh. Đang lúc chắc một phong lòng tràn đầy thất vọng, cơ hồ muốn bạo chạy thời điểm. Trong đầu mới hậu chi hậu giác vang lên một trận ầm ầm thanh âm. Bên trái thứ hai trong môn, gợn sóng quyết tán. Tàng kinh các phát sinh biến hóa. Chương 119, đã được như nguyện. Lấy sung túc võ trụ giá trị cùng hiệu quả kinh người dược thổ, nguyên bản chắc một phong sớm liền có thể tiến thêm một bước, nhưng trở ngại nội công cấp bậc có hạn, chậm chạp dừng bước không tiến. Tại hắn kiên trì không ngừng diện tích đất đai tì cờ hở lũy võ trụ giá trị về sau, như hắn sở liệu tràng cảnh rốt cục xuất hiện. Chắc một phong vội vàng tìm tới một cái nơi yên tĩnh, xác định tạm thời không người quấy rầy, ý thức tiến vào bên trái môn, vội vàng đẩy ra tàng kinh các. Chỉ gặp không gian bao la bên trong, ngoại trừ quả cầu ánh sáng màu đỏ cùng màu cam quang cầu bên ngoài, hắn tâm tâm niệm niệm quả cầu ánh sáng màu vàng cũng thoát ly dừng lại trạng thái, vừa đi vừa về vô tự địa vận động, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ tạo thành từng đạo răng khắp nơi vàng dây. Chắc một phong đưa tay chộp một cái, lại bắt hụt, như thế nếm thử mấy lần. Lại có điểm theo không kịp quả cầu ánh sáng màu vàng tấu. Hắn không thể không vận dụng toàn lực, cuối cùng liền thần hành bách biến đều đã vận dụng, mới gian nan địa bắt lấy trong đó một đoàn, đang mong đợi náo bên trong tin tức. Phi phong trượng pháp, lấy thập nhị chính kinh làm chủ, cương nhu gồm nhiều mặt. Trượng pháp từ trước đến nay là giang hồ ít lưu ý, chắc một phong vì võ trụ giá trị, đọc lướt qua bát thủy trượng pháp, lúc này khẽ lắc đầu. Từ giới thiệu đến xem, phi phong trượng pháp huyền ảo so đại tu di kiếm thức còn càng hơn một bậc. Bất quá giống hắn như thế anh Tuấn, như thế ánh nắng cậu bé, cũng không thể vung một cây thiết trượng quét sạch tứ phương đi, quá mức không hài hòa. Đi ra tàng kinh các xem xét, võ trụ giá trị giảm bớt 1.500 điểm. Chắc Mộc Phong tiếp tục bắt lấy. Lưu Vân phi tụ, nghe tiếng biện vị, lấy thai làm mối, cảm xúc thiên địa bốn phía. Đây là một môn thích hợp mù lòa học tập võ công, lấy tay háo làm vũ khí, ngược lại là chia ra tâm cắm, nhưng chắc Mộc Phong rất muốn nhất là tam tinh nội công A. Tả thủ đao pháp, lấy độc môn nội công tâm pháp cùng kỳ diệu tới đỉnh cao xuất thủ góc độ chí thắng, giết người không tính toán. Lại là một môn mở ra lối riêng võ công, luận lực sát thương, tả thủ đao pháp đồng dạng thắng qua đại tu di kiếm thức, có hồ gia đao pháp đặt cơ sở, ngược lại là có thể luyện một chút. Chắc Mộc Phong phát hiện một vấn đề, tựa hồ trải qua chuyển hóa võ học, uy lực đều không kịp nguyên bản cùng cấp bậc võ học. Tỷ như từ nhất tinh biến thành nhị tinh vô ảnh cước, từ nhị tinh biến thành tam tinh đại tu di kiếm thức, đều không thể cùng chuyển hóa sau cùng cấp bậc võ học so sánh. Có lẽ trải qua chuyển hóa, chỉ là biến thành cùng cấp bậc bên trong hạng chót tồn tại. Lòng mang nghi hoặc đồng thời, Chắc Mộc Phong lại bắt được một viên quả cầu ánh sáng màu vàng. Nhất phiến thập bát diêu, tổng cộng có 10 y ta mở loại kỳ lạ biến hóa, lại biến thành phiến pháp. Chắc Mộc Phong sợ hãi thán phục tại tàng kinh các bao quát vạn vật, thế nhưng cái này chút cổ quái kỳ lạ võ công hắn tạm thời không cần, hắn chỉ nghĩ ra được tam tinh nội công. Mắt thấy võ trụ giá trị chụp tới 6.000 điểm, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn đau lòng tiếp tục. Đoạt mệnh tam tiên liên hoàn kiếm, ba kiếm đều xuất hiện, một mạch mà thành. Mặc dù còn không phải nội công, nhưng bộ kiếm pháp kia lại làm cho Chắc Mộc Phong hai mắt tỏa sáng. Đây là Hoa Sơn kiếm tông tuyệt học một trong, chiêu thức tinh diệu, lực sát thương càng là đại đến kinh người, cùng cao thủ cấp bậc, có rất ít người có thể tránh qua liên tục 3 lần sát chiêu. Nếu là mình luyện thành cái này, sau này hoàn toàn có thể làm thành đòn sát thủ sử dụng. Tốt ta, tiếp lấy bắt. Độc thủ ấn, lấy ngàn độc công thôi động. Thứ 6 môn võ học chính là độc công, đến từ tinh tú phái. Giang hồ công nhận, độc công võ giả chính là nhất làm người nhức đầu đối thủ một trong. Đều là bởi vì bản thân mang theo độc lực khó lòng phòng bị, dính chi tức gặp nạn, bất tử vậy sẽ đi lấp ra. Tướng cùng cấp bậc độc công, tự nhiên vậy so cái khác võ học đến chân quý, nhưng Chắc Mộc Phong lại không thích. Bởi vì mong muốn tu luyện độc công, sơ kỳ nhất định phải dựa vào các loại độc vật, hắn nhìn xem đều buồn nôn, luyện thế nào xuống dưới. Bao quát xích luyện thần trưởng, hắn vậy vẹn vẹn nắm giữ ảo diệu, chưa từng xâm nhập. Sau này có thể đem ra lung lạc người. Chắc Mộc Phong ai thán một tiếng, sáu bên trong không. Hắn tam tinh nội công ở nơi nào? Lần thứ 7. Long ngâm khí, kinh đi toàn thân, chân khí bên trong tuôn. Chính là nội công tâm pháp thượng thừa, cũng có thể hóa âm công kích, giết người ở vô hình. Tới. Chắc Mộc Phong đống nhiên đại hỉ. Nhìn trong tay ngồi xếp bằng người tí hon màu vàng, cùng không ngừng tràn vào trong đầu bên trong tin tức, tiến hành phân tích, hắn lập tức đánh giá ra, môn này đến từ trong Đông Hải công võ học thập phần đáng sợ. Dựa theo cái thế giới này quy luật, bình thường tam tinh nội công đều dính đến thập nhị chính kinh, nhưng muốn đánh thông kỳ kinh bát mạch, đặt chân tinh tiểu cảnh, thì chí ít tu luyện tứ tinh nội công. Thế nhưng là môn này long ngâm khí, không chỉ có bao gồm thập nhị chính kinh, càng bao gồm tám mạch một trong, hơn nữa còn có thể trực tiếp dùng cho công kích, hiển nhiên là cấp cao nhất tam tinh nội công. Lần này kiếm bộ rồi. Đợi đến người tí hon màu vàng dung nhập Chắc Mộc Phong trong cơ thể, hắn vậy triệt để tiêu hóa long ngâm khí tất cả tinh túy nội hạch. Thường nhân tiếp xúc tam tinh nội công, mặc dù có danh sư chỉ điểm, cũng cần không ngừng phỏng đoán, một chút xíu đánh hạ nghi nan, mà đối với Chắc Mộc Phong tới nói, hoàn toàn không cần. Hiện tại hắn, luận đối long ngâm khí lý giải, nhưng cùng sáng tạo môn võ học này tông sư cùng so sánh, hắn duy nhất phải làm, chính là một bản lượt tu luyện. Mắt thấy mắt đã tới, Chắc Mộc Phong muốn rời khỏi kinh thần đảo dục vọng càng cường liệt. Hắn cẩn thận ẩn tàng hành tích, một chút xíu ra bên ngoài vây đi đến. Thế nhưng là trời không tội lòng người, thường cách một đoạn khoảng cách, liền có kịch đấu phát sinh. Có khi còn có một số cao thủ đối diện vào tới, làm cho hắn chỉ có thể lui về. Không biết có phải hay không là quá mẫn cảm, hắn luôn cảm thấy sự tình không bình thường. Kinh thần đảo lớn như vậy, tăng thêm nhân viên tiêu hao, phát sinh ở bên người chiến đấu không đến mức như thế tấp nập mới đúng. Đến cùng chỗ đó có vấn đề. Đa tạ Vu cô nương đại ân cứu mạng, tại hạ phi thối môn Đàm Nghiễn Văn. Một bên khác, đem mầm thai vạ dẫn cho Chắc Mộc Phong Đàm Nghiễn Văn bọn người, may mắn địa gặp được Vu Viện Viện, Hoa Vi Phong một đoàn người. Hai vị kia trên mặt thoa đen tím ấn ký ma đạo hung đổ, thì bị Ngô Thiên tại chỗ bắt. Đa môn chủ không cần phải khách khí. Vu Viện Viện sắc mặt không tốt lắm, nhưng dù cho như thế, cái kia trương gần như yêu dị gương mặt xinh đẹp, vẫn như cũ sáng rõ phi thối môn đám người không rời nổi mắt. Vu Viện Viện hỏi, Đa môn chủ, các ngươi có hay không gặp qua một cái gọi Chắc Mộc Phong áo vải người trẻ tuổi, tướng mạo miễn cưỡng vẫn được, cao hơn ngươi nửa cái đầu. Đàm Nghiễn Văn lắc đầu. hắn mơ hồ nghe qua cái tên này, nhưng quỷ biết là ai. Áo vải người trẻ tuổi ngược lại là gặp qua một cái, dáng người vậy tương xứng, bất quá hình dạng vượt chỉ tiêu quá nhiều, hẳn không phải là. Ngu xuẩn, tự tìm đường chết. Vu Viện Viện trong lòng chửi mắng không ngừng. Dưới mắt chính ma khai chiến, nàng tâm tư toàn trôi dạt đến cô Tô Thành, sợ ngày nào đó trở về, liền truyền ra cái gì hắc liêu, vậy còn không như chết đi coi như xong. Những người khác gặp nàng như thế, còn tưởng rằng nàng quá độ lo lắng Trác Mộc Phong, trước đó hình dung rèm pha, cũng thành yêu chi sâu, trách chi cắt. Cái này khiến một đám người trẻ tuổi ghen tuông đại phát, ước gì Trác Mộc Phong chết mất mới tốt. Hoa Vi Phong ngược lại là có chút sầu lo, nhưng cũng vô pháp có thể nghĩ, chỉ đành phải nói, sư muội, Minh Dạ Tông chủ Hòa Phi Tượng môn chủ đã cùng Vô Tình đạo chủ tụ hợp, tiếp xuống ma đạo tất nhiên phấn khởi phản công. Song phương nhân thủ chính hướng nơi này tụ lại, nơi đây đã trở thành kinh thần đảo nguy hiểm nhất chiến trường, chúng ta đi đầu triệt thoái phía sau, tìm tới sư phó rồi nói sau. Vu Viện Viện thập phần không cam tâm, nhưng cũng biết, nơi đây không nên ở lâu, nếu không toàn quân bị diệt cũng có thể, chỉ có thể theo lời mà đi. Nàng chỉ có thể cầu nguyện, tên hỗn đản kia tuyệt đối đừng chết. Chương 120, đánh bậy đánh bạ nhập hang hổ. Một mảnh dốc đứng sườn đất phía trên, đứng đấy một đám khí độ bất phàm nam nữ. Phía ngoài nhất từng cái trong mắt chứa tinh mang, huyệt thái dương cao cao nâng lên, hiển nhiên nội lực dồi dào, là trong giang hồ nhất lưu cao thủ. Mà càng là vòng trong, bề ngoài càng là cùng thường nhân không khác, nhưng lấy bọn hắn chỗ đứng, tư thái nhìn, không thể nghi ngờ mới là đám người này lãnh tụ. Trong đó đặc biệt trung tâm nhất nam tử áo trắng là nhất. Người này nhìn ước chừng hơn 30 tuổi, trên môi giữ lại hai phiết sợi râu, hai tóc mai tung bay. Phong thần tuấn mỹ bên trong lộ ra cùng tuổi tác tương xứng trầm ổn lạnh nhạt, lúc tuổi còn trẻ, nhất định là vang danh nhất phương mỹ nam tử. Chính là Tam Giang Minh chi chủ, trên danh nghĩa thống lĩnh phương Nam Võ Lâm Ngọc Tuyển Kỳ Vu Quan Đỉnh. Vô Tình đạo đến Minh Dạ Tông, phi tượng môn trợ rút, khí thế hùng hổ, nhìn dự định cùng chúng ta quyết nhất tử chiến. Vu Minh chủ, ngươi có gì thượng sách? Nói chuyện bà lão thân mặc áo xanh, đầu buộc bôi trán, sắc mặt lại cực kỳ hồng nhuận phơn phất khỏe mạnh, ở sau lưng hà nở cách đó không xa. Thình lình đứng đây từng bại vào Trác Mộc Phong dưới kiếm Liễu Tử Nguyên. Nàng là cô Tô Thành tam đại siêu nhất lưu thế lực một trong, Liễu gia đương đại lao thái quân, xưa kia năm sông sáo giang hồ lúc, bởi vì tính tình thoải mái, kiêu ngạo nam tử, đạt được thiết nương tử xưng hảo. Cho đến ngày nay, Liễu thái quân đã có 18 năm chưa từng xuất thủ, nhưng ở Thánh Võ Liên Minh mới nhất công bố thiên tinh bảng bên trong, vẫn như cũ danh liệt thứ 45 vị, có biết thực lực mạnh mẽ đến đâu. Nàng cũng là Vu Quan Đình đáng tin người ủng hộ một trong. Vu Quan Đình cười khổ nói, còn có thể có cái biện pháp gì, mọi người tướng đối tướng, binh đối binh liều mạng thôi. Liêu Thái Quân nghe được lông mày hơi nhăn, nhưng vậy biết mình vấn đề làm khó đối phương. Lần này công kích kinh thần đảo, chính là lâm thời khởi ý, cơ hội chớp mắt là qua, cho nên đỉnh cấp thế lực chỉ có Tam Giang Minh một nhà, ở đây cơ hồ đều là cô Tô Thành giang hồ môn phái. Loại tình huống này, song phương triển khai trận thế, ngoại trừ liều mạng còn có cái biện pháp gì. Đáng hận cái khác đỉnh cấp thế lực. Không biết có phải hay không là sợ bị Tam Giang Minh ngăn chặn, thế mà chậm chạp không có chạy đến, ngược lại là một chút ba bảng cao thủ, Trượng Nghĩa Viện binh chỉ, nếu không thật đúng là không nhất định chống đỡ được ma đạo bầy đồ. Liêu Thái Quân giọng căm hận nói, đều là chút chỉ lo thanh danh dối trá hạng người. Một câu nói làm cho rất nhiều người sắc mặt phi biến, thân là thập nhị yên vũ lâu cô Tô Đường chủ Tiếu Đan Thần, càng là chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nếu không lấy đối phương tính tình nóng nảy, đoán chừng lại phải cãi nhau. Không bao lâu. Đám người đạt được bẩm báo, nói Vu Viện Viện đám người tới. Nha đầu, ngươi không sao chứ? Nhìn xem ái nữ, Vu Quan Đình có chút đau đầu. Nha đầu này từ nhỏ bị hắn làm hư, tính tình còn cùng mẹ như thế bướng bỉnh, cho tới liền hắn đều nhanh không còn được. Rõ ràng phân phó nàng không cần cùng làm việc xấu, sửng sốt không nghe, trước công chúng dưới, lại không tốt tại chỗ trách cứ, miễn cho thương tới ái nữ lòng tự trọng. Cha yên tâm, đám kia ma đồ không gây thương tổn nữ nhi. Vu Viện Viện le lưỡi. Đột nhiên nghịch ngợm bộ dáng, để ở đây rất nhiều nam tử giống như bị nam châm hút lại bình thường, thẳng đến Liêu Thái Quân hừ một tiếng, rất nhiều người mới tỉnh lại tới, xấu hổ địa cười cười. Vu Quan Đình còn đợi nói chuyện, nơi xa đột nhiên bộc phát ra một trận triều tịch nội lực ba động, hắn biến sắc, là Vô Tình đạo chủ, ta đi hội hội hắn. Thân thể lướt qua thẳng lên mấy chục mét, uyển như chim bay bình thường, lại trực tiếp lướt ra ngoài xa vài trăm thước. Phần này kinh thế hai tục công lực, thấy đám người kinh hãi không thôi. Liêu Thái Quân càng là tự thẹn không bằng. Ầm ầm. Chân trời rất nhanh bộc phát ra chói lọi quang mang, có thể trông thấy có hai đạo bóng người thuận gió mà đi, những nơi đi qua, từng vòng gợn sóng khuếch tán, mảng lớn rừng cây cùng núi đá bị tiêu diệt, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vô Tình đạo chủ dù sao bị thương, rất nhanh liền bị Vu Quan Đình áp chế. nhưng là đối diện lại xông ra nhiều đạo bóng người, khí thế mặc dù không kịp Vu Quan Đỉnh, nhưng tương tự long trời lở đất, chí ít cũng là thiên tinh bảng cấp độ. Lấy nhiều khi ít, lao thân đến hội hội các ngươi. Liêu Thái Quân gầm lên đón lấy đối thủ, bên hông nhuyễn kiếm ra khỏi vỏ. Còn có mấy người khác, cũng là không chậm mảy may. Nơi xa triệt để bị một cỗ hùng hậu nội lực bao phủ, song phương cấp cao nhất cao thủ một hồi vọt tới trên trời, một hồi tại mặt đất lưỡng ngang, thường thường trước một chiêu cái bóng còn chưa tan đi đi, lại sẽ xuất hiện mới cái bóng, đánh giáp lá cả, kịch liệt dị thường. Loại trang diện này, thấy một đám người trẻ tuổi nhiệt huyết sôi trào, tưởng tượng lấy mình cũng có thể có cái này một thân công lực, cùng các tiền bối kể vai chiến đấu. Cuối cùng, một trận chiến này đã bình ổn cục kết thúc. Chính đạo mặc dù có Vu Quan Đỉnh, làm sao cao thủ số lượng lại ke mở xa ma đạo. Mà trận chiến này về sau, song phương phảng phất có được căn ý, chiến tuyến không ngừng dựa vào, co vào, thường xuyên liền hội cục bộ gặp nhau, đồng phát sinh huyết chiến. Ngoại trừ Vu Quan Đỉnh bọn người tọa trấn đại cục, không dám khinh động bên ngoài, bao quát Tam Giang Minh 10 đại đường chủ ở bên trong, tất cả cao thủ đều tự mình hạ trạng, đầu nhập vào đại chiến bên trong. Có thắng quả vậy có tin dữ. Ma đạo cao thủ bị diệt diệt, chính đạo đồng dạng không ngừng xuất hiện thương vong. Ngắn ngủi trong 2 ngày, địa linh bảng cao thủ lại chết 1 vị, đả thương 2 vị, nhân hùng bảng cao thủ tử vong nhân số càng là nhiều đến 5 người. Về phần phổ thông chân khí cao đoạn võ giả, tại loại này trong chiến đấu, hoàn toàn liền là pháo hôi ý hệt, có thể hay không sống toàn xem vật khí. Đương nhiên, cũng có một chút tuổi trẻ tuấn kiệt biểu hiện xuất sắc, dựa vào thiên phú kinh người cùng thực lực, dần dần bộc lộ tài năng, sáng tạo ra không tầm thường chiến tích. Hoa Vi Phong, Vu Viện Viện bọn người cũng không cần nói, thường thường làm bọn hắn cùng giai đối thủ không thể làm gì. Hoa Vi Phong thậm chí tự tay chém giết một vị phi tượng môn đà chủ, kinh diễm tứ phương. Mà tại khá thấp phương diện bên trong, cùng chắc một phong đánh cược chập lôi chỉ Ngô Thiên, đồng dạng kỹ kinh tứ tọa, lấy một địch ba, lại chính diện đánh chết 3 vị chân khí thập nhị trọng ma đạo võ giả. Còn có cái khác vệ đạo minh hộ pháp, thậm chí nghe được tin tức chạy đến giang hồ tân tú, cũng là nhân cơ hội hiển lộ tài năng. Tin tưởng chiến dịch này về sau, bọn hắn danh tự nhất định hội lan truyền giang hồ. Tên hôn đảng kia, sớm biết liền nên cưỡng ép trói chặt hắn. Vu Viện Viện cực kỳ bực bội, mắt thấy thảm thiết tình hình chiến đấu nàng, chỉ có vài tia hy vọng xa vời đều không thấy. Nàng không cho rằng ở trong môi trường này, mất tích chắc một phong còn có thể sống được, nói không chừng thi cốt đều bị người băm. Đáng hận hắn chết không sao, chỉ sợ còn muốn liên lụy mình. Không đúng, cực kỳ không đúng. Chắc một phong chán sinh ra mồ hôi lạnh. Từ đêm qua đến bây giờ, đại nửa ngày thời gian, hắn không chỉ có không có đi ra ngoài, ngược lại lại thâm nhập không ít. Thật sự là bị hoàn cảnh bức bách, chỉ có cái phương hướng này là an toàn. Tại trong lúc này, hắn vẹn vẹn chỉ nhìn thấy được 2 gốc dạ chính đạo cao thủ, với lại đều bị ma đạo truy sát đến lên trời không đường, ra đồng không cửa, tự thân khó bảo đảm. Từ đủ loại dấu hiệu suy đoán, 4 phía không sai biệt lắm đều bị ma đạo bao vây, chán ở dê lẽ lại mình đánh bậy đánh bạn, chạy tới bị ma đạo khống chế khu vực. Mở cái gì nói đùa, ma đạo như thế nào dám cùng chính đạo đối cứng? Chưa hẳn không có khả năng, có lẽ là vô tình đạo tới cường viện, thực lực tăng nhiều, cho nên chuẩn bị phản kích. Nhớ tới Minh Dạ Tông cùng cái kia 2 cái trên mặt thoa đen tím ấn ký ra hỏa, chắc một phong càng nghĩ càng thấy phải là. Nhất là sau đó không lâu, hắn nhìn thấy bầu trời xa xa bên trong cực chiến, lại đối so với chính mình vị trí, càng chắc chắn suy đoán. Cái này dê nhập hang hổ, nên làm thế nào mới tốt? Thời khắc nguy cấp. Hắn xưa nay không mệt tỉnh táo tâm tính, nhìn chung quanh, đành phải kiên trì tiếp tục thâm nhập sâu, trước tránh xem qua hạ truy kích lại nói. Chương 121, Phong lão đầu. Ước chừng sau nửa canh giờ, chắc một phong phía trước, xuất hiện một tòa đỏ màu vàng thấp bé khe núi, 2 bên dốc núi ước chừng cao mấy chục mét. Nhìn ra được, khe núi thập phần tĩnh mịch, ở giữa thông đạo hẹp mảnh, một khi nội bộ không thông, tuyệt đối là bết bắt nhất ẩn thân chi địa. Chắc một phong tại chỗ liền muốn quấn qua, chợt nghe hậu phương vang lên tiếng bước chân. Có người kêu lên, nhanh chóng báo lên số hiệu. Số hiệu, cái gì số hiệu? Chẳng lẽ là ma đạo liên minh vì kiểm nghiệm thân phận, lâm thời biên soạn ra quỷ đồ vật? Khá lắm, liền giả mạo cơ hội cũng không có. Chắc một phong xoay người, quả nhiên phát hiện mấy tên trên mặt thoa đen tím ấn ký ra hỏa vào tới, tốc độ nhanh chóng, không kém cỏi chi trước 2 vị. Nếu như đường vòng lời nói, tại chỗ liền hội đổi kịp, tình huống trước mắt, vậy thế tất kéo không ở bọn hắn, không cách nào phát huy nhất tinh phí ma thảo tác dụng. Chắc một phong rơi vào đường cùng, đành phải buồn bực thanh âm xông vào sân cốc, trong lòng bái lượt đầy trời thần phận, hy vọng con đường phía trước thông suốt, cho hắn một đầu sinh lộ. Nhưng là trời không toại lòng người, tòa sơn cốc này là cái phong bế không gian, nội bộ mặc dù 7 lệch ra 8 ngoặt, nhưng cuối cùng là một tòa cao mấy chục mét chân nhắn vách núi ngăn cản tại trước. Xong đời. Chắc Mộc Phong vừa sợ vừa vội, sau lưng phá tiếng gió càng ngày càng gần, hắn cơ hồ cảm ứng được đánh tới xa tờ khi. Ánh mắt vòng chuyển, hắn đột nhiên phát hiện vách núi hai bên, nằm một chút ngổn ngang lộn xộn khô quắt thi thể, một khối cự đầu hậu phương, còn ngồi một người. Một cái tóc trắng rối tung, quần áo cũ nát, lộ ra tràn đầy nếp vốn khô gầy tứ chi người. Tiền bối cứu mạng. Lấy ngựa chết làm ngựa sống, Chắc Mộc Phong đối bóng người hô lớn. Nếu đối phương là chính đạo, mình còn có đường sống, nếu là ma đạo, như vậy không khác tự chui đầu vào lưới, dù sao là chết, chẳng cược một thanh. Cái kia đạo bóng người không hề có động tĩnh gì, nên sẽ không chết ta. Tiểu tử, ngươi la rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Sau lưng một vị ma đồ tàn ngược cười to, bởi vì góc độ vấn đề, hắn cũng không trông thấy đá tảng hậu nhân ảnh, vậy không lo lắng là chính đạo nhân sĩ, nếu không đã sớm xuất thủ. Năm ngón tay thành chảo, sắc bén chảo kình thấu thể mà ra, thẳng bức hướng Chắc Mộc Phong đỉnh đầu. Mặc dù là nhị tinh võ học, nhưng ở sự mạnh mẽ nội lực ra chỉ dưới, hoàn toàn không phải Chắc Mộc Phong có thể đối kháng. Nguy cơ sinh tử trước mắt, Chắc Mộc Phong chỉ có thể lựa chọn đỏ sức một thành, một bên xuất ra còn thừa không nhiều nhất tinh phí ma thảo, một bên rút ra trường kiếm. Nhưng ngay lúc này, một trận gió nhẹ từ bên cạnh hắn thổi qua. Hắn còn không thấy rõ chuyện gì xảy ra, vị kia hướng hắn xuất thủ ma đạo hung đồ, đột nhiên bị một cái giản mua tay chụp ở đỉnh đầu, từng cái nổi mụn từ trong cơ thể hắn dâng lên, không có vào bàn tay lớn bên trong. Ngắn ngủi mấy lần hô hấp, vị kia ma đạo hung đồ co quắp ngã xuống đất, cùng lúc trước thi cốt bình thường, trở thành không có nước điểm thầy khô. Hấp tinh đại pháp. Chắc Mộc Phong hoảng sợ. Không đúng, mới vừa rồi không có nội lực ba động, nói rõ lao nhân này hấp thụ không phải nội lực. Hai gã khác hung đồ cũng hù dọa trụ, quay người liền muốn chạy, nhưng bọn hắn còn chưa động, liền bị lao đầu một tay một cái, bước trước đó người kia vết xe đổ. Cuối cùng lao đầu phóng tới Chắc Mộc Phong, cái kia trương thon gầy hẹp mặt dài lỗ, phảng phất hắc bạch vô thường dọa người. Chắc Mộc Phong lạnh cả người cứng ngắc, nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, thân thể trước tại ý thức một bước, thu hồi nội lực. Lao đầu tay khoảng cách Chắc Mộc Phong đỉnh đầu còn có nửa tấc, đông nhiên ngừng lại. Song phương cách xa nhau mười mấy mét, lao nhân này tốc độ vậy quá nhanh đi, là người hay quỷ? Rõ ràng là đại mùa đông, gió lạnh thấu xương, Chắc Mộc Phong phía sau lưng lại bị mồ hôi thấm ướt, một loại nồng đậm nghĩ mà sợ dâng lên, để hắn hai chân như nhũn ra, kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Lúc trước lao nhân này không nhúc nhích, thẳng đến truy kích ma đồ bộc phát nội lực, lại đột nhiên xuất thủ, để Chắc Mộc Phong hoài nghi lao đầu với nội lực cực kỳ mẫn cảm. Mà nội lực của hắn thua xa mấy người khác, chỗ lấy cuối cùng mới trở thành mục tiêu. Cái này không cách nào xác định suy đoán, nguy hiểm thật cứu được Chắc Mộc Phong một mạng. Hắn miệng đắng lưỡi khô, gượng cười nói, tiền bối ngươi tốt ta, chúng ta ngồi xuống nói chuyện, được hay không? Lao đầu đờ đẫn, một đôi dị thường đục ngầu trong mắt, để Chắc Mộc Phong từ bên trong ra ngoài trận trận phát lạnh, đỉnh đầu móng vuốt còn chưa buông xuống, tựa hồ tùy thời đều hội xuyên thủng đầu của hắn. Cho ta, chết. Lao đầu thì thào nói ra. Tiền bối mong muốn cái gì, tại hạ nhất định vì ngươi cầm tới. Chắc Mộc Phong suy đoán, đối phương y tư là cho hắn mong muốn đồ vật, không phải liền giết mình. Sinh cơ, chết. Sinh cơ là cái quỷ gì? Đây chính là Phong lão đầu muốn cái gì? Ta đi nơi nào cầm? Chắc Mộc Phong sắp điên rồi, mắt thấy lao đầu mặt lộ sắc cơ, sợ đến đỉnh đầu run lên, liên tục không ngừng nói, ta có, tiền bối ta có sinh cơ, lập tức cho ngươi. Lao đầu trừng trừng xem lấy hắn, rất có ngươi dám gạt ta liền động thủ ý tứ. Chắc Mộc Phong cái khó lo cái khôn, nghĩ đến trên mặt đất cái kia chút thây khô, nếu bọn hắn bị hút đi là sinh cơ, như vậy có hay không có thể dùng khác đồ vật thay thế? Thì như, dược liệu. Đúng, liền là dược liệu. Ý thức tiến vào dược viên, một nhóm lớn phổ thông dược liệu chữ hàng tại dược thổ bên ngoài, Chắc Mộc Phong thăm dò tính địa xuất ra phẩm chất tốt nhất một gốc, cuốn quýt đưa cho lao đầu. Đây là hắn duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp, liền nhìn linh hay không linh. Trên tay kia nhất tinh phí ma thảo bột phấn sớm đã bốc hơi, nhưng nhìn lao đầu ngụm lớn hô hấp bộ dáng, căn bản ngay cả cảm giác đều không có. Chắc Mộc Phong trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, loại này tính mệnh điều khiển tại trong tay người khác cảm giác thật làm cho người khó chịu. Lao đầu duỗi tay nắm lấy, đầu tiên là sức sở, chợt vận khởi công lực, trong chớp mắt, dược liệu hóa thành mảnh vụn, lạnh lùng nói, gạt ta, chết. Vô dụng. Không, lao tiền bối, ngài thử lại lần nữa cái này. Đêm qua rút chúng long ngâm khí về sau, Chắc Mộc Phong đã bắt đầu bô ý dựa nở dê dược liệu, hắn chịu đựng đau lòng, từ màu đỏ sẫm dược thổ bên trong rút ra một gốc thiên ti liễu, trải qua thối hóa, nó đã tiếp cận nhất tinh dược liệu. Thiên ti liễu vậy hóa thành mảnh vụn, lần này lao đầu nói, không đủ, chết. Ý tư là, thiên ti liễu là hữu dụng, chỉ bất quá sinh cơ quá ít. Chắc Mộc Phong có loại tuyệt sử phùng sinh cảm giác, mặc dù tổn thất dược liệu cùng võ trụ giá trị để trái tim của hắn nhỏ máu, nhưng so với mạng nhỏ, ngược lại là không đáng giá nhắc tới. Tiền bối, cho. Chắc Mộc Phong nhanh chóng địa xuất ra thứ hai gốc thiên ti liễu.
Không đủ.
Thứ ba gốc.
Thứ tư gốc.
Thứ năm gốc. Trong nháy mắt, màu đỏ sẫm dược thổ bên trong 5 cây thông mạch dược liệu tiêu hao sạch sẽ, gặp Phong lão đầu tiếp tục nhìn mình chằm chằm, Chắc Mộc Phong vẻ mặt cầu xin, buông tay nói, lao ra ra, tạm thời không có, ngài có thể hay không các loại, yên tâm, rất nhanh liền sẽ có. Đang khi nói chuyện, tâm hắn đều khẩn trương địa nắm chặt đến cùng một chỗ, hai chân càng hơi hơi hướng di động về phía sau, biết rõ dạng này vô dụng, vẫn là vô ý thức rời xa Phong lão đầu. Tuyệt đối đừng động thủ. Có lẽ là nghe được Chắc Mộc Phong trong lòng cầu nguyện, Phong lão đầu suy tư một lát sau, ra lệnh, một canh giờ, chết. Một lúc lâu sau tiếp tục cung cấp dược liệu, nếu không liền giết chết mình. Chắc Mộc Phong cảm thấy, mình năng lực phân tích thật quá cường hãn, cảm tạ năm đó ngữ văn lão sư, tốt xấu để cho mình bảo vệ mạng nhỏ. Chương 122, hóa nguy hiểm vì kỳ ngộ. Các loại Phong lão đầu trở về đá tảng sau ngồi xuống, Chắc Mộc Phong nói câu đi tìm dược liệu, quay đầu liền chạy. Hận không thể lập tức rời đi cái địa phương quỷ quái này. Lao giả, ta chúc ngươi bị sét đánh chết. Thế nhưng là các loại chạy ra khỏi sân cốc, Chắc Mộc Phong lại ngừng lại, các loại, tự mình có phải hay không để ý đến cái gì. Ngoại giới từng bước nguy cơ, lại không nhất tinh phí ma thảo, lấy thực lực mình, đụng một cái đến chân khí thập trọng võ giả liền phải nghỉ cơm. Ngược lại là nơi này, dựa vào võ trụ giá trị cùng dược liệu, chí ít trong ngắn hạn, không cần lo lắng bị Phong lão đầu giết chết. Nhưng là những người khác liền không nhất định. Nếu như lợi dụng tốt, cái này Phong lão đầu rõ ràng liền là một cái đại sát khí a, nói không chừng còn có thể giúp mình thoát khỏi khốn cảnh. Mặc dù không biết Phong lão đầu thân phận cùng lai lịch, vậy không rõ ràng đối phương là một mực ở tại kinh thần đảo, vẫn là gần nhất mới đến, nhưng đối cục thế trước mắt tới nói, cũng không trọng yếu là như thế nào lợi dụng đối phương. Trong lúc mơ hồ, một cái kỳ diệu kế hoạch tại Chắc Mộc Phong trong đầu thành hình, hắn ngu ngơ một lát, khóe miệng lộ ra một tia tà cười. Trước đem 5 cây phổ thông dược liệu cắm vào dược thổ, sau đó nên ngang địa đi ra ngoài. Bất quá hắn không dám cách sơn cốc quá xa, vạn nhất đụng phải quá mạnh đối thủ, sợ dẫn không tới đó. Rất nhanh, một nhóm 6 người phát hiện Chắc Mộc Phong tung tích, bất quá thực lực cao nhất chỉ có chân khí thất trọng, Chắc Mộc Phong khó được đụng phải dạng này cơ hội, không lùi mà tiến tới, chủ động giết ra. Thật là cuồng vọng ra hỏa. Tự tìm đường chết. Cảm ứng được Chắc Mộc Phong nội lực cường độ, 6 vị ma đạo hung đồ kinh sợ không thôi. Cảm thấy bị rất khinh bỉ, điên cuồng trùng sát mà tới. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền hối hận, ngoại trừ nội lực, Chắc Mộc Phong các hạng đều là đạt đến cùng thế hệ thiên tài cấp độ, một phen chiến đấu về sau, hắn thuận lợi đánh giết 3 người, khống chế 2 người, chỉ có 1 người thuận lợi chạy ra. Lần này không có gia tăng võ trụ giá trị, bởi vì bọn họ là Minh Dạ Tông đệ tử, chỗ học võ công, cùng lúc trước bị Chắc Mộc Phong bắt 2 người nhất trí. Lãng phí ta khí lực. Tiện tay làm thịt 2 người, tìm ra thân phận lệnh bài. Chắc Mộc Phong quang minh chính đại địa các loại tại chỗ. Sư thúc, liền là hắn. Sau đó không lâu, lần trốn cái kia vị đệ tử mang theo cứu binh chạy đến, trông thấy Chắc Mộc Phong, lập tức lộ ra đắc ý giữ tận cười. Tiểu tử, ngươi đảm lượng rất lớn. Được gọi là sư thúc lão giả thản nhiên nói, quanh thân nội lực bành trướng, đem vương viên trong vòng 10 thước cành khô lá rụng, toàn bộ ép trở thành vỡ nát. Nếu như ngưng tụ nội lực, hẳn là có thể ảnh hưởng đến 20m, bên ngoài. Người này tuyệt đối có được chân khí thập trọng trở lên tu vi, hoặc là liền là tu luyện thượng thừa tâm pháp. Tại Minh Dạ Tông địa vị cũng không thấp. Ta đảm lượng luôn luôn không nhỏ, ngươi vốn không nên đến. Chắc Mộc Phong lắc đầu. Thế nhưng là ta đã tới. Là, ngươi đã đến, cho nên ngươi lập tức liền phải chết. Lão giả nheo mắt lại, Chắc Mộc Phong nhìn không giống đồ đần, nói rõ đối phương tất coi ỷ vào. Hắn ngưng trọng địa nhìn chung quanh một chút, bên người đệ tử đột nhiên kêu lên, sư thúc, hắn chạy. Tập trung nhìn vào. Lúc trước còn bức dạng 10 phần Chắc Mộc Phong, giờ phút này hốt hoảng mà chạy. Lão giả trong nháy mắt não bổ ra trước đó phát sinh sự tình, nhất định là tiểu tử này sau khi giết người, không kịp rời đi, cho nên ra vẻ cao thâm, không nghĩ tới mình thật bị hù dọa. Một loại nồng đậm cảm giác nhục nhã, để lão giả tại chỗ nổi giận, hét lớn một tiếng, dùng hết toàn lực đuổi theo. Phía trước xuất hiện một cái sơn cốc, Chắc Mộc Phong liều mạng muốn đi vòng qua, nhưng lão giả sớm ra chiêu, mạnh mẽ nội lực ngưng tụ thành trường phong. Làm cho Chắc Mộc Phong trái tránh phải tránh, cuối cùng trong tuyệt vọng, đành phải cắn răng xông vào sân cốc. Lao giả, có loại cùng ta đánh nhau cung cấp. Chắc Mộc Phong bi phẫn giống to. Ngây thơ. Tiểu tử, hôm nay lão phu liền để ngươi biết giang hồ tàn khốc. Lao giả hóa nổi giận vì sắc cơ, tràn đầy mèo hí chuột niềm vui thú, một cái từ Nam chí Bắc, đã đuổi tới Chắc Mộc Phong phía sau, mắt thấy là phải tại chỗ bắt giữ hắn. Đúng lúc này, thấy hoa mắt, một tên gầy trơ cả xương, ánh sáng nhìn nhãn thần liền biết không bình thường, già trên 80 tuổi lão giả xuất hiện ở trước mắt, bàn tay lớn không nhìn nội lực của hắn, trực tiếp giữ lại đỉnh đầu hắn, giống như cương cân thiết cốt. Bấy giờ, đây là Minh Dạ Tông lão giả cuối cùng suy nghĩ. Nhìn trên mặt đất thây khô, chắc một phong ám đạo đáng tiếc, nịnh nọt xem lấy phong lão đầu, lao ra ra, thương lượng chuyện gì thôi, về sau ta dẫn người tới, ngài có thể hay không trước chế trụ bọn hắn, không muốn hạ sát thủ. Cái này nhưng đều là võ trụ giá trị, mà lại là rất nhiều võ trụ giá trị, chắc một phong chỉ tưởng tượng thôi liền đau lòng không thôi. Hại ta, chết. Không không không, vạn bối không có yếu hại ngài ý tứ, ngài hiểu lầm. Chắc một phong cuống quýt giải thích, sợ lao giả này làm loạn. Chờ hắn không nói một lời địa trở về tại chỗ, tiếp tục đờ đẫn ngồi yên về sau, mới nhụt chí địa thở dài một tiếng, lục soát lên trên mặt đất thây khô, móc ra lệnh bài mới biết được, đây là một vị Minh Dạ Tông hương chủ. Không có nhớ lầm lời nói, bắt giết một cái nhưng phải 20 lượng bạc. Thu hồi lệnh bài, chắc một phong đi ra khỏi sân cốc, thuận tay giết cái kia chạy đến Minh Dạ Tông đệ tử, lần này cuối cùng thu hoạch 500 điểm võ trụ giá trị. Kế tiếp còn muốn dựa vào phong lão đầu, cho nên xem chừng đến một canh giờ. Chắc một phong liền trở về sơn cốc, lấy ra 5 cây dược liệu. Bởi vì thời gian quá ngắn, dược hiệu đương nhiên so ra kém trước đó, phong lão đầu căm ghét địa như mày, tại chỗ nổi lên bừng bừng xa thờ khi, dọa đến chắc một phong kém chút chạy trốn. Thẳng đến chắc một phong nói hết lời, cơ hồ thanh mồm mép mài hỏng, mới đem thời gian định là nửa ngày, đại khái là ôm thử một lần tâm tính, phong lão đầu cố mà làm địa đáp ứng. Về sau trong vòng vài ngày, chắc một phong đói bụng liền ra ngoài đi săn, nhóm lửa đồ nướng. Tận lực định nọt phong lão đầu, không quên định thời gian dâng lên thuế biến dược liệu, mình vậy sẽ tiêu đại lượng thời gian, tu luyện long ngâm khí cùng đoạt mệnh tam tiên liên hoàn kiếm. Dù sao trường hà chính khí tu luyện ra nội lực công chính bình thản, không cần lo lắng chuyển hóa vấn đề. Đương nhiên, mỗi ngày trọng yếu nhất chính là xuất cốc người giả bị đụng, gặp được có thể đánh, liền mình đánh một trận, nhờ vào đó tôi luyện mới học võ công, không thể đánh, toàn bộ giao cho phong lão đầu. Nhất là một lần. Phong lão đầu vậy mà một chiêu miếu sát tinh tiểu cảnh sơ kỳ ma đạo cao thủ, càng làm cho chắc một phong mở rộng tầm mắt, từ đó càng phát ra không kiêng nể gì cả. Hắn thực lực không ngừng tiến bộ lấy, không thể nói tiến triển cực nhanh, nhưng 180 dặm vẫn là có. Mà hắn thu hoạch thân phận lệnh bài vậy càng ngày càng nhiều, phổ thông giáo chúng cùng đệ tử không cần phải nói, trên thân đã sớm không bỏ xuống được, chỉ có thể trồng chất tại trong sân cốc, liền hương chủ lệnh bài đều nhiều đến 11 mai, càng có một khối đà chủ lệnh bài. Bực này chiến tích. Lấy chắc một phong thực lực mà nói, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, đủ để kinh bạo bên ngoài người nhãn cầu. Võ trụ giá trị gia tăng đến mặc dù không bằng lệnh bài nhanh, nhưng khó tránh có cá lọt lưới, mấy ngày kế tiếp, vậy tích lũy 5.600 điểm. Chỉ tiếc, phong lão đầu đối thuế biến dược liệu nhu cầu rất lớn, thiếu một gốc đều không được, cho tới chắc một phong đều đặn không ra cho mình, bằng không hắn tu vi lập tức liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Càng hòng bét là, 4 ngày rơi xuống tới, võ trụ giá trị tiêu hao đến còn lại 600 điểm. Mắt thấy không bỏ ra nổi thuế biến dược liệu, đến lúc đó khó bảo đảm phong lao đầu không hội giết mình. Không có cách, chỉ có thể chạy chỗ nở. Mặc dù hoàn cảnh chung quanh vẫn như cũ hiểm ác, nhưng dù sao cũng so ngay từ đầu muốn tốt, chỉ cần có thể chạy đi, chờ y cao đất xa, còn sợ phong lao đầu lại không lên được. Chương 123, người nếu phạm ta, ta tất phạm nhân. Chắc một phong đi đầu trở về sân cốc, lấy ra đến kinh thần đảo trước đó liền chuẩn bị tốt bao vải, đem chất đống trên mặt đất thân phận lệnh bài thu sạch lên. Hắn sớm có dự mưu, cho nên thân phận lệnh bài đều đặt ở bên ngoài thung lũng khu vực, miễn cho kinh động phong lão đầu, để hắn hoài nghi mình cử động. Nâng lên một cao y túi, ước lượng trọng lượng, chắc một phong y mắng địa cười lên, lần này nhưng đại phát, cũng coi là tiêu hao võ trụ giá trị sau thu hoạch. Phong lão đầu, mặc dù ngươi uy hiếp ta, bất quá nể tình ngươi vì ta giết không ít đối thủ phân thượng, ta chúc ngươi sống lâu 100 tuổi. Nhìn ngươi niên kỷ, cách 100 tuổi cũng không xa a. Bái mai. Chắc một phong phất phất tay. Quay đầu liền bắt đầu chạy. Lúc trước hắn ép hỏi một chút ma đạo giáo đồ lúc, kỹ càng hiểu do qua 4 phía tình huống. Mặc dù những người kia biết có hạn, tin tức không hoàn chỉnh, nhưng trải qua chắp vá cùng suy đoán về sau, chắc một phong đại khái có thể đánh giá ra ma đạo thực lực tương đối yếu đối phương vị. Lúc này không có lựa chọn, hắn đành phải kiên trì đi tây bắc phương phóng đi. Lâm sâu lá mậu, hắn chuyên chọn ánh nắng chiếu không tới địa phương đi, ven đường thông qua 4 phía vết tích, xác định phụ cận tình huống, tùy thời cải biến tiểu phương hướng. Để phong bất trắc, cách xa nhau một khoảng cách, còn hội dừng lại nghe một chút động tĩnh. Trải qua nhiều thiên đại chiến hậu, chính ma hai đạo nhân viên giảm bớt rất nhiều, cái này khiến chắc một phong giã ngoại kỹ năng có thể trình độ lớn nhất phát huy, một đường thuận lợi tiến lên, lẩn tránh không ít nguy hiểm. Nhưng hắn biết hăng quá hóa dở đạo lý, cho nên mỗi lần đều hội chủ động dừng lại, điều dưỡng đồng thời không quên tu luyện. Một ngày đường trình chia mấy ngày đi, mặc dù chậm, nhưng thắng ở thỏa đáng an ổn. Dạng này qua nửa tháng, Trác Mộc Phong đem Đoạt Mệnh Tam Tiên Liên Hoàn Kiếm tu luyện đến tiểu thành cấp độ, đại khái là vận khí tốt, hắn còn nhặt được chỗ tốt, đuổi kịp mấy tên trọng thương phi tượng môn đệ tử, tăng lên 2500 điểm võ trụ giá trị. Cứ như vậy, võ trụ giá trị liền đạt đến 3. Chỗ nào còn hội do dự, Trác Mộc Phong lập tức đem còn thừa không nhiều thông mạch dược liệu đâm vào dược thổ. Hắn tìm tới một chỗ ẩn nấp sơn động, tại tâm thần bất đi nhờ bên trong lặng lặng chờ đợi một ngày, may mắn không ai tìm tới nơi này. Hai gốc thiên ti liễu cùng ba cây tử vân hành, tất cả đều phát sinh thuế biến, hơn xa trước đó. Đáng tiếc võ trụ giá trị chỉ đủ tiêu hao một ngày, không phải bọn chúng đều có thể biến thành nhất tinh dược liệu. Tình huống bây giờ khẩn cấp, tạm thời không quản được nhiều như vậy. Trác Mộc Phong liên tiếp đem 5 cây dược liệu nuốt vào, thầm vận long ngâm khí, du tẩu cùng thủ quyết âm tâm bao kinh, không ngừng trùng kích, khu trừ trong đó tạp chất. Trước đó trung hồng sắc dược thổ, 5 cây phổ thông dược liệu chỉ có thể khu trừ 1/3 tạp chất, bây giờ dược hiệu tăng nhiều. Nhưng đến tuột cùng biết đánh nhau hay không thông chính kinh, Trác Mộc Phong vậy đoán không được, chỉ có thể hết sức thử một lần. Suy suy suy. Không ngừng có tạp chất từ chính kinh phụ cận trong lỗ chân lông bài xuất, Trác Mộc Phong một khắc cũng không dám buông lỏng, tinh thần có chút lười biếng, liền đau nhức cắn đầu lưỡi, tùy thời bất cứ nơi nào đem long ngâm khí bảo trì tại cực hạn trạng thái. Kém một chút. Còn thiếu một chút. Vâng. Khi 5 cây dược liệu dược hiệu cơ hồ hao hết thơ ý điểm, long ngâm khí chỗ mang theo nội lực. Mạo hiểm muôn phần địa xuyên suốt thủ quyết âm tâm bao kinh. Trong chốc lát, Trác Mộc Phong chỉ cảm thấy thân thể mở ra một hiếu, tâm niệm hơi động, nội lực liền đồng thời quán thông cánh tay 4 đầu chính kinh, nhẹ nhàng vung quyền, không khí liền phát ra kịch liệt tiếng phá hủy. Không chỉ có như thế, bởi vì nội lực chuyển hóa thành long ngâm khí thuộc tính, khối lượng rõ ràng tăng lên một chút, lại biến tướng tăng lên uy lực. Có thể nói, từ chân khí tứ trọng đến chân khí ngũ trọng, Trác Mộc Phong thực lực tăng phúc, muốn hơn xa qua giang hồ bên trên rất nhiều người. Đáng tiếc Long ngâm khí cùng Đoạt Mệnh Tam Tiên Liên Hoàn Kiếm không cách nào tốc thành, không phải lời nói, hiện tại để cho ta đối đầu chân khí thấp trọng, ta vậy có lòng tin một trận chiến. Trác Mộc Phong chẳng biết xấu hổ mà bô cờ lên một cái lớn mật suy nghĩ, ai không biết dựa vào người tí hon màu vàng, hắn tiến độ đã đủ để so sánh thiên tài. Cột lên bao vải, hắn tiếp tục hướng phương hướng Tây Bắc tiến lên. Có lẽ là tiếp cận bên ngoài duyên cớ. Chiến đấu vết tích lại bắt đầu nhiều lên, liên tiếp mấy lần, Trác Mộc Phong chính mắt thấy chính ma hai đạo tàn khốc chém giết. Bất quá đều là chân khí đỉnh phong cấp bậc đo sư cờ, hắn cũng không dám tới gần, đành phải bất đắc dĩ tiếp tục quấn đường xa. Cái này một ngày, phía trước lại lần nữa truyền đến kịch đấu âm thanh cùng tiếng kêu to. Đang chuẩn bị tránh né Trác Mộc Phong, đột nhiên dừng lại bước chân, thanh âm này làm sao nghe được có chút quen thuộc. Hắn thả người bay lên nhánh cây, mượn tán cây mật lá điểm hộ, thấy rõ người tới bộ dáng. Thật là nhân sinh nơi nào không gặp lại, đây không phải lần trước hại được bản thân kem chút bị giết ra hòa sao. Các vị. Kiên trì một chút nữa, viện quân rất nhanh liền đến. Đàm Nghiễn Văn một bên cùng đối thủ phá chiêu, một bên cho đám người lớn tiếng cổ động. Chân khí tầng 11 hắn, trên giang hồ cũng coi như một viên hảo thủ, khinh công càng là nhất tuyệt, làm sao đối thủ đồng dạng không kém, tăng thêm người đồng thế mạnh, xinh xinh kéo lại hắn. Sớm biết như thế, hắn liền không nên coi là bên này thế yếu mà mạo hiểm, còn không bằng tìm lý do quan chiến tốt. Đàm Nghiễn Văn hối hận không thôi. Bất quá vừa rồi phe mình vậy tiêu diệt không ít người. Dưới mắt địch quân cao thủ còn thừa không nhiều, như có thể thuận lợi trừ chi, phi thối môn nhất định có thể đạt được một bút phong phú ban thưởng, mình còn có thể đại thần lộ mặt. Tương đương xong cái này phiếu, vậy liền có thể công thành lối thân. Ba vị ma đạo võ giả hình thành hình tam giác, gắt gao địa đem Đàm Nghiễn Văn vây ở trung tâm nhất, biết trốn tránh vô dụng, Đàm Nghiễn Văn trong mắt nhanh chóng tránh qua vẻ ngoan lệ, đột nhiên từ bỏ một mực phòng thủ, ngược lại chủ động tiến công. Phốc một tiếng, một đạo phi toa đột nhiên từ Đàm Nghiễn Văn tay áo bên trong bay ra. Đối diện ma đạo võ giả còn không kịp phản ứng, liền bị phi toa quán xuyên cổ họng. Không tốt, là Diêm Vương toa, ngươi lại như thế nào đạt được? Một tên khác ma đạo võ giả nghẹn ngào kêu to. Diêm Vương toa, đến từ trong giang hồ thần bí nhất xuyên thuộc thiên độc môn, nghe nói trong vòng 10 thước đưa lên, không phải tinh tiểu cảnh võ giả không thể né tránh. Chỉ là loại này ám khí luôn luôn đối nội cung ứng, ai cũng không ngờ tới, Đàm Nghiễn Văn lại có may mắn được đến một viên. Thật không may, Đàm Mô cứu cứu cháu trai sư phó. Liền là thiên độc môn người, Đàm Mộ nắm hắn trong vòng bộ giá mua hàng. Đàm Nghiễn Văn lạnh lùng một cười. Lần này cần không là sống còn, hắn vậy không nỡ dùng, đã dùng, liền muốn đem giá trị tối đại hóa. Thiếu đi mạnh nhất một vị ma đạo võ giả, còn lại hai người lập tức gáp lực đại tăng, tại Đàm Nghiễn Văn gần như điên cuồng thối công kích đến, lập tức lại có một người ngược bị đá nát. Bất quá Đàm Nghiễn Văn cũng không chịu nổi, bị người thứ ba một trưởng vỗ trúng hậu tâm, miệng phun máu tươi. Nhưng hắn lâm vào trạng thái bùng nổ, thế mà lập tức lại ngăn chặn đối phương, một phen gian nan tử chiến về sau, liều mạng lại thụ một trưởng, rốt cục một cước đá gãy người thứ ba xương sọ. Ba vị hương chủ, liền là 60 lượng bạc, không lỗ. Đàm Nghiễn Văn nửa quỳ trên mặt đất, nhìn xem bốn phía bị hắn kích thích sĩ khí, dần dần lấy được thượng phong phi thối môn đám người, tính toán cái khác ma đổ mang đến ban thưởng, nói ít vậy có mấy trăm lượng, lộ ra từ đáy lòng dáng tươi cười. Trên cây chắc một phong vậy đồng thời cười. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất phạm nhân. Hắn mới không quản đối phương là chính đạo ma đạo, một cái hỏa thủy đồng dẫn ra hỏa, nhiều nhất là hất lên chính đạo áo ngoài tự tư hạng người, hắn động thủ không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Xoát. Đem bao vải treo ở trên cây, chắc một phong người nhẹ nhàng rơi xuống đất, cười tủm tỉm nói, đại hiệp, chúng ta lại gặp mặt. Chương 124, báo thủ. Đàm Nghiễn Văn đầu tiên là sửng sốt một chút, đột nhiên nhớ lại chắc một phong là cái nào nhân vật, phản ứng đầu tiên liền là không thể tin. Tiểu tử này võ công kém như vậy, bị phi tượng môn cao thủ truy sát, thế mà không chết. Ngoài miệng cười nói, nguyên lai là thiếu hiệp, cái này vài ngày đảm mỗ một mực đều quải niệm ngươi, nhìn thấy ngươi không có việc gì, rốt cục có thể yên tâm. Chắc một phong chậm rãi hướng hắn đến gần, ta không sao, ngươi lại phải có chuyện. Đàm Nghiễn Văn ý cười thu liễm, cải thành lãnh đạm nói, lời này của ngươi là có ý gì? Hẳn là coi là đàm mỗ thụ thương, liền không làm gì ngươi được sao? Tả hưu song phương sớm đã không để mặt mũi, Đàm Nghiễn Văn lười nhác trang tiếp, mặc dù hắn thụ thương nghiêm trọng, nhưng cũng không phải một cái chân khí thấp đoạn tiểu tử có khả năng uy hiếp. Húng chi bốn phía đều là phi thối môn người, hắn còn cũng không tin, tại chính ma song phương giao chiến trọng yếu trước mắt, chắc một phong dám coi trời bằng vung. Ngươi thử một chút thì biết. Giao giao âm thanh bên trong, chắc một phong rút kiếm mà ra, nội lực tràn vào bốn đầu chính kinh, toàn bộ ngưng tụ tại trên thân kiếm, cuối cùng tạo thành một đạo vượt qua mũi kiếm ba tấc vô hình tinh mang, chạm phá hư không, không gì không phá. Kiếm kình cắt chém mà đến, lập tức để Đàm Nghiễn Văn cảm ứng được sắc bén khí tức nguy hiểm, không khỏi trong lòng kinh hãi, bên trên lần gặp vỡ, chắc một phong nội lực tuyệt đối không có đạt tới trình độ như vậy. Trọng thương phía dưới, Đàm Nghiễn Văn đành phải vận khởi thối công, sau này rút lui, đồng thời hô lớn, chính đạo phản đồ. Âm thanh âm vang lên ngay miệng, mũi kiếm khoảng cách Đàm Nghiễn Văn phần bụng chừng 16,5cm, chạm vào không kịp, chỉ là đột nhiên ở giữa, bức ngưng vô hình tinh mang biến nhỏ thành dài, lập tức đạt đến kinh người 19,8cm. Theo chắc một phong dùng sức vung lên, trở tay không kịp Đàm Nghiễn Văn chỉ cảm thấy dưới bụng đau xót, tiếng giống to im bặt mà dừng, một chùm tinh mịn máu tươi chịu không nổi áp lực, mãnh liệt điệu từ hắn phần bụng vết thương hướng ra phía ngoài băng liệt. Tiểu thanh hóa tinh mang. Đàm Nghiễn Văn con mắt to trợn, một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Làm độc lập cảnh giới võ học, hóa tinh mang tự nhiên vậy có tiểu thành cùng đại thành khác nhau, mới nhập môn người, chỉ có thể miễn cưỡng ngưng tụ nội lực để mà công kích. Tiểu thành người, thì có thể tại vừa khi thơ ý cơ, trong khống chế lực hình dạng lấy thích ứng chiến cuộc. Nếu là đạt đến đại thành, nội lực nhưng tùy tâm niệm mà động, tùy thời bất cứ nơi nào biến ảo thành bất luận cái gì hình thái. Kinh lịch lần lượt chiến đấu, chắc một phong rốt cục tại trước đây không lâu đăng đường nhập thất, chân chính nắm giữ hóa tinh mang vận dụng tinh túy, đạt đến tiểu thành cấp độ. Trong giang hồ, trước 20 tuổi lĩnh ngộ hóa tinh mang võ giả trăm không còn một, nếu là lĩnh ngộ được tiểu thành, càng là chỉ có thể dùng ngàn dặm không một để hình dung, cũng khó trách Đàm Nghiễn Văn hội khiếp sợ như vậy. Thốt nhiên bị thương nặng, lại dẫn dắt trước đó thương thế, Đàm Nghiễn Văn động tác cứng đờ, chắc một phong bắt lấy cơ hội, mãnh liệt địa bạo trùng mà lên, tại bộ ngực hắn liền đảo bà quyền, đem kích ngã xuống đất về sau, lập tức lấy bế huyệt tuyệt thủ khống chế lại. Cầu tặc ngươi dám? Chính đạo phản đồ, giang hồ dung ngươi không được. Phi thối môn võ giả dò xét gặp một màn này, từng cái vừa sợ vừa giận. Nhất là một vị cùng Đàm Nghiễn Văn tướng mạo có 6 phần tương tự người trẻ tuổi, càng là hai mắt thông đỏ, biểu lộ hận không thể cắn rơi chắc một phong huyết đủ. Lúc ấy các ngươi hãm hại tại ta, mình chạy nhanh chóng, ta chỉ là dùng đồng dạng thủ đoạn, trả lại cho ca cờ ngươi thôi. Chắc một phong không mặn không nhạt đường. Hắn chọn lựa thời cơ cực kỳ thỏa đáng, đúng lúc là phi thối môn đám người cùng ma đạo võ giả lưỡng bại câu thương thơ ý điểm. Giải quyết Đàm Nghiễn Văn, chắc một phong không chút nào dừng lại, mũi chân điểm địa, kéo lên trường kiếm chủ động thẳng hướng chiến cuộc, miệng nói, huống chi ta đã gia nhập Minh Dạ Tông, sao là chính đạo phản đồ mà nói. Hắn mặc vẫn là Minh Dạ Tông phục sức, lại tự tay đánh tan Đàm Nghiễn Văn, để ma đạo võ giả đoán không được hắn thái độ, có người lập tức hỏi, huynh đài số hiệu. Núi xanh hóa lục mực. Cái này số hiệu, tự nhiên là chắc một phong từ Minh Dạ Tông đệ tử trong miệng moi ra đến. Quả nhiên là người một nhà. Mỗi cái số hiệu đều có đặc biệt hình thức. Tăng thêm chắc một phong giải quyết dứt khoát, không ngừng đánh giết phi thối môn cao thủ, thời gian ngắn ngủi, ma đạo đám võ giả vậy không kịp ngẫm nghĩ nữa, vô ý thức cùng hắn phối hợp lại. Phi thối môn cao thủ một bên hô to, một bên kiệt lực chạy trốn, ý đồ đem tin tức này thông chi cho những người khác, chiến đấu bên trong, vậy có ma đạo cao thủ ngã xuống đất. Đợi đến giỏi về chạy trốn phi thối môn cao thủ tất cả đều ngã xuống đất, Chắc Mộc Phong không do dự nữa, một kiếm đem thở phào hai vị ma đạo võ giả chém thành tứ đoạn. Ngươi làm gì a? Những người còn lại tức giận không thôi. Chắc Mộc Phong cũng chưa trả lời, dốc hết toàn lực, đối còn sót lại ba người vùng vẩy trường kiếm. Bọn hắn trọng thương không nhẹ, ở đâu là đối thủ, lập tức đều hướng bốn phía bỏ chạy. Đáng tiếc Chắc Mộc Phong trạng thái chính tốt, chỗ nào cho bọn hắn chạy trốn, phí hết một phen công phu về sau, cuối cùng tại mấy trăm mét, M, bên ngoài, thành công đánh chết người cuối cùng. Ngươi, ngươi cái này vô sỉ ti tiện chi đồ, ngươi mong muốn làm gì a? Đàm Nghiên Văn, bao quát con hắn Đàm Uy ở bên trong, cũng chỉ là bị chế ngã xuống đất, cũng không đều chết hết. Nhìn thấy Chắc Mộc Phong sắc mặt bình tĩnh địa trở về, mà ở đây người tất cả đều đền tội, Đàm Nghiên Văn sắc mặt trắng bệnh, liền âm thanh đều run rẩy lên. Chắc Mộc Phong không có trả lời, chỉ là la nhờ nha tờ địa đem hai người kéo vào ẩn nấp chi địa, bắt đầu nghiêm hình bức cung. Hai cha con biết khó thoát khỏi cái chết, cũng là kiên cường, sửng sốt cắn răng không hé miệng. Nhưng bọn hắn rất nhanh nếm đến sống không bằng chết tư vị, phát hiện muốn chết cũng là một kiện xa xỉ sự tình, Đàm Uy rốt cục chịu không nổi tra tấn, dẫn đầu chịu thua. Gặp con trai nói ra tuyệt học gia truyền, Đàm Nghiễn Văn mắt thử một nước, miệng phun máu tươi, lại sinh sinh khí chết rồi. Vì để cho Đàm Uy tận hiếu, Chắc Mộc Phong tự nhiên lòng từ bi, rất nhanh tiễn hắn đi gặp phụ thân. Đàm gia tuyệt học chạy nhanh, chính là thượng thừa nhị tinh võ học, tăng thêm mặt khác mấy môn, thuận lợi chuyển hóa thành 2000 điểm võ trụ giá trị. Tăng thêm đột phá chân khí ngũ trọng 1000 điểm, cùng hóa tinh mang tiểu thành 3000 điểm, Chắc Mộc Phong võ trụ giá trị lập tức lại tới 6000 điểm. Đáng tiếc ma đạo võ giả cung cấp võ học cùng lúc trước lập lại, không phải còn hội càng nhiều. Chắc Mộc Phong xử lý tốt phi thối môn đám người thi thể, lại cầm đi ma đạo võ giả thân phận lệnh bài, cái này một đợt chí ít để hắn kiếm lời số trăm lạng bạc ròng, bước chân nhẹ nhàng địa đi lên phía trước. Nhưng không biết có phải hay không là vui quá hóa buồn, ngay tại không lâu về sau, đống nhiên từ bên cạnh truyền đến một cỗ cực kỳ cường đại khí thế, liền không khí cũng vì đó ngưng kết bình thường, đột nhiên lệnh Chắc Mộc Phong hô hấp khó khăn bắt đầu. Tinh tiểu cảnh cao thủ. Lấy Chắc Mộc Phong cảm nhận để phán đoán, trước đó bị hắn dẫn vào sơn cốc phi tượng môn đà chủ, vậy nhiều nhất là cấp độ này. Đối mặt loại này đối thủ, Chắc Mộc Phong phản ứng đầu tiên liền là chạy, có bao nhanh chạy bao nhanh. Nhưng người kia rõ ràng khóa chặt hắn, phá tiếng gió xa xa truyền đến, ép trên người Chắc Mộc Phong lực lượng vậy càng ngày càng mạnh, biểu hiện khoảng cách song phương đang không ngừng rút ngắn. Khi chạy ra xa vài trăm thước lúc, Chắc Mộc Phong mỗi phóng ra một bước, đều cần tiêu hao mấy lần tại trước đó nội lực. Túc Dương Minh vị kinh bị chống đỡ đến cực hạn, nhưng hắn vẫn cảm thấy hai chân đau nhức, bất lực co cẳng, tựa như toàn thân chui vào vũng bùn bình thường. Tử vong bóng mờ bao phủ Chắc Mộc Phong, so lúc trước bất kỳ lần nào đều mãnh liệt, hắn biết mình tuyệt đối ngăn không được đối phương một kích. Chẳng lẽ La Hó Tư phải chết ở chỗ này? Chắc Mộc Phong bờ môi trắng bệnh. Phía trước hẳn là ma đạo cuối cùng tuyến phong tỏa, lại chạy ra mười mấy mét, M, thấu qua tùng lâm, hắn bỗng nhiên nhìn thấy xa xôi sườn dốc phía dưới. Đang có một đám người tại kịch chiến, trong đó mấy đạo bóng dáng rất tinh tường. Là vệ đạo minh cao thủ. Chương 125, sáng loáng lệnh bài. Đại hồng y cô nương, mì tôm đầu nam tử. Tại sinh tử trong tuyệt cảnh trông thấy hai người này, Chắc Mộc Phong kém chút lệ nóng doanh trọng, đừng đề cập có bao nhiêu kích động, nhiều hưng phấn, tại chỗ nâng lên long ngâm khí, dùng hết toàn bộ khí lực hô to, minh chủ, hoa huynh. Âm thanh truyền ngàn mét, M, thậm chí trong rừng chế tạo ra tầng tầng hồi âm. Chính là bởi vì tâm tình bực bội khủng hoảng, đem ma đạo võ giả xem như phát tiết công cụ vu viện viện, nghe được cái này để nàng chán ghét, giờ phút này lại như là tiên nhạc thanh âm, thân thể mềm mại mãnh liệt địa kịch chấn. Sau đó nàng không cách nào tin ngẩng đầu, lần theo thanh âm, quả nhiên nhìn thấy nơi xa trên sườn núi, con túi lớn chạy Chắc Mộc Phong. Hôn đản này còn chưa có chết, không chết, quá tốt rồi. Các loại, đằng sau người kia là ai? Nhìn thấy một vị người áo đen theo đuổi không bỏ. Khoảng cách Chắc Mộc Phong chỉ có xa mấy chục thước, ven đường nhánh lá đều bị dã man trấn khai. Vu viện viện chỗ nào còn không rõ ràng lắm Chắc Mộc Phong đứng trước hoàn cảnh, tại chỗ khe kêu nói, ngươi dám động thủ, ta tất sát ngươi. Thả ngươi bay lượn, liền thân mặt trận người đều mặc kệ, trực tiếp hướng Chắc Mộc Phong phóng đi. Cái kia khẩn trương muôn phần, rất sợ Chắc Mộc Phong thụ thương bộ dáng, thấy tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Bao quát lãnh đạo quần hùng ý đồ đột phá Tây Bắc phòng tuyến, tỏa trấn hậu phương lớn, chú ý tới nơi này Vu Quan Đình. Liêu Thái Quân các cao thủ, cũng là vì đó trợn mắt hốt mồm. Khoảng cách song phương không ngừng tiếp cận, người áo đen trông thấy Vu Viện Viện bộ dáng, càng coi là Trác Mộc Phong là nhân vật trọng yếu, tụ tập toàn thân công lực, mãnh liệt hướng Trác Mộc Phong phía sau lưng vỗ tới. Trường ấn hóa thành huyết sắc hình, cực kỳ giống màu đo mực nước in nhuộm quỷ trảo mở ra, Trác Mộc Phong chỉ cảm thấy thân thể bị vô hình sợi tơ trói buộc, không thể động đậy, lại loại này trói buộc lực còn đang không ngừng tăng cường. Thân thể của hắn đều cứng ngắc. Vu Viện Viện còn tại 100m, có hơn, gương mặt xinh đẹp cuồng biến. Song phương thực lực sai biệt, lớn đến không cách nào dùng bất kỳ thủ đoạn nào cải biến, Trác Mộc Phong đầu nào trắng bệnh, cả người giống như bị điện giật bình thường, suy nghĩ tại thời khắc này dừng lại. Phanh! Hậu phương vang lên tiếng phá hủy, trói buộc lực đột nhiên giống như thủy triều tán đi, liền thi đeo ở trên người áp lực đều không thấy, còn tại bản có thể dùng sức Trác Mộc Phong, như thoát cương ngựa hoang lướt đi. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy ngoài mấy chục thực thân mặc bạch y, tiêu sái không bày hoa vi phong, chính là cái sau một trưởng đánh tan ma đạo cao thủ quỷ trảo, kịp thời cứu được hắn một mạng. Quả nhiên vẫn là hoa huynh đáng tin cậy, cảm tạ có ngươi, trước kia ngươi bức bách chuyện ta, xóa bỏ tốt. Siêu một tiếng, Vu Viện Viện rơi vào Trác Mộc Phong trước người, dung nhan băng lãnh, lớn tiếng trách cứ, rõ ràng thực lực yếu đuối, hết lần này tới lần khác muốn đi tìm cái chết, vừa rồi vui vẻ sao? Nàng dĩ nhiên không phải nghĩ mà sợ Trác Mộc Phong bị giết, mà là nghĩ mà sợ với mình bí mật bị tiết lộ. Không được, sự tình lần này đi qua sau, nhất định phải tìm Tiếu Đan Thần đàm phán, nếu không chẳng phải là cả một đời bị quản chế tại cái này khốn nạn. Minh chủ đừng nóng giận, ta không phải thật tốt sao? Trác Mộc Phong cười nói. Gặp hắn cười đùa tí từng bộ dáng, trong giọng nói càng mang theo mập mờ, Vu Viện Viện lồng ngực chập trùng không ngừng, mặt đều muốn đỏ lên vì tức, ta không có lo lắng ngươi. Đúng đúng đúng. Trác Mộc Phong gật đầu như dã tỏi. Hậu phương giải quyết đối thủ, tranh nhau lao tới mà đến những cao thủ nhìn thấy một màn này, sắc mặt muốn bao nhiêu cổ quái có bao nhiêu cổ quái. Nô Thiên lại là hai mắt phun lửa, còn có cái khác người hái mộ, hoặc là bờ môi căng cứng, hoặc là tối nắm tay đầu. Vừa rồi Vu Viện Viện lòng nóng như lửa đốt bộ dáng, bọn hắn thế nhưng là thấy rành mạch, hiện tại phủ nhận, ngược lại càng có vẻ muốn đóng di rõ. Ngươi còn dám làm ra loại này bộ dáng, có tin là ta giết ngươi hay không? Vu Viện Viện toàn thân co giật, khí đến phát run, thật cực kỳ muốn lập tức bổ cái này vô sỉ chi đồ. Từ lúc chào đời tới nay, nàng cho tới bây giờ không có như vậy biệt khuất qua. Trác Mộc Phong không để ý tới nàng, chủ động cùng những người khác chào hỏi, loại này không khách khí bộ dáng, rơi trong mắt của mọi người, càng làm cho bọn hắn cảm thấy hai người quan hệ không ý tờ. Một đám người hái mộ sắp ghen ghét đến nổi điên. Rất nhanh, đánh lui đối thủ Hoa Vi Phong trở về, nghiêm túc nói, nơi đây không nên ở lâu, có chuyện trở về rồi hay nói. Nơi này dù sao vẫn là ma đạo khống chế khu vực, một đoàn người lúc này vội vàng trở về, không bao lâu, liền tiến nhập chính đạo khống chế khu vực. Đến tận đây, Trác Mộc Phong mới tính chân chính thở dài một hơi, toàn thân lỏng xuống. Mặc dù chính đạo vậy không hoàn toàn là người tốt, nhưng ít ra tại ngoài sáng bên trên, không ai dám làm loạn. Trác huynh, trong khoảng thời gian này ngươi đi nơi nào, mọi người đều cực kỳ quải niệm ngươi an nguy. Hoa Vi Phong lộ ra ôn hòa dáng tươi cười. Trác Mộc Phong hội lấy một cười, nói đến đều là nước mắt. Ngày đó ta vì dẫn dắt rời đi những người khác, nộ nhập địch bầy, khi thật là cựu tử nhất sinh, kém chút không gặp được các ngươi. Dẫn dắt rời đi những người khác. Ngươi sợ là một mình đảo mệnh a? Có người thình lình cười nhạo nói. Vĩnh Viễn chỉ hội xính một mép, lại không hành động thực tế, tha thứ ta nói thẳng, Trác huynh, ngươi hành vi tựa như một cái loẹ người thà nờ dê hê, thực sự có nhục ta chính đạo mặt mũi. Một người khác tiếp tục thêm lửa. Rất nhiều người phối hợp đến phát ra mỉa mai tiếng cười. Đều là Vu Viện Viện người hái mộ, nguyên bản bọn hắn cạnh tranh với nhau, bây giờ bị Trác Mộc Phong chặn ngang một gạch, đều cảm nhận được uy hiếp, vô ý thức liền liên hợp lại, đối với hắn tiến hành chèn ép. Nhẫn nhịn hồi lâu Ngô Thiên cũng không nhịn được, vượt chúng mà ra, mang trên mặt đạm mạc dáng tươi cười, Trác huynh, còn nhớ rõ chúng ta xuất phát trước đổ ước sao? Bây giờ tầng dưới võ giả đều tử thương nghiêm trọng, tiếp xuống cơ bản không tới phiên chúng ta xuất thủ, là thời điểm thực tiễn vụ cá cược này. Từng tia ánh mắt rơi vào Trác Mộc Phong trên mặt, đã có trào phúng. Vậy có cười trên nỗi đau của người khác. Lần này Ngô Thiên biểu hiện do như ban ngày, bằng hắn chân khí tầng 11 tu vi, chém giết 3 vị hương chủ, hơn 20 vị phổ thông đệ tử, phổ thông giáo chúng số lượng càng là lấy mấy lần mà tính, có thể nói trừ ma có công. Ngay cả Vu Quan Đình đều tán dương hắn là thiếu niên anh kiệt. Ai cũng biết, chiến dịch này về sau, Ngô Thiên vốn là không nhỏ thanh danh, hội triệt để theo Vu Quan Đình đánh giá lan truyền ra, trở thành hắn quật khởi vốn liếng một trong. Trác Mộc Phong mới tu vi gì? Một chút vệ đạo minh thành viên đối với hắn hiểu rõ. Theo bọn hắn nghĩ, Trác Mộc Phong có thể còn sống từ ma đạo khu vực đi tới, đã là 8 đời đã tu luyện vật khí. Mất tích đoạn thời gian kia, chỉ sợ vào xem lấy khi chuột, đông đoá tây tăng A. Hoa Vi Phong không muốn cục diện xấu hổ, vội vàng giải vây nói, việc này không đổi, Trác huynh vừa mới trở về, vẫn là trước hết để cho hắn điều chỉnh một chút rồi nói sau. Nô Thiên há chịu thả qua cái này cơ hội, lúc này cự tuyệt, Hoa huynh lời ấy sai rồi, sớm tối đều là muốn đối mặt. Nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, ta muốn Trác huynh cũng không muốn bị người chỉ điểm điểm, nói ngươi nói không giữ lời à. Thấy mọi người đều nhìn xem mình, Trác Mộc Phong nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, đã Ngô huynh như thế không thể chờ đợi được, tốt à. Nói cho hết lời, nhẹ buông tay, trên lưng bao vải rơi trên mặt đất, lách cách thanh âm bên trong, ào ào rơi ra một đống lớn thân phận lệnh bài, tại vào đông dưới ánh mặt trời phản xạ chói mắt sáng sắc. Chương 126, nghe người cố sự lớn lên. Đối với thân phận lệnh bài, ở đây người đều không xa lạ gì, dù sao đều tiếp xúc qua. Thế nhưng là ai đều không có gặp qua, như thế một túi thân phận lệnh bài rơi trên mặt đất hình tượng, cùng với thanh thúy thanh âm, đơn giản choáng váng bọn hắn con mắt. Đám người dáng tươi cười cứng đờ tại khoe miệng. Cái kia chút nguyên bản định bỏ đá xuống giếng, tiếp tục lên tiếng chào phúng người, chỉ cảm thấy ngực chặn lấy một cỗ khí, để bọn hắn miệng đắng lưỡi khô, liền hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời, căn bản là không có cách lý giải xuất hiện một màn. Nô Thiên càng là sắc mặt đột biến, ngốc trệ một lát sau, lớn tiếng nói, những lệnh bài này, ngươi từ nơi nào nhặt được? Hắn tuyệt không tin là Trác Mộc Phong bằng thực lực đoạt được, nhất định là đối phương vận khí tốt. Nhặt. Trác Mộc Phong tốt cười mà nhìn xem đối phương, nô huynh nói lời này quá hại người đi, ta Trác Mộc Phong đỉnh thiên lập địa, đường đường nam nhi, làm việc toàn bằng thực lực, những vật này đều là dựa vào ta bản sự đoạt được, sao là nhặt chữ nói chuyện. Thật có loại chuyện tốt này, nô huynh, còn có ở đây chư vị, các ngươi tại sao không đi trên mặt một bao tải? Một câu nói làm cho đám người á khẩu không trả lời được. Xác thực, bên trong chiến trường, trên mặt một khối hai tấm lệnh bài là khả năng, nhưng nếu nói trên mặt một bao tải, vậy liền thuần túy là vũ nhục mọi người trí thông minh. Chạy đến Lam Tường nghe bên ngoài người nói xong sự tình, nhìn Trác Mộc Phong một chút, cười nói, Trác huynh, làm phiền ngươi cho mọi người kiểm lại một chút số lượng a. Một câu để tỉnh rất nhiều người. Nô Thiên càng là kém chút vua hót một cái. Hắn làm sao quên, Trác Mộc Phong lệnh bài rất nhiều không giả, nhưng có lẽ đều là phổ thông giáo chúng thân phận lệnh bài, loại lệnh bài này số lượng lại nhiều, hàm kim lượng vậy có hạn, còn kém rất rất xa mình. Trác Mộc Phong nói, không cần lâm thời kiểm kê, ta liền báo ra mấy con số theo a. Lần này tại hạ cựu tử nhất sinh, cũng coi là có chút thu hoạch, tổng cộng chém giết đà chủ một vị, hương chủ 12 vị, phổ thông đệ tử 56 vị, giáo chúng 79 vị. Những này là có lệnh bài, cái khác không có lệnh bài. Phổ thông đệ tử 18 người, giáo chúng 36 người, cụ thể chôn xác địa điểm, ta có thể từng cái xác nhận, tuyệt không lừa gạt. Chút thành tích này mặc dù không có ý nghĩa, nhưng người nào dạy ta công lực thấp đâu, để mọi người chê cười. A, Nô Minh, ngươi thế nào, tiểu đệ đã hồi báo xong tất, tiếp xuống nên đến phiên ngươi. Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nghe choáng váng, coi là lỗ tai ra ma bệnh. Đại đa số người căn bản không tin tưởng Trác Mộc Phong lời nói, nhưng lý trí nói cho bọn họ. Lệnh bài liền trên mặt đất, Trác Mộc Phong tuyệt không dám chống giống tạo ra. Nhưng lại như thế nào khả năng? Lấy hắn loại kia ba cước mèo võ công, mới vừa rồi còn bị một vị ma đạo đà chủ cấp nhân vật đuổi đến te ra quần, nói hắn giết một vị đà chủ, không bằng nói lợn mẹ biết trèo cây. Đừng nói những người khác, nhìn vẻ mặt lắc đầu thở dài Trác Mộc Phong, Hoa Vi Phong đều có loại đụng người xúc động. Không có ý nghĩa. Nếu như liền loại này chiến tích còn tính là không có ý nghĩa, như vậy những người khác làm sao bây giờ? Hết thể tự sát tính toán. Hán Hoa Vi Phong mặc dù giết một vị đà chủ, nhưng luận tổng số, cũng không có Trác Mộc Phong nhiều như vậy à. Đối phương chiến tích, hoàn toàn có thể trực tiếp dự định lần này kinh thần đảo thanh niên bối hạng nhất, liền rất nhiều cao thủ thành danh cũng không sánh nổi. Gia hỏa này, đến cùng là thế nào làm được? Nô Minh, mau nói ra ngươi chiến tích, tin tưởng ngươi nhất định hơn xa tiểu đệ. Trác Mộc Phong hảo tâm thúc giục Nô Thiên. Nô Thiên sắc mặt lúc xanh lúc trắng, lại đỏ lại tím. Xấu hổ giận dữ không đủ để hình dung, hắn chỉ muốn lập tức thoát đi, đáng hận cái này họ Trác hỗn đản, còn cố ý từng bước ép sát. Xem ra, hẳn là Ngô huynh xem thường tiểu đệ thành tích, cho nên khinh thường tương đối. Trác Mộc Phong, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Ngô Thiên sắc mặt trướng đỏ, nhịn không được quát. Trác Mộc Phong buông tay, Ngô huynh nói chỗ nào lời nói, tiểu đệ như thế nào khi dễ ngươi. Hẳn là ngươi chiến tích còn không bằng tiểu đệ, đã như vậy, căn cứ ngươi ta trước đó ước định. Nô huynh nên cho ta 30 lượng bạc. Hai môn nhị tinh võ học, cùng 10 môn nhất tinh võ học. Nô Thiên không ở địa ngục lớn thở dốc, hắn không đau lòng bạc cùng cấp thấp võ học, nhưng trước mắt bao người, thừa nhận bại bởi Trác Mộc Phong, lại là hắn khó mà chịu đựng sỉ nhục. Nhất là khi hắn chú ý tới, Vu Viện Viện đồng dạng một mặt chấn kinh, tựa hồ tin phục tại Trác Mộc Phong thủ đoạn lúc, nam tính tự tôn càng là bị đả kích lớn. Chắc huynh, không sai biệt lắm là được rồi. Hoa Vi Phong thấp giọng truyền âm, nhắc nhở Chắc Mộc Phong có chừng có mực, khác làm cho quá khó nhìn. Người ta lúc trước còn cứu mình một mạng, Chắc Mộc Phong không thể không cấp mặt mũi, đành phải lắc đầu, nô huynh, nhớ kỹ có chơi có chịu, thanh tiền đặt cược cho ta. Lại quay đầu nhìn về phía Hoa Vi Phong, Hoa huynh, ta có rất trọng yếu sự tình hướng Vu Minh chủ bẩm báo, ngươi có thể hay không thay dẫn kiến. Chuyện gì? Hoa Vi Phong có chút cảnh giác, chủ yếu hắn cảm thấy vị này Chắc huynh không quá đáng tin cậy, rất sợ đối phương tại ân sư trước mặt vậy hồ ngôn loạn ngữ. Việc quan hệ cơ mật, với lại nhất định phải nhanh, đã chậm liền không còn kịp rồi. Mắt thấy Chắc Mộc Phong bộ dáng không giống giả mạo, Hoa Vi Phong đang do dự ở giữa, liền nghe một đạo tràn ngập mị lực trầm thấp tiếng nói âm vang lên, Chắc thiếu hiệp tìm Vu Mộ chuyện gì? Lần theo thanh âm nhìn lại, Chắc Mộc Phong liền gặp được một vị áo trắng trung niên đại xuất ca hướng hắn đi tới, trên mặt hơi cười, nhẹ nhàng phong độ hẳn là có thể mê chết liên miên thuần khiết thiếu nữ. Đây chính là lão Vu. Thân là Tam Giang Minh chi chủ, Thiên Tinh bảng trước 10 tồn tại, hắc bạch hai đạo ăn sạch, nghe nói thê tử là năm đó Giang Nam đệ nhất mỹ nữ, bản thân còn như vậy dạng chó hình người, trời cao vậy quá không công bằng đi. Chắc thiếu hiệp năng lực phi phàm, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt ta, Vu Mộ bội phục. Vu Quan Đình ánh mắt từ dưới đất lệnh bài thu hồi, trong mắt mang theo vừa đúng sợ hãi thán phục. Vừa rồi lời nói, hắn cùng Liêu Thái Quân bọn người đều nghe được, không cách nào không khiếp sợ. Lấy bọn hắn nhãn lực, tuy tiện liền có thể nhìn ra Chắc Mộc Phong sâu cạn, nhưng đúng là như thế, mới càng phát ra cho thấy Chắc Mộc Phong không đơn giản. Lâu lăn lộn giang hồ người đều biết, võ công cao nhân không nhất định đáng sợ, chân chính đáng sợ, chính là cái kia chút giỏi về lợi dụng thế cục, hướng dẫn theo đà phát triển người. Không quản Chắc Mộc Phong dùng biện pháp gì, chí ít từ trên người hắn, bọn này giang hồ đại lão liền thấy loại tiềm lực này. Vu Minh chủ nói quá lời, ngươi mới là anh hùng chính khí, hiệp nghĩa làm đầu, vạn bối là nghe ngươi cố sự lớn lên, hôm nay có thể được gặp kim mặt, đời này không tiếc vậy. Chắc Mộc Phong vội vàng tiến lên đón. Vu Viện Viện bị hắn sinh sinh có chút tức giận. Nàng nghĩ không ra, một người ra mặt đến dày tới trình độ nào, mới có thể mặt không đổi sắc mà nói ra loại này vô sỉ lời định nọt. Vu Quan Đình từ chối cho ý kiến địa cười cười, tiếp tục vừa rồi chủ đề, Chắc thiếu hiệp mới vội vã gặp Vu Mỗ, không biết cần làm chuyện gì. Chắc Mộc Phong nói, xin tiền bối mượn một bước nói chuyện. Vu Quan Đình gật gật đầu, hai người tới chỗ hẻo lánh. Chắc Mộc Phong lập tức đem mình cái này vài ngày đài quan sát đến phán đoán, một năm một mười nói ra, cường điệu miêu tả ma đạo tại phương vị khác nhau lực lượng phân bố. Người có thể xác định sao? Vu Quan Đình nghe xong, hai mắt buộc phát ra một trận tinh mang. Tình báo này quá trọng yếu. Bây giờ giống hắn loại này cấp bậc nhân vật, sớm đã bị ma đạo đối thủ chủ yếu chằm chằm chết, một khi thời gian dài không hiện thân, liền sẽ khiến ma đạo suy đoán. Trái lại cũng thế, có thể nói một cái tác động đến nhiều cái. Bởi vậy ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, tự nhiên không rõ ràng đối phương nội tình. Nếu như Chắc Mộc Phong nói làm thật, như vậy hắn hoàn toàn có thể căn cứ ma đạo phân bố, tiến hành tính nhắm vào điều chỉnh, cấp tốc kết thúc loại rằng con này trạng thái. Ta không dám xác định, nhưng có bảy thành nắm chắc. Chắc Mộc Phong chi tiết đường. Hắn không dám thanh lời nói được quá vẹn toàn, vạn nhất sai lầm làm sao bây giờ, dù sao nên nói mới nói. Tiếp xuống liền nhìn Vu Quan Đình như thế nào quyết đoán. Cực thắng, mình đương nhiên xem như lập công lớn, thua cuộc, đó cũng là Vu Quan Đình quyết sách vấn đề, nên gánh chịu trách nhiệm vậy là đối phương. Chương 127, Kinh Thần Đảo chi chiến kết thúc. Chắc Mộc Phong chính âm thầm đắc ý, liền nghe Vu Quan Đình kêu hắn một tiếng, ngẩng đầu, đối mặt một đôi thâm thúy như tinh không trưởng hà hai con ngươi. Lập tức, Chắc Mộc Phong linh hồn ý thức phảng phất bị kéo túm nhập trong lỗ đen, không có chút nào ngăn cản chi lực. Thời khắc mấu chốt, lại là quyền võ tam trọng môn đem hắn đánh thức. Khá lắm, hai cha con một cái đức hạnh, với lại so với Vu Viện Viện, lao Vu Thôi Miên đại pháp rõ ràng mạnh mấy cái đẳng cấp, mình kém chút chúng chiêu. Chắc thiếu hiệp, ngươi lại như thế nào đạt được những lệnh bài kia? Vu Quan Đình thanh âm bên trong, mang theo không thể kháng cự lực lượng. Tại hạ quyết đoán trước đó, hắn trước hết biết rõ ràng việc này. Nếu là Chắc Mộc Phong cùng ma đạo nhấc lên quan hệ, cố ý lừa dối hắn, như vậy hắn tuyệt không hội thủ hạ lưu tình. Ta tại một chỗ trong sân cốc, đụng phải một cái phong lão đầu, không biết làm sao, có lẽ là gặp ta quá mức dương quang khả ái, hắn không có động thủ với ta, lại xử lý truy sát ta ma đạo võ giả. Thế là ta liền lợi dụng cái kia phong lão đầu, không ngừng dụ địch xâm nhập, dựa vào hắn đánh chết rất nhiều người, lấy đi bọn hắn lệnh bài. Chắc Mộc Phong ngơ ngác nói ra. Vu Quan Đình nghe được khỏe miệng hơi quất. Lấy đối phương đẳng cấp, đương nhiên không có khả năng chống cự hắn nhiếp hồn chi thuật, nói ra lời nói tất nhiên xuất phát từ nội tâm. Từ đó có thể biết gia hỏa này từ trong đấy lòng thật cho là mình dương quang khả ái. Vu Quan Đình tiếp tục hỏi, cái kia phong lão đầu là cái gì lai lịch? Không biết, hắn xưa nay không no ý chủy hệ NQNZ ta, mỗi lần chỉ biết ngơ ngác ngồi tại bên vách đá. Vậy ngươi lại là như thế nào phán đoán ma đạo lực lượng phân bố? Ta truy tung năng lực rất mạnh, có thể từ chỗ rất nhỏ phán đoán tung tích địch, lần trước cứu Lăng Phi cùng Vu Viện Viện, chính là dựa vào loại năng lực này. Hai chuyện Vu Quan Đình đều rõ rõ ràng ràng, hỏi đến nơi đây, lòng nghi ngờ đã tán đi. Nhưng hắn cũng không triệt tiêu nhiếp hồn chi lực, đồng nhiên cười nói, ngươi cùng Viện Viện là quan hệ như thế nào, nàng đối ngươi thái độ kỳ lạ như vậy, pha y chăng cùng lần trước ngươi cứu nàng có quan hệ. Ngoại nhân không biết, kỳ thật Vu Quan Đình một mực đều phái người bảo hộ lấy Vu Viện Viện. Chỉ chẳng qua lần trước, âm thầm bảo hộ người bởi vì một chuyện khác thoát thân không ra, tăng thêm cho rằng Vu Viện Viện đối phó Phó Sơn không có vấn đề gì cả, liền bởi vậy sơ sẩy, kém chút ủ thành không thể vãn hồi hậu quả. Cái này mới cho Trác Mộc Phong thừa dịp cơ hội. Trác Mộc Phong thầm kêu không ổn, hắn thấy rõ ràng, Vu Quan Đình trên mặt mang cười, nhưng ánh mắt lại sắc bén dị thường, sẽ không phải là hoài nghi mình nữ nhi bị hắn khi dễ à. Trác Mộc Phong biết rõ, vấn đề này một khi trả lời không tốt, mình xác định vững chắc đại họa lâm đầu. Trước mắt đến xem, lão Vu hẳn là không đối Vu Viện Viện dùng loại thủ đoạn này, cho nên hắn chỉ có thể từ mình nơi này tìm đột phá khẩu. Vu Viện Viện đối thái độ mình, có lẽ gạt được ngoại nhân, nhưng tuyệt đối lừa gạt bất quá nàng cha ruột, cho nên lừa gạt người khác cái kia một bộ, dám chắc được không thông. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Trác Mộc Phong lộ ra si hán dáng tươi cười, ta ái mộ Viện Viện đã lâu, ngày đó cứu được nàng, liền thư A Cơ hướng nàng thổ lộ hết tâm sự. Bây giờ nàng đối ta quan tâm như vậy, nghĩ đến nhất định là bị ta đả động. Ta tin tưởng chỉ cần không ngừng cố gắng, nhất định có thể cùng nàng song túc song phi, kết thành một đoạn võ lâm lương duyên. Vu Quan Đình sặc một cái, lớn tiếng ho khan. Hắn bản năng mong muốn nổi giận, giao hấn cái này dám ngấp nghé mình nữ nhi bảo bối ra hỏa, bất quá nghĩ lại, lấy nữ nhi điều kiện, loại sự tình này lại bình thường bất quá. Hắn một mặt cổ quái xem lấy tự ngu tự nhạc Trác Mộc Phong, vẻ mặt xem kỵ biến mất không thấy gì nữa, thậm chí còn mang tới từng tia thương hại. Đáng thương tiểu tử a. Tất cả mọi người đều coi là Vu Viện Viện bôi không ra mặt mũi, kỳ thật đối Trác Mộc Phong cực kỳ quan tâm, nhưng Vu Quan Đình như thế nào nhìn không ra, nữ nhi là thật tại sinh khí. Sự tình liền rất rõ ràng, nhất định là Trác Mộc Phong thổ lộ đưa tới nữ nhi phản cảm, nhưng vì danh âm thanh cân nhờ hạ cờ, lại không thể không chiếu cố cái này ân nhân cứu mạng. Đáng thương cái này tiểu tử ngốc, còn tưởng rằng đả động nữ nhi. Thật là tuổi còn rất trẻ quá đơn giản. Vu Quan Đình tán đi nhiếp hồn chi thuật, nhìn vẻ mặt như ở trong mộng mới tỉnh, tựa hồ minh bạch cái gì Trác Mộc Phong, ấy này nói, chắc thiếu hiệp thật có lỗi, việc này lớn, Vu mộ không thể không cẩn thận, chỗ đắc tội, vạn mong rộng lòng tha thứ. Chúng nhiếp hồn thuật người, qua đi sẽ không muốn lên nội dung cụ thể, nhưng hội biết mình chúng chiêu. Gặp Vu Quan Đình đối với mình cái này vô danh tiểu tốt xin lỗi, không quản chân tình cũng tốt, giả ý cũng được, Trác Mộc Phong còn có thể như thế nào, huống chi hắn vậy không chịu thiệt. Vội vàng nói, vạn bối lý giải, này sau sự tình, liền muốn nhìn tiền bối các ngươi. Vu Quan Đình vỗ vỗ bả vai hắn, cũng không biết là cảm tạ hắn, vẫn là có y kha cờ nghĩ. Việc này không nên chậm trễ, Trác Mộc Phong từ ma huyệt mà ra tin tức. Nhất định rất nhanh liền sẽ kinh động ma đạo cao tầng, bọn hắn chưa hẳn nghĩ đến Trác Mộc Phong có thể biết rõ lực lượng phân bố. Nhưng vô luận như thế nào, đã tin tưởng tình báo này, nhất định phải lập tức động viên nhân thủ, tiến hành bố cục. Mà đây cũng là chính đạo duy nhất cơ hội. Nghe nói việc này Liêu Thái Quân bọn người, đều cảm thấy cử động lần này quá mức mạo hiểm, nhao nhao phản đối. Nhưng Vu Quan Đình lại cho thấy một cái lãnh tụ nên có quả quyết cùng đảm lượng, quả thực là không lùi mảy may, sức dẹp nghị luận của mọi người. Lần hành động này cao tầng bên trong, Tam Giang Minh lực lượng chiếm một nửa, những người này tự nhiên đứng tại Vu Quan Đình một bên, Liêu Thái Quân lại là Vu Quan Đình đáng tin người ủng hộ, cuối cùng vậy thỏa hiệp. Còn lại người đương nhiên không lời nói. Thế là đến ngày hôm sau, từng đội chính đạo cao thủ liền tại Vu Quan Đình điều hành dưới, tiến hành bí mật chuyển di. Cái này hành động đương nhiên giấu giếm bất quá ma đạo thám tử. Nhưng là các loại ma đạo phát giác, đã là mấy ngày sau đó sự tình, chính đạo thình lình phát khởi đại diện tích tiến công. Mấy cái chủ yếu khu vực đồng thời bị tấn công. Duy chỉ có phân bố lực lượng mạnh nhất phương hướng, không có chính đạo nhân vật để ý tới. Đáng chết. Ma đạo cao tầng tức giận, thế nhưng là mới vừa ra tay, liền bị đã sớm chuẩn bị Vu Quan Đình bọn người chặn đường, song phương kịch chiến không ngớt, khó phân cao thấp. Mà tại cái khác mấy chỗ, chính đạo đều là lấy được rõ ràng thượng phong, không ngừng có ma đạo võ giả ngã xuống đất, chém giết vang vọng gần phân nửa kinh thần đảo. Đỏ màu vàng trong sân gốc, một phái bình tĩnh. Phong lão đầu vẫn như cũ khô tọa tại tận cùng bên trong nhất, bởi vì khoảng cách chiến trường quá xa, không cảm giác được nội lực ba động, càng không nhìn thấy bên ngoài chẳng cảnh. Duy chỉ có cặp kia ngốc trệ ánh mắt, so trước đó linh hoạt một chút, thỉnh thoảng tránh qua mê mang, thống khổ sát thái. hắn đột nhiên địa kêu to lên, hai tay ôm đầu, lăn lộn trên mặt đất, nội lực chút xuống phía dưới, hai bên vách núi không ngừng phát ra tiếng oanh minh, nổ tung vô số khối đá vụn. Phong lão đầu lăng không nhảy lên, trực tiếp nhảy qua phía trước cao mấy chục mét vách núi. Vách núi hậu phương bị cỏ dại che giấu chỗ, lại có một cái ẩn nấp dưới mặt đất hang động. Bốn phía khối sắt lộn xộn, rõ ràng từng có một cái cửa sắt, nhưng bị người cưỡng ép đánh nát. Phong lão đầu thả người tiến xuống dưới đất hang động, bóng dáng biến mất không còn tăm tích. Kinh lịch mấy canh giờ đại chiến, ma đạo thương vong thảm trọng, chống đi tay đến chính đạo cao thủ, vừa lúc tập kết tại một chỗ, đón nhận ma đạo cuối cùng một cỗ lực lượng. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Ma đạo tan tác, hung đồ nhóm chạy tứ tán. Vô tình đạo chủ bọn người biết đại thế đã mất, tiếp tục mang xuống, chỉ hội dựng vào mình, lưu lại vài câu ngoan thoại về sau, vậy toàn bộ phi thân rời đi. Đến tận đây, trải qua hơn một tháng kinh thần đảo chi chiến, lấy chính đạo toàn diện thắng lợi mà kết thúc. Mọi người hô to Vu Minh chủ anh minh, tin tưởng trận chiến này về sau, Vu Quan Đỉnh tại phương Nam trong trốn võ lâm danh vọng còn hội tăng thêm một bước. Nhìn xem Tiếu Đan Thần phức tạp sắc mặt liền biết, Thập Nhị Yên Vũ Lâu đã cảm nhận được áp lực cực lớn. Chắc Mộc Phong cũng không thèm để ý mình đưa lên tình báo công lao bị giấu giếm, trên thực tế, hắn còn muốn cảm tạ Vu Quan Đỉnh. Loại sự tình này, đối phương nhớ kỹ là được rồi, một khi thật công khai, hắn tất sẽ trở thành ma đạo công địch, lấy trước mắt hắn thực lực, tùy tiện một cái đà chủ cấp nhân vật liền có thể giết hắn. Chương 128, Vỏ Chăn Đường. Kinh thần đảo chi chiến kết thúc, tùy theo mà đến chính là ban thưởng cấp cho. Đây cũng là một đám chính đạo võ giả nhất mong đợi sự tình. Dù sao không có ban thưởng, mấy người hội bất chấp nguy hiểm thật xa chạy tới, chính nghĩa chi sĩ cũng là muốn ăn cơm. Thế là đám người lại tại trong đảo dừng lại mấy ngày, Tam Giang Minh đặc biệt phái ra nhân thủ, ghi chép đám người chiến quả, hoặc là điểm số lệnh bài, hoặc là đi chôn ma thi chỗ. Chắc Mộc Phong đạt được chiếu cố, chiến quả trước kia liền thống kê xong, lần này hắn hết thể có thể được đến 770 năm lượng bạc, cộng thêm một môn nhị tinh võ học. Lại tính cả Ngô Thiên tiền đặt cược, liền là 805 lượng, cùng 3 môn nhị tinh võ học, 10 môn nhất tinh võ học, chuyển hóa thành võ trụ giá trị chính là 2.500 điểm. Bạc không ít, võ trụ giá trị liền quá thấp. Bất quá chắc Mộc Phong cũng biết, đại bộ phận chạy đến chính đạo cao thủ, vốn cũng không phải là vì võ học đến. Chân chính chân quý võ học, Tam Giang Minh vậy không có khả năng làm ban thưởng. Nhiều nhất liền là lựa chọn sử dụng một môn, làm bạc thêm đầu, còn không bằng mình bình thường sưu tập tới nhiều. Chân chính mê người tam tinh võ học, nhất định phải bắt giết vô tình đạo chủ mới có thể có đến, nhưng là trừ Vu Quan Đỉnh số ít mấy người, ai có năng lực như thế vậy không quan tâm tam tinh võ học. Cho nên từ đầu tới đuôi, bản tính nhất tinh vẫn là Tam Giang Minh. Tại trong lúc này, Vu Quan Đỉnh tìm tới Trác Mộc Phong, muốn đi phong lão đầu chỗ khe núi nhìn một cái. Trác Mộc Phong đoán không được hai người võ công ai cao ai thấp, nhưng không đi lại sẽ lộ tẩy, đành phải kiên trì tiến về. Để hắn thở phào là, phong lão đầu không trong cốc, chỉ để lại đầy đất thây khô. Loại này võ công. Tựa hồ nhớ tới cái gì, Vu Quan Đỉnh thần sắc đột biến, tiến lên kiểm tra thây khô về sau, sắc mặt càng trở nên cực kỳ ngưng trọng. Chắc Mộc Phong hiếu kỳ hỏi, hẳn là bá phụ biết phong lão đầu lai lịch. Hắn tự động thăng cấp hai người quan hệ, thanh tiền bối biến thành bá phụ. Vu Quan Đỉnh tâm sự nặng nề, cũng không lý tới hội hắn xưng hô, liền bốn phía đều không kiểm tra, lôi kéo Chắc Mộc Phong liền đi, giống như tại kiêng kỵ lấy cái gì, để Chắc Mộc Phong càng thêm nghi hoặc. Về sau Vu Quan Đỉnh không tiếp tục tìm hắn hỏi thăm, Chắc Mộc Phong cũng vui vẻ đến thanh tĩnh. Ngày hôm sau, toàn viên xuất phát, rời đi kinh thần đảo, lên bờ sau riêng phần mi nhờ dẫn tới tương ứng mức ngân phiếu, tuyên cáo lần hành động này triệt để kết thúc. Nô Thiên cũng không có quy nợ, thối lấy khuôn mặt giao phó tiền đặt cược, bất quá nhìn tiểu tử này đoán độc băng lanh thần sắc, đoán chừng là ghi hận. Chắc Mộc Phong tỉnh không để ý. Hắn không thích gây thù hằn, nhưng không có nghĩa là có thể để cho người khi dễ. Nếu như đối phương dám hại hắn, như vậy hắn hội để đối phương biết, làm hắn địch nhân hạ chẳng có bao nhiêu thảm. Trở về Cô Tô Thành, Chắc Mộc Phong chuyện thứ nhất liền là mua sắm nhị tinh dược liệu Cửu Biện Lam Liên, chọn vẹn mua sa u cây, lại mua lại vài quặng nhất tinh dược liệu cùng rất nhiều phổ thông dược liệu, lúc này mới cao hứng địa trở về Noãn Dương Sơn. Chính vào mùa đông, lộn xộn dương đông tuyết bay vào nắng ấm hồ, mơ hồ có thể thấy được mấy chiếc thuyền hoa ghé qua, bong thuyền có chống đỡ ô giấy dầu nha hoàng tiểu thư vui đùa ầm ĩ. Trắng như tuyết tuyết trắng, đem trọn tòa Noãn Dương Sơn đều bọc thành màu trắng bạc. Mặc dù giao thừa đã qua, nhưng mặc trúc bang trên dưới vẫn là đại đèn lồng đỏ treo trên cao, không khí không giảm. Trông thấy Trác Mộc Phong, các bang chúng tất nhiên là cao giọng kêu to lên. Chỉ chốc lát sau, Thương Tử Dung đi ra, biểu lộ lãnh đạm địa liếc mắt một cái, lại quay người đi ra. U hoác, còn tức giận. Nhị Lao đâm đầu đi tới, Diệp Lao mở miệng nhân tiện nói, Mộc Phong, lần trước ngươi để cho người ta truyền tin đi nói kinh thần đảo, mọi người đều cực kỳ lo lắng ngươi. Gặp ngươi hơn một tháng không trở lại, thương nha đầu kém chút đi tìm ngươi.
Ai?
Ta biết ngươi ý nghĩ, nhưng loại địa phương kia quá nguy hiểm, lần sau có thể không đi, vẫn là không đi tốt. Trương lão cũng là nghiêm mặt, một bộ không biết nói thế nào ngươi biểu lộ. Hai người mặc dù tại trách cứ, nhưng Trác Mộc Phong nhưng trong lòng dâng lên một cô ấm áp. Tại cái này lạ lâm thế giới khác, tóm lại vẫn là có người chân chính quan tâm hắn. Mặc Trúc Bang không chỉ có là hắn cơ nghiệp. Cái này chút ngay từ đầu theo người khác nhóm, đại khái vậy được xưng tụng là nhà hắn người. Nhị Lao yên tâm, ta làm việc có chừng mực. Diệp Lao gật gật đầu, hiền lành nói, mau đi xem một chút thương nha đầu đi, nàng mới là nhất nhớ nhung ngươi, cái này vài ngày ngươi không tại, cả ngày giàu dị không vui, nhanh sầu giết chúng ta. Trác Mộc Phong đi vào thương tử dung sân nhỏ, tiểu nương bỉ đang ngồi ở dưới cây trên mặt ghế đá, nhìn qua nơi xa ngẩn người. Sư muội, ta trở về. Không có phản ứng.
Ú, đây là nơi nào đến tiên nữ à, liền là miệng nô lên quá cao, đều có thể treo một cái bình dầu.
Thương tử dung hừ một tiếng, quay đầu đi. Trác Mộc Phong ngồi tại nàng bên cạnh, cũng không nói chuyện. Chờ qua hồi lâu, thương tử dung mình nhịn không được xoay người lại, phát hiện hai người cách xa nhau rất gần, đều có thể ngửi được đối phương hô hấp. Trắng nón mặt nhất thời một đỏ, liền vội vàng đứng lên tránh đi, trong miệng quát nhẹ, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Liền là hơi mệt chút, muốn nghỉ ngơi một chút. Trác Mộc Phong liền băng ghế đá, tựa ở trên cành cây, cứ như vậy dương mắt nhìn xem sư muội. Thương tử dung cho hắn thấy tâm hoảng ý loạn, từng có lúc, cái này cứng nhắc cổ hủ sư huynh, càng trở nên như thế hỗn đản. Nàng vốn định lối ra quát lớn, chào đón đến hắn hai đầu lông mày mỏi mệt lúc, đống mềm lòng, thấp giọng nói, sư huynh, ta biết ngươi là vì Mặc Trúc Bang. Nhưng là có thể hay không đừng liều mạng như thế. Kinh thần đảo loại địa phương kia, cũng là ngươi có thể đi sao. Lợi hại người nhiều như vậy, vạn nhất đụng phải đại ma đầu, người ta một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi. Dung Nhi sở cầu không nhiều, mặc dù Mặc Trúc Bang vẹn vẹn có một ít khởi sắc, nhưng là ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ cố gắng, coi như không thành được nhị lưu bang phái, sau này luôn có thể tại Cô Tô Thành đứng vững gót chân. Chúng ta so ra kém những đại môn phái kia đệ tử, vậy không cần thiết so. Tại Dung Nhi trong lòng, chỉ cần có sư huynh tại, liền đã rất thỏa mãn. Khó được nghe được tiểu nương bị thổ lộ hết tâm sự, Trác Mộc Phong từ vừa mới bắt đầu trêu tức, trở nên nghiêm chỉnh lại, thậm chí còn có chút cảm động. Nguyên lai mình tại trong lòng đối phương, lại là trọng yếu như vậy. Hắn coi là thương tử Dung yêu quý quyền thế, cái này vài ngày tại Cô Tô Thành mưa dầm thấm đất, khó tránh khỏi gặp qua rất nhiều xuất thân ưu tú tuổi trẻ tuấn kiệt, cố gắng đã di tình biệt luyến. Là lấy nghe được lời nói này, Trác Mộc Phong có phần bị chấn động. Ý thức được mình đối sư muội nhận biết có sai lầm bất công. Thương tử Dung giọng căm hận nói, ngươi còn chờ cái gì nữa, có phải hay không để ngươi chê cười. Vành mắt có chút phát đỏ, hai tay chăm chú nắm ở cùng nhau. Dĩ nhiên không phải. Ta chỉ là cảm động, giống sư muội xinh đẹp như vậy, thiện lương, đơn thuần, thông minh mà ôn nhu cô nương, thế mà như thế coi trọng tiểu sinh thật là thụ sủng nhược kinh. Trác Mộc Phong ngơ ngác nói ra. Thương tử Dung nín khóc vì cười, dậm chân sáng giọng, liền biết nói nhiều. Đã sư huynh biết sai rồi, như vậy sau này người muốn tốt êm thai ta lời nói, an phận một chút, cũng tiết kiệm người ta quan tâm. Quay người chạy trở về trong phòng, lưu lại một mặt mộng bức Trác Mộc Phong. Ta khi nào biết sai rồi? Dựa vào, làm nửa ngày bị tiểu nương bị xáo lộ, nguyên lai ý đồ chân chính chờ ở chỗ này. Chương 129, thiệt ăn mừng. Mắt thấy còn có 8.600 điểm võ trụ giá trị, Trác Mộc Phong đương nhiên muốn tốt lợi dụng. Hai ngày sau đó. Thứ nhất gốc cựu biện lam liên thành thủ. Đáng tiếc, màu đỏ sẫm dược thổ có thể làm cho phổ thông dược liệu biến thành nhất tinh dược liệu, lại không cách nào để nhị tinh dược liệu biến thành tam tinh dược liệu. Nhưng dù vậy, cựu biện lam liên hiệu quả vậy rất là tăng vọt. Nuốt xuống bụng về sau, Trác Mộc Phong tùy tiện đả thông thủ thiếu dương tam tiêu kinh, đột phá đến chân khí lục trọng. Dược lực còn có gần một nửa, suy nghĩ một chút, hắn vận chuyển long ngâm khí, lần này không tiếp tục trùng kích thủ chính kinh, mà là đem nội lực xuyên vào túc thiếu dương đẳng kinh. Lấy hắn tu vi mà nói, đã thông thủ chính kinh chừng 5 cái, lực buộc phát đầy đủ rồi. So ra mà nói, hai chân chính kinh lại có vẻ không đủ, sẽ ảnh hưởng thân pháp cùng tốc độ. Khi dược lực toàn bộ hao tổn xong lúc, túc thiếu dương đảm kinh bên trong tạp chất lại khu trừ gần một nửa. Mà lúc này, võ trụ giá trị còn lại 2.600 điểm, bất quá đột phá chân khí lục trọng lại tăng lên 1.000 điểm, cộng lại liền là 3.600 điểm, còn có thể dùng dược thổ bồi dưỡng một ngày. Lần này Trác Mộc Phong dùng một gốc miên yêu tử. Sau một ngày, hắn thuận lợi xuyên suốt túc thiếu dương đẳng kinh, tu vi đi tới chân khí thất trọng. Bực này tốc độ đột phá, quả thực là nghe rợn cả người. Hơn nửa năm thời gian,
từ kim cương tam trọng đến chân khí lục trọng, liền đỉnh cấp thế lực xuất thân thiên tài cũng có thiếu sót. Không phải tư chất không bằng, mà là nhận dược liệu có hạn, mỗi nuốt một gốc đều muốn khoảng cách thời gian rất lâu, mới có thể tiêu hóa hết dược lực, miễn cho tổn thương gân mạch. Chỗ nào giống chắc một phong dạng này thuận tiện, dược thổ trực tiếp khu trừ dược liệu bên trong bá đạo thừa số, có thể liên tục nuốt. Còn lại võ trụ giá trị, không đủ để tiếp tục bồi dưỡng dược liệu, chắc một phong vậy không có ý định bồi dưỡng, đem còn thừa vài quặng nhất tinh dược liệu, toàn bộ đưa cho Thương Tử Dung. Không phải hắn tự tư, chỉ là có chút bí mật, càng ít người biết càng tốt. Lần trước thuế biến dược liệu, đã rước lấy tiểu nương bị hoài nghi cùng truy hỏi, vạn nhất nàng không cẩn thận tiết lộ bí mật, đối mọi người cũng không tốt. Dù là như thế, tiểu nương bị vậy cảm động đến không được, nhịn không được hỏi thăm về sư huynh tại kinh thần đảo thu hoạch. Chắc Mộc Phong không có dấu giếm, nói rõ sự thật. Thương Tử Dung nghe xong cả người đều ngây dại, hoàn toàn không thể tin được sư huynh loại này yếu gà, thế mà có thể tại cao thủ tụ tập kinh thần đảo rất có thu hoạch. Thương Tử Dung hai mắt tỏa sáng, điều chỉnh sắc mặt, sư huynh, tiền không thể dạng này phung phí, vẫn là giao cho Dung Nhi bảo quản đi, ngươi mong muốn hỏi lại ta cầm chắc. Quyền lực tài chính không cho ngấp nghé, Chắc Mộc Phong cho tiểu nương bị một cái hạt rẻ, không để ý tới hội đối phương dậm chân nũng nịu. Hắn đột nhiên nhớ tới Hồ Lai cùng Đỗ Nguyệt Hồng, tựa hồ sau khi trở về liền không có gặp qua hai người này, vội vàng hỏi thăm. Thương Tử Dung hừ hừ, một mặt tức giận. Trải qua nàng giải thích mới biết được, nguyên lai mấy ngày trước Hồ Lai len lén lẻn vào Tụng Nhã nhạc phủ, còn gan to bằng trời địa đùa giỡn bên trong cô nương, bị người tại chỗ bắt lấy, nghe nói bất đắc dĩ ký kết 50 năm văn tự bán mình. Chậc chậc, lão hồ tên ngươi thật không có khởi thác, nghĩ cách đánh tới Tụng Nhã nhạc phủ trên đầu, thật là muốn sắc không muốn sống. Về phấn Đỗ Nguyệt Hồng, Thương Tử Dung oán hận mà tỏ vẻ, đối phương đã mất tích rất nhiều ngày, liền chút bàn giao đều không có, bọn người trở về liền muốn đưa nàng đuổi đi. Chắc Mộc Phong cảm thụ lại khác. Lúc trước hắn đánh giết Phương Đình Tiêu cùng Lý Cương lúc, liền sư muội đều chân tay luôn cuống, nhưng là thân là nữ đầu bếp Đỗ Nguyệt Hồng, nhưng thủy chung không chút hoang mang, còn hiểu đến phối hợp mình. Khi đó hắn liền hoài nghi đối phương không đơn giản, chỉ là sau đến sò xét qua nhiều lần, thủy chung không thu được gì. Hy vọng nữ nhân kia không cần cho Mặc Trúc Bang mang đến phiền phức a. Sư huynh liền nữa thích thiên vị loại kia yêu diễm tiện hóa. Gặp Chắc Mộc Phong không có so đo ý tứ, Thương Tử Dung một mặt không cam lòng, đang chuẩn bị hờn dỗi chạy đi. Liền nghe Chắc Mộc Phong lo lắng nói, ngày mai Tam Giang Minh cử hành khánh công tiệc rượu, sư huynh may mắn được mời, không biết sư muội có chịu nể mặt hay không, bồi sư huynh cùng đi. Cái gọi là khánh công tiệc rượu, là Tam Giang Minh trước kia liền đã định tốt, không ở ngoài nhờ vào đó tuyên dương chiến quả, củng cố Vu Quan Đỉnh tại phương Nam Võ Lâm hy vọng. Nghe nói rất nhiều môn phái khôi thủ, thậm chí ba trong bảng người đều hội tham gia, Chắc Mộc Phong đương nhiên sẽ không để qua cái này khai thác tầm mắt cơ hội. Thương Tử Dung hai chân phảng phất sinh căn như thế, gặp nàng thật lâu không trả lời, Chắc Mộc Phong nói, đã sư muội không nguyện ý, người sư huynh kia liền không miễn cưỡng. Thương Tử Dung dậm chân một cái nói, sư huynh ngươi làm người sơ ý chủ quan, không có người chăm sóc, lúc nào đắc tội với người gặp rắc rối cũng không biết. Được rồi, ta theo ngươi đi một chuyến đi, thật phiền phức. Dứt lời nhảy chạy ra, các loại rời đi sân nhỏ, còn hưng phấn địa ngâm nga ca, trong lòng suy nghĩ ngày mai mặc cái dạng gì quần áo, lưu lại trong viện Chắc Mộc Phong bất lực đầu đen rau muống. Ngày hôm sau giờ tị, mặc màu trắng la sam, bỏ ra rất lớn một phen tinh lực cách ăn mặc Thương Tử Dung đúng giờ hiện thân. Tiểu nương bị ngũ quan không tính đặc biệt kinh diễm, nhưng tỷ lệ thỏa đáng, phối hợp trắng non da thịt, duyên dáng yêu kiều hình thể, như là nhà bên muội muội làm cho người ta cảm thấy cảm giác hòa hợp, tuyệt đối là trong mắt người bình thường mỹ nữ. Chắc Mộc Phong khoa trương điệu tán vài câu, rước lấy tiểu nương bị giận dữ, bất quá khỏe miệng lại không nhận khống trên mặt đất dương. Sư hai huynh muội tựa như tàn bộ, một đường có nói có cười, đi tới một tòa thật lớn xa hoa trước phủ đệ. Ngói lưu ly, trắng đến cơ hồ không tì vết cao 10 trượng tường, vây quanh nội bộ trùng điệp lượn vòng đỉnh hành lang, ngoài tường cách mỗi 3 mét, m, liền có võ giả đứng gác, nghiêm mật đến liền con muỗi đều không thể tiến vào. Từng nhóm xe ngựa dừng sát ở phủ đệ đối diện trên đường phố, một mực xếp tới mấy trăm mét, m, bên ngoài, tiếng người huyên náo, ra ra vào vào. Cái này to lớn phô trương, Thanh thấy Thương Tử Dung trợn mắt hốt mồm. Nơi này chính là Vu phủ, đi thôi sư muội. Thẳng đến Chắc Mộc Phong nói một tiếng, Thương Tử Dung mới giật mình tỉnh lại, vội vàng nhắm mắt theo đuôi cùng tại sư huynh bên người, bộ dáng nhỏ khẩn trương không ít. Đưa lên ngày đó phân biệt lúc phát thiệp mời, hai người thuận lợi nhập phủ. Lần này ngay cả Chắc Mộc Phong đều có chút kinh hãi. Thật là Vu phủ bố trí quá xa hoa đại khí. Vệ đạo viên cũng coi là ba bước biến đổi, 10 bước một cảnh, thế nhưng là cùng Vu phủ so ra, vô luận cách cục vẫn là cảm nhận, đều muốn thấp một cái cấp bậc. Người lui tới xem xét cũng không phải là hạng người phàm tục, hoặc là khí vũ hiên ngang, hoặc là uy nghiêm trầm tĩnh, hoặc là ngậm cười lạnh nhạt, đều là trong giang hồ nổi danh nhân vật. Giống Trác Mộc Phong loại này cấp bậc, nếu không phải tại kinh thần đảo chiến tích thật là kinh người, căn bản vốn không đủ tư cách ra trận. Xa xa địa, hắn trông thấy Vu Quan Đình đang tại phòng trước cổng cùng khách hàn huyên, tuy là giang hồ có ít cự phách, nhưng trên mặt dáng tươi cười, thái độ khiêm hòa, quả thực để cho người ta tìm không ra ma bệnh. Mà tới nói chuyện sau lưng lão giả đoạn lông mày người trẻ tuổi, lại làm cho Trác Mộc Phong trong mắt tránh qua một sợi dị sắc. Lần trước hắn để Lý Diễm Linh xác nhận qua, biết đối phương liền là Vệ Đạo Minh bảy đại đà chủ một trong đại sát thủ Hà Khôn, cũng chính là tại Huyền Thiết Các cho mình hạ ngáng chân hỗn đản. Nhìn hắn một bộ khiêm tốn kính cẩn nghe theo, thỉnh thoảng gật đầu nghe bộ dáng, tựa hồ rất đến lao vu ưa thích. Chương 130, lần này không sập ngươi răng. Từ chỗ đứng nhìn, Hà Khôn cùng bên người lão giả quan hệ cực kỳ thân mật. Hẳn là đối phương liền là Hà Khôn sư phó, địa linh bảng bài danh thứ 38 vị Kình Thiên Xế Điện thủ Lôi Hằng. Trác Mộc Phong nhìn về phía đối phương tay trái, quả nhiên phát hiện thiếu đi hai đầu ngón tay, đây là Lôi Hằng rõ ràng nhất thân thể đặc thủ. Nghe nói là năm đó bị vừa mới xuất đạo đao thánh Hướng Vô Kỵ chặt đứt. Cái này tiểu lão nhân một lần dẫn cho là nhục, về sau theo Hướng Vô Kỵ danh dương thiên hạ, thế mà thay đổi thái độ, gặp người liền nói lên chuyện này, còn nói mình như thế nào xem trọng đối phương. Không phải nói lão gia hỏa này không có chỗ ở cố định, ưa thích bốn phía phiêu bạt sao? Không phải là kinh thần đảo chi chiến, bắt hắn cho dẫn trở về. Trác Mộc Phong tâm niệm thay đổi thật nhanh, cấp tốc thu tầm mắt lại, điềm nhiên như không có việc gì địa dẫn thần sắc é lệ thương tử dung hướng nhiều người địa phương đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, Trác Mộc Phong nhìn thấy người quen, tỉ như Tiết Viễn Phong phụ tử, Thang Bất Nhiệt phụ tử, thậm chí cả cái khác một chút theo trưởng bối trong nhà đến đây Vệ Đạo Minh thành viên các loại. Tiết Viễn Phong trên mặt phun nở hoa, không giống nhau Trác Mộc Phong mở miệng chào hỏi, liền chủ động đi tới. Kinh thần đảo sự tình không phải bí mật, mà xem như người hữu tâm, Tiết Viễn Phong đương nhiên biết Trác Mộc Phong chiến tích, trong lòng càng nhìn chúng hắn tiềm lực, đối với hắn thân như con cháu. Tiết Thập Giới theo sau lưng, nhìn xem Trác Mộc Phong ánh mắt có loại nói không nên lời phức tạp, đánh chết hắn cũng không nghĩ đến, cái này đến từ vắng vẻ thành nhỏ ra hỏa bản sự lớn như vậy, lần lượt vượt quá hắn dự liệu. Liêu gia Liêu Thái Quân đến. Vạn Kiếm Tông Tông chủ đến. Long Hổ Các chủ đến. Cổng có người tuân lệnh, là cô Tô Thành Tam Đại siêu nhất lưu thế lực khôi thủ đến, Vu Quan Đình tự mình ra nên đón. Trác Mộc Phong phát hiện, Vu Quan Đình cùng ba người chào hỏi lúc, tận lực vượt qua Long Hổ Các chủ, dẫn đầu cùng Thiên Kiếm Tông Chu chào hỏi. Cuối cùng mới đến phiên Long Hổ Các chủ. Với lại nghe nói lần trước vây quét Vô Tình Đạo, Long Hổ Các cũng không tham chiến. Hẳn là Long Hổ Các cùng Tam Giang Minh có cái gì mà sát. Ngoại trừ cái này Tam Đại siêu nhất lưu thế lực, còn có Thập Nhị Yên Vũ Lâu. Năm nhà một trong Lâm An Bách gia, trong lục phái Tử Hoa Thành, cũng phái ra chuyên gia trình diện. Bọn chúng tăng thêm Tam Giang Minh, chính là phương Nam Võ Lâm chỉ có tứ đại đỉnh cấp thế lực, bình thường lẫn nhau có cạnh tranh. Lần này Tam Giang Minh vì giang hồ trừ ác, đại xuất danh tiếng, trở ngại mặt mũi, bọn chúng không cách nào cự tuyệt mơ y, nhưng phái ra khôi thủ lại sẽ bị Tam Giang Minh làm ha thấp đi, cho nên liền không hẹn mà cùng phái ra kém một bậc nhân vật. Thức ăn mừng càng phát ra náo nhiệt lên, đám người theo thứ tự ngồi xuống. Trác Mộc Phong hai người ngồi ở thập phần dựa vào bên ngoài trên mặt bàn, cùng Lý Diễm Linh, Phùng Thiên Tinh bọn người cùng một chỗ. Trong lúc đó Vu Quan Đình đứng ở đằng xa, hướng đám người mời rượu, gây nên hiện trường đợt thứ nhất cao triều. Vu Viện Viện hiện thân thì là đợt thứ hai. Thân mặc đồ đỏ váy trắng, cố ý trang điểm nàng, tựa như trong yến hội sáng ngời nhất chân châu bảo thạch, đi tới chỗ nào đều hội cướp lấy một mảng lớn ánh mắt. Cùng là nữ nhân Thương Tử Dung đều gặp chi ngẩn người, cuối cùng tức không nhịn nổi, hung hăng đạp sư huynh một cước. Thua thiệt hỗn đản này còn nói, mình cùng đối phương dung mạo chênh lệch không lớn, một lần để nàng tin là thật. Không hiểu gặp thai bay vạ gió, Trác Mộc Phong hoàn toàn không nghĩ ra, không rõ lại là nơi nào đắc tội nha đầu này. Nhưng để hắn không nghĩ tới là, chân chính kiếm chuyện người còn ở phía sau. Người là Trác Mộc Phong. Mấy người khí thế hùng hổ mà đến, cách cái bàn, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Trác Mộc Phong. Cầm đầu mập mạp lại trắng vừa tròn, một mặt băng lãnh. Mới vừa rồi còn có nói có cởi Lý Diễm Linh. Phùng Thiên Tinh bọn người, đều là biểu lộ biến đổi, để Trác Mộc Phong ý thức được, cái này mập trắng thân phận không đơn giản. Nhưng mình nhưng không có đắc tội qua đối phương, cười nói, chính là kẻ hèn này, không biết huynh đài. Mập trắng nói, ngươi chính là cái kia dựa vào nhặt đến ân cứu mạng, ở bên ngoài tùy ý truyền bá lời đồn, làm bẩn biểu tỷ thanh danh, lại quỳ liếm nịnh nọt ta cô phụ, không cần mặt mũi Trác Mộc Phong. Lúc nói những lời này, mập trắng thanh âm tận lực tăng lớn, dẫn đến phụ cận mấy bàn đều nghe được rành mạch. Không ít đều là Vệ Đạo Minh thành viên, còn có một số nhị lưu môn phái chi chủ, lúc này đều là hướng bên này xem ra. Nhất là Vệ Đạo Minh thành viên, rất nhiều đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười. Thương Tử Dung xoát địa đứng lên đến, sắc mặt thông đỏ, cả giận nói, không cho phép ngươi nhục mạ ta sư huynh. Mập Trắng cười khẩy nói, nhục mạ? Ta có nói sai sao? Người nào không biết, sư huynh của ngươi liền là một cái vì đạt được mắt, không từ thủ đoạn, liền tự tôn cũng không cần vô lại, hôm nay ngồi ở chỗ này, thật là khiến người khác hổ thẹn. Cô nương, ta khuyên ngươi vẫn là sớm cùng loại người này thoát ly quan hệ đi, nếu không sớm muộn sẽ bị hắn liên lụy, rơi vào cái thanh danh quét kết cục. Trác Mộc Phong, hiện tại, lập tức cút cho ta ra Vũ phủ, khắc ô uế nơi này không khí. Mập Trắng chỉ vào Trác Mộc Phong, không che giấu chút nào trong giọng nói khinh miệt, hắn càng nói càng lớn tiếng, dẫn đến nhiều người hơn chú ý tới nơi này động tĩnh. Người giang hồ nặng nhất mặt mũi. Nhất là Trác Mộc Phong vừa mới tại kinh thần đảo dương danh, chính là danh tiếng đại xuất thơ ý điểm, lại đột nhiên bị người chỉ vào cái mũi mắng, nếu không xử lý tốt, tất trở thành hắn nhân sinh bên trong lao không đi chỗ bẩn. Thương Tử Dung cảm thấy bốn phía từng đạo đùa cợt ánh mắt bắn hướng sư huynh, trong lòng dâng lên tức giận lại so với chính mình chịu nhục lúc càng sâu. Trong hai truyền đến một chút người tiếng nghị luận, nàng cái này mới kinh hãi địa biết, cái này đáng giận mập mạp đúng là Vu Viện Viện biểu đệ. Khó trách như thế không có sợ hãi, vênh váo hung hăng. Nếu như là tại bình thường, loại thân phận này đủ để cho Thương Tử Dung chùn bước, nhưng là giờ phút này, lửa giận lại để nàng liều lĩnh, chỉ muốn phản kích, đang muốn nói chuyện, đầu ngón tay bị một cái bàn tay lớn nà mở chặt tờ. Quay đầu, nhìn thấy tứ cố vô thân sư huynh, Thương Tử Dung hai mắt bắt đầu mơ hồ, trở tay cầm thật chặt sư huynh tay, cho hắn ấm áp. Trác Mộc Phong đối nàng cười cười, đồng dạng đứng lên, nhìn về phía Dương Dương đắc ý Mập Trắng, lanh đạm nói, cho là mình rất lợi hại phải không? Ngươi lời nói, không chỉ có là vũ nhục ta, vậy đang vũ nhục ngươi biểu mù ồ ý cùng cô phụ. Bọn hắn đối ta đủ kiểu giữ gìn, mà ngươi lại cao cao tại thượng, thân là Tam Giang Minh thế hệ trẻ tuổi, không phong độ chút nào, ỷ thế hiếp người, ngươi đơn giản mất hết Tam Giang Minh mặt. Mập Trắng có chút ngoài ý muốn, cả giận nói, ngươi dám mắng ta? Lý Diễm Linh lặng lẽ lôi kéo Trác Mộc Phong ống tay áo, ra hiệu hắn không nên vọng động. Trác Mộc Phong phảng phất chưa tỉnh, chỉ là cười lạnh nói, ta không phải đang mắng ngươi, chỉ là ăn ngay nói thật. Bình thường ngươi cô phụ cùng cô, nhất định so sủng nữ nhi càng sủng ngươi đi. Tuyệt đối không nên tưởng rằng ngươi đáng yêu, chỉ là bởi vì ngươi vô năng với lại xuẩn, không có chút nào bồi dưỡng giá trị, cho nên bọn hắn tựa như nuôi sủng vật như thế địa nuôi ngươi. Đáng thương mặc gạo, sống được chật vật như thế còn không tự biết, buồn cười mà thật đáng buồn. Tự cho là đúng đồ con lợn. Liên tiếp lời nói, tức giận đến Mập Trắng sắc mặt trứng đỏ, toàn thân nhục chiến run không ngớt, hắn chỉ vào Trác Mộc Phong ngón tay đều đang run rẩy, gấp đến độ muốn phản bác lại phản bác không ra. Bốn phía mặt người sắc cũng thay đổi, hoàn toàn nghĩ không ra Trác Mộc Phong lớn mật như thế. Mập Trắng người sau lưng càng là quát lớn lên tiếng, chuẩn bị động thủ, Trác Mộc Phong cười nói, lấy ngươi trí thông minh, muốn tìm ta phiền phức, sẽ không chờ tới bây giờ. Nói cho ta biết, những lời này có phải hay không Hà Khôn mỗi chữ mỗi câu nói cho ngươi? Mập Trắng trong mắt con ngươi co rụt lại, sợ hãi nói, làm sao ngươi biết? Trác Mộc Phong ý cười thu liễm, sắc mặt trở nên muôn phần ấm trầm. Hà Khôn, La Ho Tư không có tìm làm phiền ngươi, ngươi thế mà còn dám căn chiếc thứ hai. Lần này không sập ngươi răng, La Ho Tư danh tự viết ngược lại. Chương 131, một đời lăn ra giang hồ A. Từ khi đi vào Cô Tô Thành, Trác Mộc Phong một mực cẩn thận chặt chẽ. Có thể không đắc tội người tận lực không đắc tội, cho nên hắn địch nhân đếm trên đầu ngón tay đều có thể đếm rõ. Không phải Hà Khôn, liền là Ngô Thiên, đương nhiên vậy không bài trừ cái khác nút trong bóng tối ra hỏa, nhưng khả năng không lớn. Mập Trắng chớp mắt phản ứng, 9 thành 9 không phải diễn, cho nên Trác Mộc Phong lập tức có đáp án. Những người khác nghe được hai người đối thoại, cũng là sắc mặt thay đổi mấy lần. Đã kinh ngạc tại Trác Mộc Phong gan to bằng trời, lại dám ở trước mặt nhục mạ Vu Quan Đình vợ chồng sủng ái cháu trai. Vậy trơ chén tại Mập Trắng ngu xuẩn, như vậy mà đơn giản liền cho người ta chụp vào đi ra, Hà Khôn nếu là biết, chỉ sợ hội tức giận đến thổ huyết. Mập Trắng cũng là bị phẫn nộ làm đầu óc choáng váng, bị Trác Mộc Phong một kích, lập tức lỡ miệng. Nhưng hắn vậy ý thức được, mình trở thành Hà Khôn lợi dụng công cụ, làm ra vừa rồi hành vi, đâu chỉ tại nện cô phụ chẳng tử, trong lòng vừa tức vừa hối hận. Chính không biết làm sao ở giữa, liền nghe Trác Mộc Phong gần từng chữ, xin lỗi. Cái gì? Vì ngươi vừa rồi lời nói. Hướng ta cùng sư muội ta xin lỗi. Mập Trắng cho là mình nghe lầm, buồn cười đến cực điểm, mình là bực nào thân phận, há hội hướng một cái xó xỉnh bên trong cầu sinh tồn ra hỏa cúi đầu. Tin tưởng ta, ngươi hôm nay nhất định hội hướng ta xin lỗi. Trác Mộc Phong cười cười, quay đầu hướng trong vườn đi đến, Thương Tử Dung vội vàng đuổi theo. Lý Diễm Linh ở hậu phương kêu to, gặp Trác Mộc Phong ngoảnh mặt làm ngơ, thở dài, trong mắt tránh qua kịch liệt vẻ dãy rủa. Lấy Mập Trắng ôn lương thân phận, chắc Mộc Phong gần như không có khả năng chiếm đến bất kỳ tiện nghi, thông minh nhất cách làm chính là thấy tốt thì lấy, nuốt vào ngậm bồ hòn. Nhưng hắn hết lần này đến lần khác không có. Cho dù hôm nay cho hắn đạt được, Tam Giang Minh cũng chưa chắc sẽ không ghi hận trong lòng. Huống chi làm người khởi sướng, Hà Khôn đối mặt chắc Mộc Phong, đồng dạng có nghiền ép tính ưu thế. Luận bối cảnh, người ta ân sư Lôi Hằng ngay tại hiện trường. Luận cá nhân thực lực, Hà Khôn vậy rõ ràng thắng qua chắc Mộc Phong, hắn nếu muốn hướng đối phương lấy muốn công đạo, chỉ sợ hội tự đòi không thú vị, nhiều nhất trở ngại mặt mũi, đạt được đối phương một câu hư tình giả ý thật có lỗi. Nhưng cửu đoán lại kết lớn. Chỉ có thể nói, chắc Mộc Phong vẫn là tuổi còn rất trẻ, quá vọng động rồi một chút. Lý Diễm Linh bất đắc dĩ địa lắc đầu, để nàng công nhiên ủng hộ chắc Mộc Phong là không thể nào, suy nghĩ một chút, cắn răng nói, chư vị, chúng ta cùng đi ngăn cản chắc huynh đi, sự tình không thể làm lớn chuyện. Phùng Thiên Tinh các loại người đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ ngăn cản chắc Mộc Phong, chẳng khác gì là tường trợ Hà Khôn cùng Lôi Hằng, lại có thể để Tam Giang Minh ghi lại, cớ sao mà không làm, liền vội vàng gật đầu. Một bàn người vội vàng tiến đến. Còn có một số người hiểu chuyện, nhìn thấy bực này náo nhiệt, liền rượu cũng không lo được uống, nhao nhao theo đuôi, đứng tại phía trước vườn cổng quan sát. Hạ Trúc Viên. Nơi này là Vu Quan Đình các loại trọng lượng cấp nhân vật uống rượu địa phương, Hà Khôn bởi vì sư phụ quan hệ, đồng dạng may mắn ở đây làm một đám đại lao rót rượu. Hắn mang trên mặt khiêm tốn dáng tươi cười, gặp ai trong chén cạn, liền chủ động tiến lên, lại tăng thêm Lôi Hằng nói chêm chọc cười, chỗ trên bàn rượu một phái vui vẻ hòa thuận. Thẳng đến hai người xâm nhập Hạ Trúc Viên, đưa tới Hà Khôn chú ý, hắn tại chỗ cười nói, sư phó, đây chính là vị kia chắc huynh, lần này tại kinh thần đảo lập xuống đại công, xem ra là chuẩn bị cho Vu Minh chủ mời rượu tới. Bao quát Lôi Hằng ở bên trong, một bàn người toàn bộ theo tiếng kêu nhìn lại, nhịn không được lông mày tối nhăn. Giang hồ là coi trọng nhất quy củ địa phương, so hiện nay ngày, Hạ Trúc Viên rõ ràng là các đại lao địa bàn, không có mơ ý cùng cho phép, ai đều sẽ không có ánh mắt địa xung loạn. Chắc Mộc Phong cử động lần này đầu tiên liền là không tôn trọng bọn hắn. Tăng thêm Hà Khôn lời nói rất có dẫn đạo tính, nói chắc Mộc Phong đi cho Vu Quan Đình mời rượu, bằng không xem bọn hắn, lại tại trong lúc vô hình tăng thêm chắc Mộc Phong ăn ý thuốc ngựa ấn tượng. Đang ngồi đồng đều là cao thủ, Hà Khôn lời nói không nhẹ không nặng, lập tức liền bị tất cả mọi người nghe vào trong tai, từ nơi sâu xa, từng chùm ánh mắt hướng chắc Mộc Phong phong tới. Cùng sau lưng hắn Thương Tử Dung, chợt cảm thấy khó mà hít thở, áp lực khổng lồ làm nàng sợ mất mật. Nhưng là nhìn về phía trước bóng dáng, nàng cố nén sợ hãi theo sát ở phía sau. Chắc Mộc Phong, ngươi đang làm gì a? Mau đi ra. Vũ Viện Viện đứng lên, tại chỗ liền quát đường. Hoa Vi Phong, Lam Tưởng các loại số ít tuổi trẻ tuấn kiệt, cũng là một mặt dị sắc nhìn qua Chắc Mộc Phong. Chắc Mộc Phong không để ý tới hội Vũ Viện Viện, đối trung tâm nhất trên mặt bản thủ vị trí Vu Quan Đình ôm quyền nói, gặp qua Vu tiền bối, vạn bối đường đột, tự biết rất là thất lễ, nhưng có một số việc lại không nhả ra không thoải mái. Hôn trướng, nơi này há lại ngươi có thể làm cản, không có chút nào quy củ, còn không mau ra ngoài. Một tên dâu quay nón đại hán nhịn không được hét lớn, hắn là Tam Giang Minh hộ pháp một trong, tính tình cực kỳ nóng nảy. Hà Khôn lộ ra lạnh cười. Hết thảy đều chiếu vào hắn đoán trước tiến hành. Đầu tiên là xúi dục Ôn Lương đi kiếm chuyện, có thể làm cho Trác Mộc Phong mất mặt tốt nhất, coi như không thể, lấy Ôn Lương ngu xuẩn, hơn phân nửa cũng sẽ bị Trác Mộc Phong moi ra là hắn đang làm trò quỷ. Nhưng Hà Khôn căn bản vốn không sợ. Cái gọi là xúi dục, hắn hoàn toàn có thể từ chối thành mình vô tâm để lọt lời nói, bị Ôn Lương sai lầm lý giải. Thế nhưng là chắc Mộc Phong tự tiện xông vào nơi đây, tại Vu Quan Đỉnh vì chính mình cùng Tam Giang Minh tạo thế trọng yếu trước mắt, kéo ra chuyện như vậy, không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng Vu Quan Đỉnh kế hoạch. Đến lúc đó Tam Giang Minh bên ngoài không sẽ như thế nào, nhưng vụ trộm, tuyệt đối không tha cho chắc Mộc Phong. Mà lấy Tam Giang Minh lực ảnh hưởng, đắc tội nó, chắc Mộc Phong tất đem nửa bước khó đi. Đáng thương ngu xuẩn. Nhịn không được nhất thời chi khí, ngươi liền cả một đời lăn ra giang hồ a. Chính như Hà Khôn sở liệu, đã có người phất phất tay, ra hiệu Tam Giang Minh võ giả đem Chắc Mộc Phong mang đi ra ngoài, mà Vu Quan Đình quả nhiên mở miệng ngăn cản, cũng dò hỏi, Chắc thiếu hiệp cần làm chuyện gì, không ngại nói nghe một chút. Chắc Mộc Phong nói, cái gọi là nhục thân bại tên, không đội trời chung. Người sống khuôn mặt, cây muốn một miếng ra. Ta Chắc Mộc Phong luôn luôn đường đường chính chính, tự hỏi không thẹn lương tâm. Nhưng là hôm nay, lại có tiểu nhân mượn danh nghĩa tiền bối cháu trai miệng, như toan nhục nhã tại ta, làm ta tiếng xấu lan xa, không cách nào đặt chân ở giang hồ. Vạn bối khẩn xin tiền bối làm chủ. Dứt lời không người một cái thật sâu. Vu Quan Đình sắc mặt có rõ ràng biến hóa. Lần này kinh thần đảo chi chiến, hắn nhận chắc một phong thiên đại tình, đối với đối phương hành vi, vốn cũng không có quá mức trách cứ, mà nghe nói việc này lại cùng Ôn Lương có quan hệ, lập tức liền lên tâm. Không thấy Vu Quan Đình có động tác gì. đã có người tới đến trước người hắn, đụng tại lỗ tai hắn nói một phen. Vu Quan Đình phong thần tuấn mỹ trên mặt, không có bất kỳ cái gì hỉ nộ, chỉ là bình tĩnh nhìn về phía đi tới mập trắng Ô Lương, thản nhiên nói, Lương Nhi, làm sai sự tình liền muốn đổi, hướng Trác thiếu hiệp xin lỗi. Ôn Lương cúi đầu, cô phụ từ trước đến nay khiêm tốn từ mục, hắn đã sớm đoán được sẽ như thế, không cam lòng địa chỉ vào Trác Mộc Phong nói, cô phụ, Lương Nhi xin lỗi có thể, nhưng là cái này cùng đồ, lại mắng ta là đồ con lợn. Còn nói ngươi cùng cô, chỉ là giống nuôi chó như thế địa nuôi ta, hắn không chỉ có là đang vũ nhục ta, càng là vũ nhục ngài cùng cô à, ngươi không thể bị hắn lừa gạt. Mọi người đều kinh. Cá biệt Tam Giang Minh cao tầng, nhìn xem Trác Mộc Phong ánh mắt đã mang tới nồng đậm lãnh ý. Chương 132, không đánh nhau thì không quen biết. Việc này vô cùng xác thực. Lúc trước vị kia tính tình nóng nảy dâu quay nón đại hán hạ giọng, bên cạnh lập tức có Tam Giang Minh võ giả tiến lên, khẽ gật đầu. Phát sinh ở bên ngoài vườn sự tình, đương nhiên giấu giếm bất quá Tam Giang Minh thay mắt. Dâu quay nón đại hán ánh mắt như kiếm, phảng phất muốn xuyên thấu Trác Mộc Phong thân thể, chợt quát lên, minh chủ không thể nhục, tiểu tử, ngươi phạm vào ta Cố Ngộng Đường kiêng kỵ. Nguyên lai hắn liền là cái bóng Cố Ngộng Đường. Trác Mộc Phong âm thầm tâm run sợ. Nghe đồn Cố Ngộng Đường chưa xuất đạo trước chỉ là một cái đốn tuổi tiểu phu, về sau bị Vu Quan Đình cứu, cũng truyền thụ võ học. Vì báo đáp Vu Quan Đình đại ân đại đức, từ đó liền trung tâm đi theo hai bên. Người này võ học thiên phú cực kỳ kinh người, bây giờ bất quá hơn 40 tuổi, đã là thiên tinh bảng cao thủ, cũng là giang hồ công nhận Vu Quan Đình bên người đắc lực nhất tâm phúc một trong. Chỉ cần có Vu Quan Đình địa phương, tất có Cố Ngộng Đường, tựa như một sợi cái bóng, thời khắc nương theo tại chủ nhân bên cạnh thân. Tiểu tử, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, ra ngoài. Một cỗ băng lãnh vô hình khí thế, từ trên người Cố Ngộng Đường bộc phát ra, tựa như vô số lưỡi đao, điên cuồng chui đâm vào Trác Mộc Phong cùng Thương Tử Dung thân thể, khiến hai người khắp cả người nhói nhói. Thương Tử Dung càng là nhịn không được kêu rên lên tiếng, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh. Trác Mộc Phong ngăn tại sư muội trước người, bàng bạc rét lạnh khí thế, kém chút làm hắn không thở nổi. Cần từng giết bao nhiêu người, mới có thể có được dạng này xa tờ khi. Lại đâu chỉ là hắn, cho dù là hiện trường rất nhiều giang hồ đại lão, đều là sắc mặt của biến, vì Cố Ngộng Đường bẩm sinh khí thế mà sợ hãi. Long Hổ Cát Chu, còn có cái khác riêng lẻ vài người, cụp xuống đôi mắt, lấy che giấu ánh mắt bên trong lấp lóe. Trác Mộc Phong cơ hồ đứng không vững thân thể, hai chân ngón chân liều mạng của mình, không để cho mình di động. Cố Ngộng Đường khinh thường hư nhẹ, đang muốn có bước kế tiếp hành động, liền nghe Vu Quan Đình thản nhiên nói, Ngộng Đường, dừng tay. Mới còn tiếp tục dâng lên khí thế khủng bố, đột nhiên biến mất không còn tăm tích, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Cố Ngộng Đường bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, lại không nhìn Trác Mộc Phong một chút. Thế gian này chỉ sợ chỉ có Vu Quan Đình mới có thể để cho cái này kiệt ngạo bất tuân vũ phu như thế nghe lời. Rất nhiều người tâm thần chấn động mãnh liệt, tiến một bước cảm nhận được Vu Quan Đình sâu không lường được. Trác thiếu hiệp, ngươi nói qua lời này sao? Vu Quan Đình cười hỏi đường. Trác Mộc Phong gật gật đầu, chắp tay nói, vạn bối nhất thời tức đến chợp mạch rồi, ngôn ngữ không thích đáng, mong rằng tiền bối thứ tội. Vu Quan Đình nói, các ngươi tiểu bối đấu khí, Vu Mộ như cùng ngươi so đo, cũng có vẻ lòng dạ không đủ. Lương Nhi, cho Trác thiếu hiệp rót rượu xin lỗi. Bất quá Trác thiếu hiệp vậy nhất định phải kính Vu Mỗ một chén, ngươi lung tung phỏng đoán Vu Mỗ vợ chồng, hừ, không thể tha cho ngươi. Tất cả mọi người đều ngây dại. Hạ Trúc Viên đột nhiên trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vu Quan Đình nói gần nói xa, đối Trác Mộc Phong thiên vị đơn giản không nên quá rõ ràng. Để cháu trai cho đối phương xin lỗi, đây là chủ động hạ thấp tư thái. Mà để Trác Mộc Phong cho mình mời rượu, cùng nói là xin lỗi. Chẳng nói là trưởng bối đối vãn bối yêu mến. Chén rượu này vừa quát, Tam Giang Minh ai còn dám âm thầm trả thù Trác Mộc Phong. Tuyệt hơn là, lấy loại phương thức này hóa giải sự cố, đã cho thấy Vu Quan Đình thong dong rộng lượng, còn sẽ không để cho người cảm thấy hắn giả bộ, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Hà Khôn sắc mặt tái xanh. Hắn ngờ tới Vu Quan Đình vì danh âm thanh, không sẽ cùng Trác Mộc Phong so đo, nhưng hắn không ngờ rằng, Vu Quan Đình thế mà sẽ như thế che chở Trác Mộc Phong. Lý Diễm Linh, Phùng Thiên Tinh mấy người cũng ngây dại, sự tình chi biến hóa, đại xuất tất cả mọi người đoán trước. Nhất là Lý Diễm Linh, hai con ngươi quang mang bùng lên, đến nhìn lại Trác Mộc Phong cùng Vu Quan Đình, thần sắc viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Ôn Lương kính yêu nhất cô phụ, nghe được cô phụ lên tiếng, mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng vẫn là chịu đựng khuất nhục, rót đầy rượu, đối Trác Mộc Phong uống một hơi cạn sạch, nói câu thật có lỗi. Có lẽ là uống đến quá mau, Ôn Lương ho đến mặt béo thông đỏ, may mắn có nô bộc vì hắn đập lưng. Mới gian nan thuận quá khí đến. Hắn chỉ cảm thấy hôm nay mất hết mặt mũi, vội vàng lui ra. Trác thiếu hiệp còn hài lòng. Vu Quan Đình cười mỉm hỏi. Trác Mộc Phong vội vàng nói, Ôn huynh tính tình thuần phát, chỉ là làm người lợi dụng. Vạn bối từ không cùng hắn so đo đạo lý. Bất quá vị kia Hà Khôn Hà huynh, lợi dụng Ôn huynh công kích vạn bối, như toan đảo loạn hôm nay tiệc ăn mừng, mình lại ngồi cao phía sau màn, bây giờ chuyện xảy ra, càng là chưa hề đi ra gánh chịu trách nhiệm, không biết nó tầm cứ gọi là gì. Khá lắm. Nguyên đệ giáo huấn Ôn Lương chỉ là thuận đường, trả thù Hà Khôn mới là thật, đám người từ Trác Mộc Phong lời nói bên trong, nghe được tràn đầy ác ý. Thế nhưng là lại không thể không thừa nhận, Hà Khôn xác thực tâm hắn đáng chết. Một chút tam giang minh cao thủ, mặc dù không quen nhìn Trác Mộc Phong, nhưng đối Hà Khôn cảm nhận đồng dạng rất xuống ngàn trượng. Nếu không có đối phương, vì sao lại có hôm nay chuyện xấu? Gặp ánh mắt mọi người đều nhìn về phía mình, Hà Khôn tự nhiên đứng không yên, sắc mặt trầm tĩnh đi ra, Vu Bá Phụ, vạn bối đối Trác huynh quả thật có chút hiểu lầm, mới nhất thời nhịn không được, liền nói cho Ôn huynh. Mặc dù không có hãm hại chi tâm, nhưng đến cùng lấy tướng, là ta quá cực đoan, ở đây hướng Bá Phụ cùng Trác huynh xin lỗi. Trác Mộc Phong thật sâu nhìn Hà Khôn một chút, không thể không cảm thán đối phương khó chơi. Gia hỏa này không có tự cho là thông minh địa phủ nhận, ngược lại hào phóng thẳng thắn, ngôn ngữ thành khẩn, lập tức đem đảo loạn tiệc ăn mừng tội qua, biến thành người trẻ tuổi ở giữa ghen ghét đấu khí. Tư thế này, không thể nghi ngờ có thể đem mình ảnh hưởng trái chiều xuống đến thấp nhất, các loại qua cái mấy năm, ai còn sẽ để ý việc này. Vu Quan Đình nghe vậy cười nói, đều là người trẻ tuổi, một chút ma sát cũng thuộc về bình thường, chiếu ta nhìn, hai người các ngươi xem như không đánh nhau thì không quen biết mà. Một đám người vậy lập tức hòa giải. Lý Diễm Linh thầm than Hà Khôn lợi hại, không hổ là vệ đạo minh đà chủ, nhẹ nhõm liền hóa giải Trác Mộc Phong phản kích, hai người ngươi tới ta đi, có thể nói kỳ phùng địch thủ. Mắt thấy sự tình bốc qua, Vu Viện Viện lạnh lùng nói, Trác Mộc Phong, hiện tại ngươi như nguyện, mau mau rời đi à. Toàn nguyện. Như cái gì nguyện? La Ho Tư không tiếc tiêu hao lão Vu tình điểm, bước lên bị người nhằm vào phong hiểm chạy đến, chẳng lẽ chính là vì đạt được Hà Khôn một câu không đau không ngứa xin lỗi? Quả thực là trò cười. Trác Mộc Phong không hề động, phảng phất không có nghe được Vu Viện Viện lời nói, chỉ là nhìn xem Hà Khôn, cười nói, Hà huynh, vừa rồi Vu Bá Phụ có câu lời nói được tốt, ngươi ta là không đánh nhau thì không quen biết. Tại ta vừa tiếp nhận huyền thiết các lúc, ngươi liền không tiếc hy sinh vệ đạo minh lợi ích để hãm hại ta, đáng tiếc bị ta nhẹ nhõm hóa giải, còn đau mất một cái tâm phúc. Bây giờ lại lấy tam giang minh lợi ích làm đại giá, xúi dục Ôn huynh đến Vu Hang ta, kế sách thất bại, lại lấy một câu tuổi trẻ đấu khí đến tô son chất phấn. Hà huynh, ngươi là thanh tất cả mọi người khi đồ đần a. Tuổi trẻ làm sao vậy, chẳng lẽ người trẻ tuổi phạm sai lầm liền không cần gánh chịu trách nhiệm sao? Nếu như xin lỗi hữu dụng, còn muốn bộ khoái làm gì a? Frank. Có người giận vũ bản, rõ ràng là Hà Khôn chi sư Lôi Hằng, hắn lạnh lùng nói, tiểu tử, chú ý ngươi ngôn tử, chớ có ngậm máu phun người. Lao phu mặc dù già, nhưng vậy không cho người khác khi dễ đồ nhi. Chắc Mộc Phong chỉ là nhìn qua sắc mặt càng ngày càng âm trầm Hà Khôn. Vậy không để ý xung quanh đám người kinh ngạc ánh mắt, ung dung cười nói, công đạo tự tại lòng người, có một số việc không đề cập tới cũng được. Nghe nói Hà huynh chính là cô Tô thành công nhận nhất Lưu Tuấn Kiệt, 18 tuổi liền trở thành chân khí lục trọng võ giả, tương lai có hy vọng nhân hùng bảng. Chỉ là bất tài, cũng muốn hướng ngươi lĩnh giáo một chiêu. Chương 133, một đời tâm ma. Ngươi nếu muốn cùng ta giao thủ. Hà Khôn nghe được sững sờ. Những người khác vậy cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy nói hôm nay là Trác Mộc Phong chiếm thượng phong, nhưng bàn về võ công, hắn làm sao vậy không có khả năng cùng Hà Khôn đánh đồng. Thật có truyền ôn, Trác Mộc Phong tiến cảnh cực nhanh, đã là chân khí tứ trọng võ giả, nhưng Hà Khôn thế nhưng là chân khí lục trọng tu vi, với lại tu luyện vẫn là Lôi Hằng truyền lại tam tinh võ học, đại sát thủ. Trước đó, Hà Khôn càng là tự tay chu sát qua một vị chân khí bắt trọng ma đạo võ giả, cùng giai thực lực cực kỳ không tầm thường. Hướng ta đổ lĩnh giáo một chiêu. Tiểu tử. Làm người vẫn là chớ có như thế gian xảo. Lôi Hằng không ở địa lạnh cười. Được hắn nhắc nhở, rất nhiều người vậy bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Lấy một chiêu làm hạn định, nếu hai cá nhân thực lực không kém nhiều, tự nhiên khó mà phân ra thắng bại. Trác Mộc Phong từng tại Noãn Dương Sơn đánh bại quá nhiều vị cùng giai võ giả, đối thực lực bản thân cực kỳ tự tin, có lẽ trong mắt hắn, mình có cơ hội tiếp được Hà Khôn một chiêu. Như vậy, trận chiến này lan truyền đến trong giang hồ. Khó tránh khỏi sẽ để cho rất nhiều người sinh ra hai người tương xứng ảo giác. Đầu cơ trục lợi, không thành chính đạo. Một tên ngồi tại Lôi Hằng bên người lão giả bình luận. Có người nhận ra, người này là Lôi Hằng bạn tốt nhiều năm, thực lực khoảng cách địa linh bảng chỉ kém một đường, cũng coi là thành danh hào thủ. Chuyện giang hồ, thường thường ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là không nên ôm có may mắn tâm lý, không riêng gì hôm nay, sau này cũng là như thế, nếu không sớm muộn hội hại mình. Một vị khác cùng Lôi Hằng ngồi cùng bàn nam tử trung niên, có vẻ như hảo tâm nhắc nhở đường. Đa tạ tiền bối chỉ giáo, tại hạ nhớ kỹ. Chắc Mộc Phong gật gật đầu, lại không hề từ bỏ đo sư cờ ý tứ. Vị trung niên nam tử kia gặp chi, khoe miệng hơi kéo, phát ra nhẹ tiếng cười khẽ. Chắc Mộc Phong, đừng làm rộn, nơi này không phải là các ngươi dương oai địa phương, mau đi ra. Vũ Viện Viện lạnh lùng khét đều, tuyệt mỹ đến gần như yêu dị trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy xương lạnh chi sắc, cho người không dám nghịch lại uy nghi. Bất quá rơi vào trong mắt hữu tâm nhân, phản giống như là nàng vì ngăn cản Chắc Mộc Phong xấu mặt hành động bất đắc dĩ, ngay cả Hà Khôn đều sinh ra ghen ghét chi hỏa. Ở đây quần hùng hoặc là mặt không biểu tình, hoặc là lắc đầu không nói, hoặc là thấp giọng nói chuyện với nhau. Trong ánh mắt dị dạng, Lệnh Thương Tử Dung cực kỳ bất an, nhẹ nhàng giữ chặt sư huynh ống tay áo. Nàng bản năng mong muốn khuyên can, nhưng nghĩ tới trước mắt bao người, như liền chính mình cái này thân nhân duy nhất đều không ủng hộ hắn, người sư huynh kia hội đến cỡ nào bất lực cùng thương tâm. Bờ môi khinh động, nhưng không có phát ra âm thanh. Chắc Mộc Phong phản tay cầm nắm sư muội tay, quay đầu hướng nàng đáp lại một cười. Hoạn nạn gặp chân tình, tiểu nương bị biểu hiện để hắn thập phần động dung, hạ quyết tâm sau này nhất định phải thật tốt che chở nàng. Bất quá dưới mắt, trước hết giải quyết hết cái nào đó chán ghét con rồi. Hà huynh, ngươi dám không? Chắc Mộc Phong mỗi chữ mỗi câu hỏi. Có gì không dám? Hà Khôn lạnh lùng đáp lại. Bị khinh thị lửa giận xen lẫn ghen ghét, để hắn đánh mất một bộ quy trình trí. Huống chi ai nào biết, gần nhất hắn đại sát thủ lại có tiến bộ, họ A Hầu càng hơn trước đó. Một chiêu làm hạn định, hắn nhất định phải để Chắc Mộc Phong nếm đến tự rước lấy nhục thống khổ. Nhìn thấy một màn này Vu Viện Viện khí cười. Cũng được, họ chắc nhất định phải đuổi tới bị người quất, nàng cần gì phải ngăn cản, bình yên tọa hồi nguyên vị, hờ hững nhìn chăm chú lên phía trước. Khen! Không có bất kỳ cái gì xúc thế, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, chỉ thấy kiếm quang lóe lên, Chắc Mộc Phong xuất thủ. Bởi vì tất cả khí thế cùng lực lượng, đều đã bị hắn ngưng tụ tại một kiếm này bên trong, xen lẫn bị người đối phó biệt khuất cùng trả thù lửa nóng hưng hực, say sưa nở rộ. Vâng! Chắc Mộc Phong vận khởi toàn thân công lực, điên cuồng xuyên vào hai tay năm cái chính kinh, khiến cho một kiếm này tốc độ không ngừng tăng lên, lực lượng không ở tăng cường. Ma sát không khí lúc, phát ra gấp rút sắc nhọn tiếng rít, giống như bi thép trượt qua mặt bằng, bị chân trời tà dương nhẹ chiếu, lưu lại một dây chói mắt quang ảnh. Đánh thẳng hướng 10 bước bên ngoài sắc mặt chợt biến Hà Khôn. Sát thủ vô tình. Hà Khôn lông tơ đứng đấy, một loại đối nguy hiểm báo động như là dòng điện trải rộng toàn thân, để hắn không dám có bất kỳ khinh thường nào. Đồng dạng nhấc lên 10 thành công lực, song trưởng huyễn hóa ra 9 đạo cái bóng, hợp thành hình quạt đánh ra hướng về phía trước. Đại thành tam tinh trường pháp, đại sát thủ. Có thể tại 18 tuổi luyện đến loại trình độ này, ở đây quần hùng đều muốn tán thưởng một tiếng. Nhưng mà một bên khác kiếm quang càng thêm khoa trương. Đột nhiên như khổng tức khai bình, cũng buộc phát ra trùng điệp kiếm ảnh, tựa như cắm ngược con nhím châm, đỉnh cao hợp nhất bị Chắc Mộc Phong nắm trong tay, huy sái nên kích. Hóa cảnh tam tinh kiếm pháp, đại tu di kiếm thức. Không, còn chưa xong. Ngay tại chỗ mũi kiếm, nội lực kéo dài hướng về phía trước, hình thành ba tấc tinh mang, vô tình địa cắt đứt mấy tầng trường ảnh. Cho ta bại. Hà Khôn ha ha cười to, nguyên lai lúc trước chỉ là hư chiêu, dâng lên trưởng lực ngậm mà không phát, giờ phút này mới như vỡ đê. Một mạch tuân ra. Kinh phong chưa đến, đã đem Chắc Mộc Phong tóc mai thổi đến hướng về sau kéo thẳng. Âm thầm khẩn trương Lôi Hằng nhẹ nhàng thở ra, im ắng hơi cười, tên đồ nhi này quả nhiên không có để hắn thất vọng. Nhưng là sau một khắc, ba tấc tinh mang đột nhiên kéo dài đến 6 tấc, tựa như một thanh cỡ nhỏ truy thủ, theo Chắc Mộc Phong tin vung tay lên, Hà Khôn trưởng thức vừa mới đánh ra một nửa, kinh phong liền bị cắt mở. Phần sau chiêu không cách nào hoàn thành, Hà Khôn gào thét một tiếng, không thể không nửa đường đổi chiêu. Cho tới trưởng lực mất đi khống chế, ầm vang nổ tung. Khoác lác bảng. Huyết vụ di tán, một bóng người bị đánh bay ra ngoài, trên mặt đất lăn lộn vài vòng mới dừng lại, trái tay vịn máu thịt be bét tay phải, không ở địa kêu thảm thiết, không phải Hà Khôn là ai. Cái gì? Có người nhịn không được kêu sợ hãi, vì cái này không thể tưởng tượng kết quả mà rung động. Lôi Hằng ý cười ngưng kết, vướt râu bạc trắng tay dừng lại, chuyện đột nhiên xảy ra, hắn thậm chí chưa có lấy lại tinh thần đến. Ngồi ở bên cạnh hắn lao giả, lúc trước lên tiếng nam tử trung niên, còn có ở đây rất nhiều trên mặt nghĩa mai võ lâm cao thủ, đều bị chấn kinh đến không nhẹ, các loại biểu lộ hóa đá, muốn bao nhiêu buồn cười có bao nhiêu buồn cười. Lý Diễm Linh, Phùng Thiên Tinh, ví dụ các loại một đám vệ đạo minh thành viên càng không cần phải nói, từng cái trợn mắt hốt mồm, giống như gặp quỷ bình thường. Ngay cả Vu Viện Viện, Hoa Vi Phong, Lam Tường bọn người, đều là kinh ngạc không nói gì. Toàn trường mắt trợn tròn. Hà huynh, ngươi ta chỉ là luật bản. Không nghĩ tới ngươi xuất thủ như thế dùng sức, ngược lại đả thương mình, thật là thật có lỗi. Hy vọng tay ngươi sẽ không phế bỏ. Chắc Mộc Phong cắm kiếm vào vỏ, trên mặt không có bất kỳ cái gì đắc ý cảm xúc, phảng phất hết thể chỉ là bình thường. Hủy đi một người đơn giản nhất phương thức, chính là tại hắn đắc ý nhất lĩnh vực đem nghiền ép. Hà Khôn liên tục hai lần cấu hại mình, chắc Mộc Phong đương nhiên sẽ không khách khí. Lấy Hà Khôn kiêu ngạo tính cách, trước mắt bao người bị mình một chiêu đánh bại, tin tưởng việc này sẽ trở thành đối phương cả một đời tâm ma. Chỉ cần không quang minh chính đại địa đánh bại mình, liền vĩnh viễn không cách nào khu trừ. Như vậy, Hà Khôn có thể trong tương lai đánh bại mình sao? Cho cười. Chắc Mộc Phong đối Vu Quan Đình bọn người liền ôm quyền, liền giữ chặt còn tại si ngốc sững sờ Thương Tử Dung, nhanh chân hướng vườn đi ra ngoài. Chương 134, sư huynh bình tĩnh là đúng. Dừng lại. Ngươi trọng thương lão phu đồ nhi, cái gì đều không biểu hiện, lại muốn bo đi hay sao? Không đợi Chắc Mộc Phong đi ra hạ trúc viên, tỉnh tới Lôi Hằng tại chỗ buộc phát ra lôi đỉnh chi nộ, một trưởng đem cái bàn đập đến vỡ nát, đàng địa đứng lên. Khiếp người không so khí thế, xa xa bao phủ lại Chắc Mộc Phong. Chắc Mộc Phong dừng bước quay người, không sợ hãi chút nào cùng nó đối mặt, tiền bối nói sai đi, tại hạ cũng không trọng thương Hà Khôn, hắn là bị bàn tay mình lực gây thương tích. Còn nữa một chiêu tranh chấp, khó tránh khỏi không cách nào khống chế, tiền bối sẽ không liền dạng này đạo lý cũng đều không hiểu a. Lôi Hằng điểm nhiên nói, ta nhìn ngươi có thủ tất báo, thủ đoạn đâm trá, hiển nhiên là tâm thuật bất chính hạng người, hôm nay nếu không thật tốt giáo huấn ngươi, tương lai nhất định ngộ nhập lạc lối. Không cho Chắc Mộc Phong phản bác cơ hội, Lôi Hằng đột nhiên thả người nhảy lên, uyển như bọ bay bình thường, vượt qua mấy chục bước khoảng cách, từ trên trời giáng xuống. Kinh khủng trưởng thế như là vòng xoáy trung tâm vư a lúc nhắm ngay Chắc Mộc Phong đan điền. Lão giả này muốn phế rơi mình võ công. Mặc dù đoán được đối phương tất có hành động, nhưng nước đã đến chân, vẫn là để Chắc Mộc Phong sinh ra vô tận phẫn nộ. Tại vòng xoáy trưởng kình phía dưới, hắn căn bản không có lực phản kháng chút nào, ngay tiếp theo Thương Tử Dung đều bị tác động đến, thân thể mềm mại lay động đong đưa, sắc mặt trở nên trắng bệch một mảnh. Phanh! Một cái ánh vàng rực rỡ thủ ấn đột nhiên xuất hiện, năm ngón tay thành chảo, đem vòng xoáy trưởng kình bóp nát, kình phong đẩy ra Chắc Mộc Phong cùng Thương Tử Dung. Cơ hồ là đồng thời, Lôi Hằng hai chân rơi xuống đất, lấy hắn làm trung tâm, bàn đá xanh vỡ ra vô số giống mạng nhện vết nước, kéo dài đến 20m, bên ngoài. Vu Thiên Tứ, ngươi là có ý gì? Lôi Hằng một mặt âm trầm xem lấy xuất thủ văn sĩ trung niên, rõ ràng là Tam Giang Minh 10 đại đường chủ một trong, từng tại kinh thần đảo đại phát thần uy đồ ma tú sĩ Vu Thiên Tứ. Vu Thiên Tứ nói, Lôi tiền bối, vừa mới lệnh đồ cùng Chắc công tử công bằng giao thủ, bản thân bị trọng thương cố nhiên không phải chúng ta vui thấy. Nhưng ngươi cũng không thể bởi vậy, liền đối Chắc công tử ra tay đánh nhau à. Lôi Hằng cắn răng nói, kẻ này dụng ý khó dò, tuyệt không phải người trong chính đạo. Ha ha ha. Tiếng cười to vang lên, Chắc Mộc Phong cười đến ngửa tới ngửa lui, đã đối phương không nể mặt mũi, hắn vậy không có gì tốt cố kỵ, chỉ vào Lôi Hằng nói, ta không phải chính đạo, như vậy hà không đâu. Ta cùng hắn không oán không cửu, vì bản thân chi tư, lại nhiều lần hãm hại tại ta. Bực này tự tư nhỏ hẹp, âm hiểm độc ác tiểu nhân. Làm sao không thấy ngươi thanh lý môn hộ? Còn có ngươi Lôi đại hiệp, mang tư trả thù, lấy lớn bắt nạt nhỏ, làm được như thế có thứ tự, loại này việc trái với lương tâm làm không ý ta. Cái gì cầu thí đại hiệp, ta nhìn bất quá chỉ là một cái bảo thủ, ỷ có điểm võ công liền tùy ý làm bậy lao mâu tặc mà thôi. Lôi Hằng bị Chắc Mộc Phong mắng mặt mo trướng đỏ, lúc xanh lúc trắng, trong mắt tránh qua lanh khốc sắc cơ, hét lớn, miệng ra vô dáng, lao phu giết ngươi. Cuồng bạo khí kình bỗng nhiên tụ hợp, điên cuồng cuốn về phía Chắc Mộc Phong. Nhưng là còn tại nửa đường, liền bị một cái kim sắc thủ ấn ngăn lại, kim sắc thủ ấn hướng phía trước tiến lên, đem khí kình đánh cho sụp đổ, từng khúc nứt ra. Vu Thiên Tứ dồn khí đan điền, quát như sấm mùa xuân, nơi này là Vu phủ, Lôi tiền bối chớ có thất thố. Tiếng giống đánh thức nổi giận bên trong Lôi Hằng, hắn như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn về phía Tam Giang Minh các cao thủ, quả nhiên phát hiện những người này đều là sắc mặt khó coi. Vu Quan Đình ngược lại là nhìn không ra cái gì, nhưng càng là bình tĩnh, càng để Lôi Hằng run như cầy sấy. Người tới, nhanh đi mời biển thần y tới. Xấu hổ ngạt thở bình tĩnh, vẫn là bị Vu Quan Đình trô đánh vỡ, chỉ thấy hắn phất phất tay, lập tức có người rời đi, vậy có hai người tiến lên, xuất ra một hạt xanh biếc đan dược cho Hà Khôn ăn vào, cũng vì hắn điểm huyệt cầm máu. Lôi Hằng cũng là bị phẫn nộ làm đầu vóc choáng váng, lúc này mới nhớ tới yêu đồ thụ thương, vội vàng ngồi xổm người xuống hỏi thăm. Không bao lâu, một tên mặt mũi tràn đầy da đốm mùi thấp bé lao nhân, con cái hòm thuốc đi tới. Rất khó tưởng tượng, người này liền là danh chấn Đông Chu, danh xưng có khởi tử hồi sinh chi năng diệu thủ thần y Lìa Biển Hạc. Một phen kiểm tra về sau, Biển Hạc nói, trốn tránh đến không kịp thời, cánh tay đã thương tới gân mạch, mong muốn khôi phục lại như trước trình độ, chỉ sợ có khó khăn. Nghe được cái này tin dữ, Hà Khôn kém chút gấp ngất đi. Lôi Hằng cũng là mặt mo đổi biến, biển thần y ỉa, liền ngươi đều không có cách nào. Biển Hạc thản nhiên nói, lão phu chỉ là người bình thường, đổi thành lão phu đến, ngược lại là có thể làm cho nó khôi phục như lúc ban đầu. Nếu không phải đối phương nổi tiếng bên ngoài, với lại kết thiện duyên vô số kể, Lôi Hằng thật nghĩ một bàn tay chụp chết cái này ưa thích khoe khoang lão giả, miệng nói, còn xin biển thần y xuất thủ tương trợ, Lôi Mộ vô cùng cảm kích. Biển Hạc nói, muốn cho lão phu xuất thủ cũng được, nhưng ngươi cần phải đáp ứng lão phu một cái điều kiện, đồng thời thề với trời. Thần y cứ nói đừng ngại. Ngươi cần hứa hẹn trong vòng 3 năm, tuyệt không trả thù Trác công tử, cũng không thể mời người đi hại hắn. Lôi Hằng toàn thân chấn động, bên người Hà Khôn cũng là nghiến chặt hàm răng, trên mặt lần đầu tiên hiện ra vẻ tuyệt vọng. Mọi người đưa mắt nhìn nhau thơ ý điểm, Trác Mộc Phong lần đầu tiên nhìn về phía Vu Quan Đỉnh. Biển Hạc cùng mình không thân chẳng quen, không có khả năng giúp chính mình nói chuyện, nhưng hắn là Tam Giang Minh người, cho nên đáp án rất rõ ràng, tất là có người dạy hắn làm như vậy. Từ khi biết đến bây giờ, Trác Mộc Phong lần thứ nhất chân chính cảm kích Vu Quan Đỉnh. Mình đưa lên tình báo đại ân, chỉ có hai người bọn họ biết, Vu Quan Đỉnh hoàn toàn có thể coi như không có phát sinh qua. Nhưng là hôm nay, đối phương cơ hồ từ đầu tới đuôi đều tại bảo hộ chính mình. Khó trách có thể từ một giới bạch thân, trở thành giang hồ có ít cự phách, cũng tụ lại lên một món lớn trung tâm thủ hạ. Trên người Vu Quan Đỉnh, xác thực có một loại hấp dẫn người mị lực. Lôi Hằng một gương mặt mo biến hóa không ngừng, hắn đương nhiên vậy minh bạch trong đó đạo đạo, không do dự bao lâu, liền đau thương cười nói, Lôi Mộ đáp ứng. Nói xong lập tức phát thể. Về sau tại Biển Hạc dẫn đầu dưới, sư đồ hai người cùng nhau đi ra Hạ Trúc Viên, lại không quay đầu lại liếc mắt một cái. Trác Mộc Phong đối Vu Quan Đỉnh không người một cái thật sâu, không nói gì, vậy mang theo sư muội rời đi Vu phủ. Về sau tiệc ăn mừng như thế nào, đã nhất định không có quan hệ gì với hắn. Sư huynh, ngươi thật giống như cực kỳ không vui. Chính là buổi chiều thời gian, tuyết lớn lại bắt đầu bay xuống, hai người dừng ở một loạt khô cạn dưới cây liễu, Thương Tử Dung ngửa đầu nhìn xem Trác Mộc Phong, khỏe miệng ngậm cười. Sư muội vì sao phát cười? Vừa rồi sư huynh tốt uy phong, người ta đều muốn sợ choáng váng, ngươi lại một mặt không quan trọng bộ dáng. Nàng bắt trước lên Trác Mộc Phong rút kiếm, thu kiếm động tác, chững chạc đàng hoàng, về sau mình nhịn cười không được bắt đầu. Ngươi không chê sư huynh thủ đoạn quá ác sao? Nếu như không là đối phương khinh người quá đáng, sư huynh lại sao sẽ như thế? Đối mặt người xấu, cần gì không tất yếu thương hại, dù sao Dung Nhi tin tưởng sư huynh, chỉ cần là sư huynh làm, liền nhất định là đúng. Tuyết trắng tung bay, mà dưới cây liễu thiếu nữ, đại mà tươi đẹp trong hai con ngươi bắn ra tuyệt đối tín nhiệm quan mang, so nơi xa hồ quang đông sắc, càng ma nhờ me hơn điệu đánh thẳng vào Trác Mộc Phong nội tâm. Sư muội, ngươi dạng này bị người bán cũng không biết. Hắn nghĩ, cho dù qua cả một đời, mình vậy vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên hôm nay một màn này. Chương 135, Thiên Trảo. Trở về Mặc Trúc Bang màn đêm buông xuống. Trác Mộc Phong hồi tưởng hôm nay sở tác sở vi, cũng không hối hận. Lấy Hà Khôn phách lối, mình nếu không duy nhất một lần phế bỏ đối phương, sớm muộn sẽ thêm sự tình. Với lúc Lôi Hằng lại tại hiện trường, cùng lo lắng đối phương đem đến báo thủ, chẳng trực tiếp làm rõ. Lợi dụng Vu Quan Đỉnh nhân tình, vì tự mình giải quyết tai họa. Hết thể cũng rất thuận lợi. Đáng tiếc duy nhất là, trải qua lần này, lão Vu thiếu mình tình điểm xem như trả hết, tương đương thiếu đi một lá bài tẩy. Lắc đầu, Trác Mộc Phong ném trừ tạp niệm, chuẩn bị thổi đèn nghỉ ngơi. Nhưng vào lúc này, trong phòng gió lạnh thổi qua, đóng chặt cửa sổ đột nhiên mở rộng, đông tuyết bay vào trong phòng, mang theo một trận thấu xương lạnh buốt. Lạnh hơn là Trác Mộc Phong nội tâm. Không cần quay đầu lại hắn cũng biết, phía sau mình có người, mà lại là một cái cực kỳ khủng bố người. Từ đối phương vừa rồi thân pháp phán đoán, hắn muốn giết mình không có bất kỳ sức đánh trả nào. Trác Mộc Phong. Người kia tiếng nói lanh lảnh lạ lẫm, hẳn không phải là người quen. Đại khái suất có thể bài trừ trả thù khả năng, cũng không giống là tới giết mình, bởi vì không có xa tờ khi. Trác Mộc Phong trong lòng an tâm một chút, cương lấy thân thể cười nói, không biết tiền bối cao tính đại danh, đêm khuya đến thăm che địa, có gì muốn làm. Trác công tử chớ muốn sốt sắng, ta tới, là cho ngươi đưa một cọc thiên đại cơ duyên phú quý, ngươi có thể xoay người. Người kia tùy ý cười nói. Trác Mộc Phong theo lời mà đi. Ánh đến dưới, đây là một cao y vo cờ người trung đẳng, làn da trắng non tinh tế ti mi cẩm y nam tử, nhìn ước chừng hơn 40 tuổi, nhưng rủ xuống song mi lại là màu trắng. Kỳ lạ nhất là cặp mắt kia, đen bên trong mang lam, lộ ra một cỗ quỷ dị thâm thúy, khi nó nhìn về phía ngươi lúc, phảng phất đáy lòng bất luận cái gì bí mật đều không thể che giấu. Ngươi là công công. Trác Mộc Phong thấp giọng thét lên, đột nhiên cảm giác phần cổ bị lạnh buốt tay bấm ở, thân thể bị người từ trên giường xách lên. Ngươi làm thế nào biết nhà ta thân phận? Nam tử hít mắt, âm trầm đường. Trác Mộc Phong trong lòng chửi ầm lên, ngươi liền căn gốc râu cằm đều không có, tiếng nói lại lanh lảnh đến không bình thường, không phải thái giám là cái gì, mặt ngoài lại chỉ đối phương cũng không rõ ràng hầu kết. Nam tử ngẩn người, khẽ cười một tiếng, đem Trác Mộc Phong ném về trên giường, sức quan sát không sai, chứng minh nhà ta không có nhìn lầm người. Trác Mộc Phong ho khan mấy lần, tiểu thầm nghĩ, công công tìm ta chuyện gì. Theo hắn biết, thái giám bình thường đều xuất từ trong thâm cung viện, cho nên đối phương hẳn là người trong triều đình, mình một cái giang hồ thiếu hiệp, nhiều nhất so người khác anh tuấn một điểm, thông minh một điểm, làm sao có thể hấp dẫn loại người này. Công công âm hiểm cười nói, thong thả, nhà ta trước dẫn ngươi đi nhìn mấy người. Phần cổ lại bị nhấc lên, bên hai gió lạnh mãnh liệt phá, hai bên tràng cảnh mơ hồ. Không lâu về sau, Trác Mộc Phong kinh hãi địa phát hiện, mình đang đứng ở Noãn Dương Sơn một chỗ tùng lâm. Cái này thái giám chết bầm thật nhanh kinh công. Lại nhìn trên mặt đất, nằm ba bộ thi thể, khóe miệng đồng đều mang theo đen kịt huyết sắc, hai mắt mở to, khuôn mặt vặn mẹo, hiển nhiên đã chết cực kỳ thống khổ. Công công chỉ vào bên trái nhất một người, đây là cô Tô Thành Ngô gia thanh niên bối phận cao thủ, Ngô Thiết Nhu, chân khí tầng 11 tu vi. Đêm trước ý đồ giết ngươi, bị nhà ta phát hiện. Lại chỉ vào hai người khác, ở giữa là Vô Tình Đạo đà chủ, Vạn Lý Vô Tung Tiêu Mặc Hàn, tinh tiểu cảnh nhất trọng tu vi, đêm qua bị nhà ta đánh giết ở đây. Bên phải là Phi Tượng Môn Hương chủ, Toái Tâm Trảo Trương Đồng Lâm, chân khí thập nhị trọng tu vi, ngay tại vừa rồi, bị nhà ta một trưởng đánh chết. Từ thi thể khí sắc nhìn, Nô Thiết Ngưu nhất tái nhợt, Trương Đồng Lâm trên mặt còn lưu lại huyết sắc, chứng minh thái giám chết bầm lời nói có nhất định tính chân thực. Giả nếu đây là thật, như vậy cái này ba cái cao thủ, chạy tới Noãn Dương Sơn làm gì a? Đêm phong xuyên vào Trác Mộc Phong trong cơ thể, thẳng thấu xương thủy, làm hắn khắp cả người phát lạnh. Công công cười nói, ngươi là người thông minh, nếu không có nhà ta, ngươi ở phía trước đêm chết rồi. Vị này Ngô Thiên Nhu, chính là Ngô Thiên Đường Thúc. Ngươi cùng Ngô Thiên Thủ, không cần nhà ta nhiều lời a. Về phần hai vị này ma đồ, tiểu tử ngươi tại kinh thần đảo chiến tích, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng cân nhờ ở cờ đến ngươi tu vi, xác thực rất kinh người. Mặc dù trước mắt, Vô Tình đạo chủ bọn người đều đang chạy trốn, nhưng vẫn có một ít tiểu mèo cá con tiềm nhập cô Tô Thành. Bọn hắn không dám đối phó Tam Giang Minh, bắt ngươi tiết hận lại là dư xài. Tiểu tử, ngươi võ công chẳng ra sao cả, nhưng làm xảy ra chuyện lại một kiện so một kiện lớn, đắc tội với người bản sự cũng thuộc về nhất lưu. Giống như ngươi người, còn có thể sống đến bây giờ, cũng coi là một cái kỳ tích. Công công đắc y đánh giá Trác Mộc Phong, thấy đối phương nghe mình lời nói, mặc dù mới đầu thập phần kinh hoàng, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh xong, trong mắt cướp qua một vòng vẻ tán thành. Trác Mộc Phong không người một cái thật sâu, ôn quyền nói, đa tạ công công ân cứu mạng. Đối phương có khả năng hay không lừa gạt mình, cố ý làm ra ba bộ thi thể, mang ân lấy báo. Có, nhưng lấy thái giám chết bầm võ công, cho dù có, mình cũng muốn làm thành không có. Huống chi Trác Mộc Phong cũng muốn qua, từ mục đi cờ hở trước tình cảnh cũng không an toàn, trên mặt đất ba người thật có giết hắn động cơ cùng hiểm nghi. Tiểu tử, tha thứ nhà ta nói thẳng, ngươi dạng này rất nguy hiểm, nhà ta cũng không có nghĩa vụ thời khắc bảo hộ ngươi. Trọng điểm tới. Còn xin công công giúp ta. Trác Mộc Phong một mặt sốt ruột sợ hãi biểu lộ. Ngươi là người thông minh, từ vệ đạo minh tụ hội bắt đầu, nhà ta liền chú ý tới ngươi. Về sau đủ loại, thậm chí trước kia ngươi tại Hồng Nhật Thành đánh giết Phương Đình Tiêu sự tình. Chớ nóng vội phủ nhận, nhà ta biết là ngươi, ngươi làm xuống một dãy chuyện, đều để nhà ta lau mắt mà nhìn, vậy càng phát khởi lòng yêu tài a. Trước lấy ân tình để cho mình cảm kích, lại lấy nhược điểm uy hiếp, cái này thái giám chết bầm thủ đoạn chơi đến rất trượt. Công công gặp ho a hầu không sai biệt lắm. Rốt cuộc nói ra mắt, nhà ta vậy không nhiều lời, lần này tới, là đặc biệt địa mời chào ngươi. Đáng chết, sẽ không cần mình tiến cung khi thái giám A. Cũng may công công lập tức nói, nghe nói qua thiên chào sao. Đây là triều đình vì khống chế giang hồ, đặc biệt thiết lập tổ chức, từ bệ hạ trực tiếp phụ trách. Trác Mộc Phong sợ hãi kinh hãi, hắn đương nhiên biết thiên chào. Trên đời đều thấu phong tưởng, tận quảng cái tổ chức này thập phần bí ẩn, nhưng vẫn là tại mấy năm trước, bị người tuân ra nó tồn tại. Đối với người giang hồ tới nói, đây tuyệt đối là nhất là căm thù đến tận xương tủy tổ chức, nó tồn tại chính là vì kiểm chế giang hồ. Những năm này, lần lượt có cao thủ không minh bạch địa chết đi, sau đó đều có nhất định chứng cứ chỉ hướng thiên trảo. Có thể nói, một khi gia nhập thiên trảo bí mật cho hấp thụ ánh sáng, bất luận kẻ nào đều sẽ trở thành giang hồ công địch, người người có thể chu diệt. Tương tự ví dụ cũng không hiếm thấy. Cái này thái giám chết bầm nhãn lực vậy quá độc đi, La Ho Tư đã tận lực thu liễm phong mang. Thế mà còn là bị hắn nhìn ra bên trong dấu tuyệt thế phong hoa, muốn đem mình lôi xuống nước. Công công nói, nhà ta phân tích qua ngươi, ngươi người này không cần mặt mũi, đỉnh lấy chân quân tử danh hào, chuyên làm lợi mình sự tình, vậy không quan tâm người khác đánh giá, với lại tổ tiên ba đời thành thanh không công, chính là gia nhập thiên trảo thí sinh thích hợp. Ngươi bây giờ thế đơn lực cô, ngươi đang ở hiểm cảnh, gia nhập thiên trảo, nhà ta liền có thể bảo vệ cho ngươi bình an, rất nhiều chuyện vậy có thể cho ngươi thuận tiện. Nếu ngươi biểu hiện xuất sắc, tương lai bình định giang hồ ngày, phong hầu bái tướng cũng không phải không có khả năng. Chương 136, Bạch Vô Thường. Ngân phiếu không ai sẽ không mở. Chắc Mộc Phong không có thanh đối phương lời nói coi là chuyện đáng kể, nếm thử hỏi, công công, không biết gia nhập thiên trảo về sau, đồng lộc bao nhiêu, cụ thể nào phương diện có thể cho vãn bối thuận tiện. Công công liếc xéo hắn, ngươi gia nhập thiên trảo, nhà ta liền lấy ngươi làm đồng liêu, ngươi cùng nhà ta đàm lương thắng. Ngoa tào, đây là lắc lư người làm không công. Ai hắn á cùng ngươi là đồng liêu. Chắc Mộc Phong kèm chút một bàn tay hô chết cái này chẳng biết xấu hổ thái dám chết bẩm. Có lẽ là cảm thấy lại no y qua, công công lại nói, Mộc Phong à, ngươi cái mạng này có thể so sánh cái gì đều đáng tiền, gia nhập thiên trảo, nhà ta liền hội phát động lực lượng, thay ngươi diệt trừ không tất yếu phiền phước, còn ngại không đủ. Hắn đột nhiên âm cười một trận, trong mắt tinh mang nổ bắn ra, ngươi có biết hay không, hôm nay ngươi tại Hạ Trúc Viên biểu hiện, đã đưa tới rất nhiều người kinh nghi. Ngay cả nhà ta đều rất hiếu kỳ, nửa năm trước vẫn là kim cương nhị trọng tiểu tử, như thế nào tại ngắn như vậy thời gian bên trong, liên tục đột phá, thiên tài cũng không sánh nổi a. Chắc Mộc Phong tâm thần chấn động mãnh liệt trước mắt, phát giác cánh tay bị người chế trụ, một cô âm nhu nội lực tràn vào, bơi lượt toàn thân hắn, thăm dò cái gì. Nhưng là sau một lúc lâu, công công nhíu mày, lẩm bẩm, kỳ quái, gân mạch tạp chất rất nhiều, cũng không phải là không nguyên thể chất, xem ra là vô cấu thể chất. Cái gì không nguyên thể chất, dơ bẩn thể chất, Chắc Mộc Phong không biết, may mắn là, thái giám chết bẩm chủ động cấp ra giải thích, hắn đương nhiên muốn thuận nước đẩy thuyền. Với lại thôi bảo kiếm loại suy nghĩ này, bao quát Vu Quan Đình ở bên trong, cái kia chút kiến thức rộng rãi giang hồ các đại lao, có phải hay không vậy trong bóng tối hoài nghi lấy. Xác thực, trước mắt mình vẫn là quá yếu. Nếu Ngô Thiên tên hôn đảng kia quyết tâm lợi dụng gia tộc lực lượng hại mình đem không có lực phản kháng chút nào, lại càng không cần phải nói, còn có không biết ma đạo hung đồ, cùng khả năng rình mò mình chính đạo cao thủ. Lao Vu không có khả năng không có chút nào chế địa trợ giúp mình. Thanh sự tình đâm đến vệ đạo minh ngược lại là có thể. Vấn đề là, Vu Viện Viện rất không có khả năng vì mình, diệt đi toàn bộ Ngô gia, với lại nàng năng lực có hạn, ép nàng, trời mới biết hội sẽ không cá chết lưới rách. Chắc Mộc Phong đột nhiên phát hiện, ngoại trừ gia nhập thiên trảo, mình vậy mà không đường có thể đi. Với lại hắn suy đoán, đối phương sở dĩ như thế coi trọng mình, tám thành là bởi vì chính mình vô cấu thể chất. Chắc Mộc Phong thăm dò tính hỏi, công công, nếu ta không đáp ứng sẽ như thế nào? Không đáp ứng. Công công liếc xéo hắn một chút, nhéo nhéo quyền, ngươi có cự tuyệt quyền lợi, nhà ta tuyệt không miễn cưỡng, nhưng vì thiên trảo nghiêm mật tính, nhà ta cam đoan, ngươi nhìn không thấy ngày mai mặt trời. Dứt lời, sâu thẳm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chắc Mộc Phong, xa tờ khi so gió lạnh lạnh hơn. Đây quả thật là không phải miễn cưỡng, đây là lấy cái chết tướng uy hiếp a. Chắc Mộc Phong nhịn không được ở trong lòng mắng to thái giám chết bẩm, ngoài miệng cười ha ha nói, vì triều đình hiệu lực, vẫn luôn là vạn bối tâm nguyện. Không nghĩ tới hôm nay có thể đạt được ước muốn, cảm tạ công công đại ân đại đức, vãn bối suốt đời khó quên. Công công vậy cười ha hả, vỗ vỗ Chắc Mộc Phong bả vai, nhà ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Thiên trảo phổ thông thành viên, thực hành cả năm không ngừng chế độ, bất quá Mộc Phong ngươi tình huống đặc thù, nếu không có nhiệm vụ, hết thể như thường liền có thể. Ngươi vấn đề an toàn vậy không cần lo lắng, nhà ta hội phân phó người giải quyết. Đúng, Mặc Trúc Bang làm là trà lá sinh ý đi. Đến lúc đó nhà ta giới thiệu cho ngươi mấy người, bảo quản để ngươi sinh ý càng làm càng lớn. Công công am hiểu sâu đánh một gậy cho khỏa táo ngọt đạo lý, lúc này hứa lấy lợi ích. Chắc Mộc Phong trong lòng kinh thường, trên mặt liên tục cảm kích, không biết công công xưng hô như thế nào. Nhà ta vào cung trước, họ thôi tên Bảo Kiếm. Thôi Bảo Kiếm. Cái này hắn A là cao ly nhập khẩu thằng hoạn sao. Chắc Mộc Phong đơn giản bất lực đầu đen rau muống. Hoàn thành tối nay nhiệm vụ, Thôi Bảo Kiếm lại phân phó vài câu. Lúc này cuốn lên ba bộ thi thể, bay lượn chui vào bóng đêm, Chắc Mộc Phong chỉ tốt chính mình đi bộ chạy về sân nhỏ. Tiếp xuống trong vòng vài ngày, gió êm sóng lặng. Chắc Mộc Phong chuyên môn phái người hỏi thăm một chút, nghe nói Ngô gia tại mấy ngày trước đây đột nhiên bị tai họa bất ngờ. Trong nhà đệ nhất cao thủ Ngô Láo Thái gia, bị người trọng thương. Thậm chí kinh động đến Tam Giang Minh Biển Hạc tiến về cứu chữa. Càng nhiều tin tức truyền ra, động thủ người chính là trong giang hồ lừng lẫy nổi danh độc công võ giả, Hát Chu Vương Thái Trùng. Người này mặc dù không phải địa linh bảng cao thủ, nhưng một thân độc công, liền địa linh bảng cao thủ đều kiêng dè không thôi. Chẳng lẽ hắn cũng là thiên trảo người? Nhưng Thôi Bảo Kiếm không phải người ngu, làm sao có thể vì mình một người mới, bại lộ loại cấp bậc kia cao thủ. Càng kinh người sự tình còn ở phía sau. Không có qua mấy ngày, Thương Tử Dung hào hứng hừng hực chạy tới nói cho hắn biết, gần nhất có cái hộ khách tới cửa, đem sẽ trưởng kỳ mua sắm Mặc Trúc Bang trà lá. Nguyên bản Mặc Trúc Bang mỗi tháng tiền thu ước chừng 300 lạng bạc ròng, trừ đi 500 vị bang chúng lương tháng, thậm chí rất nhiều chi tiêu, còn thừa không nhiều. Nhưng trải qua chuyện này, tiền thu thô đánh giá đem sẽ đạt tới 400 lượng, bạo tăng 100 lượng, cơ hồ toàn bộ tiến vào Trác Mộc Phong túi, há không để hắn vừa mừng vừa sợ. Hắn vội vàng phái người đi thăm dò vị kia hộ khách thân phận, kết quả biểu hiện, không có chút nào chỗ đặc biệt. Đây chính là thiên trảo chỗ đáng sợ. Như loại này bình thường thương nhân, chỉ sợ là thiên trảo bên trong không trọng yếu nhất lực lượng, phế bỏ một cái còn có một cái, cho nên Thôi Bảo Kiếm không có chút nào lo lắng địa biểu hiện ra cho mình. Hắn liền hay là dùng loại thủ đoạn này, ân uy tịnh thi, chấn nhất mình. Gia nhập thiên trảo hoàn toàn không cho lựa chọn, Trác Mộc Phong cũng lười suy nghĩ nhiều, mỗi ngày tại luận kiếm đài luyện võ ngồi xuống, chuyên cần khổ luyện ở dưới, long ngâm khí rốt cục đạt đến tiểu thành cấp độ. Không chỉ có nội lực càng hùng hậu, với lại vận công lúc, lại còn có trầm thấp long ngâm vang lên, có thể chuyển hóa thành âm ba công kích, đả thương người ở vô hình. Mặt khác, đoạt mệnh tam tiên liên hoàn kiếm thì đạt đến đại thành cấp độ. Kiếm này chú trọng ngắn ngủi sát thương, phòng ngự không đủ, nhưng lực công kích nhưng con ở xa thắng đại tu di kiếm thức, chính là Trác Mộc Phong một đại sát thủ giản. Mình tiến bộ đồng thời, Trác Mộc Phong vậy không có quên sư muội. Hắn đem mua được nhất tinh dược liệu, toàn bộ đưa cho Thương Tử Dung. Cái sau thiên tư không sai, có quần quận không dứt tài nguyên, gần nhất tu vi liên tiếp đột phá, đã đạt đến kim cương ngũ trọng. Trác Mộc Phong biết, thời gian sẽ không như thế bình tĩnh lại. Quả nhiên, không lâu về sau, Thôi Bảo Kiếm lấy ngày đó hai người ước định ám ngữ, bí mật liên hệ hắn. Đi vào Noãn Dương Sơn Sơn Đông, dựa theo trên đường đi tiêu ký, Trác Mộc Phong từ một gốc trên cây cầm tới bao khỏa, bên trong là một bộ hắc kim sắc liền mũ trường sam, còn có một bộ giữ tợn mặt nạ. Thiên trảo thành viên trọng yếu, mỗi lần hành động đều hội che giấu thân phận, lẫn nhau không biết được. Trác Mộc Phong trong đêm xâm nhập Noãn Dương Sơn, giữa đường, đổi lại cái này thần xem xét cũng không phải là người tốt bộ đồ. Đợi đến trên ánh trăng bên trong thiên, ước định chỗ đã đứng đấy 8 người, toàn là một bộ cách ăn mặc, cao thấp mập ốm đều có. Bạch Vô Thường, ngươi đến chậm. Một người trong đó nói. Nghe thanh âm là nữ tử, nhưng tiếng nói trải qua mặt nạ cách ly, có chút khàn khàn sai lệch. Bạch Vô Thường chính là Trác Mộc Phong danh hiệu, hắn nhún nhún vai, đã đối Thôi Bảo Kiếm triệt để im lặng, cái này lên cái gì nát danh hảo, liền bởi vì chính mình làn da trắng sao. Chương 137, Thiến Công Từ Phủ. Nhiệm vụ lần này, cô Tô Thành hết thể phái ra 9 người. Mục tiêu là thành Dương Châu, chúng ta 7 ngày sau đó gặp. Nữ nhân kia cấp tốc từ trên người Trác Mộc Phong thu tầm mắt lại, thanh âm lạnh lạnh nói. Sau đó siêu một tiếng. Bóng dáng giống như quỷ mị, nhảy vào trong bóng đêm, biến mất không thấy gì nữa. Dựa theo Trác Mộc Phong phán đoán, nội lực đối phương chỉ sợ đạt đến chân khí đỉnh phong, thậm chí tinh tiểu cảnh sơ kỳ cấp độ. 7 người khác vậy nhau nhau giải tán, từ từng cái phương hướng rời đi. Thân thân bí bí tập hội, chỉ duy trì vài giây đồng hồ. Đám người chỉ lấy được thành Dương Châu một cái tin tức, đừng nói nhiệm vụ nội dung, thậm chí liên hạ lần tụ hội địa điểm cũng không biết. Nhưng đúng là như thế, mới khiến cho Trác Mộc Phong cảm nhận được thiên trảo làm việc kín đáo. Hắn mở ra bàn tay, lòng bàn tay lại nhiều một cái viên giấy, là mới nữ tử kia lúc gần đi đánh cho mình, viên giấy bên trên viết cửa thành Đông ba chữ. Là thành Dương Châu cửa thành Đông sao? Trác Mộc Phong tin tưởng, những người khác hẳn là cũng đã nhận được viên giấy, không biết nội dung là không phải như thế. Đại khái suất không phải. Dạng này mới có thể phòng ngừa lẫn nhau đụng phá thân phận. Thiên trảo thần bí như vậy, để Trác Mộc Phong đống nhiên ý thức được, Thôi Bảo Kiếm cái tên này có phải hay không giả. Mình lên phải thuyền giặc, muốn xuống tới chỉ sợ không dễ dàng a. Lắc đầu, Trác Mộc Phong từ đường cũ trở về, cởi liền mũ hắc kim trường bào, giải lấy mặt nạ xuống, toàn bộ nhét vào trong bao, sau đó mới trở về Mặc Trúc Bang nghỉ ngơi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, để nhị lao thông báo Thương Tử Dung. Biểu thị mình muốn đi huyền thiết các xử lý sự tình, tại nhị lao căn dặn ở dưới, Trác Mộc Phong lẻ loi một mình đi xuống núi. Nhiệm vụ lần này là mình nhập đội, hắn cự tuyệt không được. Thành Dương Châu khoảng cách Cô Tô Thành khá xa, đi đường thủy là nhanh nhất phương thức, Trác Mộc Phong thanh toán 3 lượng bạc, ngồi lấy một chiếc thương gia tàu chở khách xuôi nam. Để hắn chú ý là, trên thuyền còn có hơn 10 vị người giang hồ, trong đó xe có hay không có đêm qua thiên trảo cao thủ. Trên đường hắn ngoại trừ tu luyện võ công, bắt lấy cơ hội liền tìm bọn hắn nói chuyện phiếm. Đáng tiếc từng cái miệng phong rất căng, hoặc là ép căn không để ý tới người, Trác Mộc Phong đành phải thôi. 6 ngày sau đó chạm vào tối, tàu chở khách dừng ở thành Dương Châu cửa đông bến tàu. Trác Mộc Phong tại phụ cận đi một vòng, thình lình tại tường thành nào đó đoạn không bị người chú ý nơi hẻo lánh, phát hiện ba đầu dài gần tấc, chỉnh tề như vạch một cái ngấn. Đây là lần hành động này ám hiệu, đang chứa quần áo mặt nạ trong bào có nói rõ. Nhìn kỹ lại, ba đầu vết cắt hướng phía bên phải nghiêng. Lần theo cái phương hướng này, Trác Mộc Phong tiến vào trong thành, gặp được lối rẽ liền rẽ phải, nửa đường lại liên tiếp phát hiện mấy chỗ vi hình ám hiệu, cuối cùng đứng tại một đầu dài dòng vắng vẻ trong ngõ nhỏ. Trên tường còn sót lại một đầu nhàn nhạt vết cắt, ngụ ý nơi này chính là cuối cùng. Trác Mộc Phong lật qua ba trượng vách tường, phát hiện bên trong là một gian vứt bỏ kho gạo, kho bên trong dày đặc mạng nện, tốn sức thiên tân vạn khổ, hắn mới tại trên xà nhà phương, tìm được mấy cái nhỏ như mỗi kêu rồi chữ nhỏ giờ tí, thành Tây Miếu Thành Hoàng. Mã Đức, làm phức tạp như vậy. Trác Mộc Phong không có cách, đành phải nói bóng nói gió, hướng người qua đường nghe ngóng thành Tây Miếu Thành Hoàng vị trí, đợi đến lúc nửa đêm điểm, liền thay đổi bộ đồ, lặng yên đi vào mục tiêu địa phương. Nơi đây Miếu Thành Hoàng rách nát không chịu nổi, rời xa đường phố, nghe nói còn na ho qua quỷ, cho nên bình thường thời điểm, không có người sẽ đến. Trác Mộc Phong đến lúc đó, trong miếu đứng đấy hai người. Bạch Vô Thường, ngươi không sai. Hơi thấp bé người áo đen nói ra, chính là đêm đó nữ nhân, thanh âm trong trẻo lạnh lùng bên trong mang theo nhàn nhạt khen ngợi. Một người khác cao hơn nàng gần nửa cái đầu, không nói một lời, nhưng thấu qua mặt nạ vàng kim, Trác Mộc Phong cảm giác đối phương chính đang quan sát mình, ánh mắt như điện, không hiểu để hắn toàn thân căng cứng, giống là phải bị xem thấu bình thường. Thời gian chậm rãi qua đi, người tới càng ngày càng nhiều. Đến giờ tí, tổng cộng tới 16 người. Nữ nhân kia nói, lần này ba thành liên hợp, chung phái ra 27 người, nhưng có 11 người không có tìm được nơi này, cho nên bọn hắn đem rời khỏi nhiệm vụ lần này. Trác Mộc Phong thế mới biết, nguyên lai lúc trước cũng là một lần khảo nghiệm. Cái kia chút không có tìm được người ở đây, hạ chàng sẽ như thế nào? Hắn bỗng nhiên có chút không rét mà run. Nhiệm vụ lần này, chính là đánh giết thành Dương Châu giang hồ danh túc, Từ Bách Xuyên. Người này âm thầm chứa chấp quá nhiều vị giang dương đại đạo, triều đình trọng phạm, không đem triều đình để vào mắt, nên giết. Minh đêm giờ tí động thủ, tại từ ra ngoài rừng trúc tập hợp. Tối nay mọi người về trước đi chuẩn bị một phen, cụ thể kế hoạch hành động, ta hội từng cái báo cho các ngươi. Một cái viên dây bắn vào Trác Mộc Phong trong tay, vẫn là như lần trước bình thường, đám người cấp tốc tán đi. Trở về khách sạn, Trác Mộc Phong đem viên giấy nội dung xem hết, phía trên kỹ càng giảng thuật mình hành động nội dung. Hắn đem viên giấy đốt cháy, nhịn không được nở nụ cười khổ. Lần thứ nhất tham gia nhiệm vụ, thế mà liền bày ra Từ Bách Xuyên. Nghĩa khí phiên vân Từ Bách Xuyên, địa linh bảng bài danh người thứ 50, lấy trọng nghĩa nhẹ lợi chứ danh, chính là người trong chính đạo người ta gọi là đại hiệp. Người này nhiều năm ở tại thành Dương Châu, hiếm khi tham dự chuyện giang hồ, nhưng một thân võ công lại cao thâm mặt chắc. Rất nhiều người nói, địa linh bảng bài danh tuyệt đối thấp. Tham gia hành động lần này 16 người, hẳn là cũng có địa linh bảng cao thủ cấp bậc đi, không phải cùng đưa đồ ăn có gì khác biệt. Trác Mộc Phong tiền tư hậu tưởng, vẫn không yên lòng, hắn không quen đem tính mệnh giao cho những người khác trong tay. Cuối cùng hắn cắn răng một cái, lợi dụng từ Hồ Lai chỗ học được trang điểm thuật, thay hình đổi dạng. Mặc dù kỹ thuật không kịp Hồ Lai, nhưng cũng cùng thật chính tự mình chênh lệch rất xa, ngoại nhân hẳn là nhìn không ra. Đợi đến ngày hôm sau, Trác Mộc Phong trực tiếp đi từ Bách Xuyên phủ đệ. Từ Bách Xuyên nổi tiếng bên ngoài, ở lại là giản dị viện lập bầy. Tận quản mỗi ngày đến hắn trong phủ bái sư học nghệ người nối liền không dứt, nhưng nhiều năm trôi qua, hắn cũng chỉ thu hơn 30 vị đệ tử. Trác Mộc Phong dùng tên giả Lục Tuấn Thiên, làm bộ đến nhà bái sư, thuận lợi lẫn vào tử phủ. Đáng tiếc hắn liền Từ Bách Xuyên mặt đều không có gặp, liền bị nó đại đệ tử từ chối nhã nhặn, nguyên nhân là tuổi tác thiên đại, qua học võ thời cơ tốt nhất. Rời đi trên đường, Trác Mộc Phong chầm chậm hành tẩu, bí mật quan sát bốn phía, khi trải qua một chỗ viện lạc lúc, bẩm sinh trực giác, để hắn toàn thân run rẩy. Cao thủ. Bên trong nhất định có cao thủ. Chẳng lẽ là Từ Bách Xuyên? Sinh sợ làm cho hoài nghi, Trác Mộc Phong cắm đầu đi qua, các loại đi ra tử phủ, phía sau lưng đã ra khỏi một tầng mồ hôi lạnh. Không biết có phải hay không là vào trước là chủ, hắn luôn cảm thấy tử phủ rất nguy hiểm, lộ ra một loại cổ quái. Nhưng đến cùng chỗ nào cổ quái, lại không nói ra được. Tối nay hành động, nên không có vấn đề a.